Chương 30, tọa nhân thị thành tiểu thánh võ cảnh cực cảnh chương 30, tọa nhân thị thành tiểu thánh võ cảnh cực cảnh cảnh giới tinh chủ, càng là huyền diệu phi phàm. Khí huyết mênh mông như biển trong cơ thể và năm đại thần tàng bản nguyên đã khai mở cộng hưởng, âm ầm khai thác ra trọn vẹn 129.600 cái động thiên lửa trại nhỏ bé mà nó rực. Những động thiên này không phải là không gian chết lặng, mỗi cái đều như một ngôi sao vi mô sơ sinh, trung tâm tiêu đốt lấy ngọn lửa văn minh bất diệt. Cùng lúc đó, chín loại đại đạo pháp tắc cốt lõi mà tọa nhân thị lĩnh ngộ cả đời như khoan tùy lấy lửa thụ lửa tương truyền bảo vệ văn minh nhân đạo hưng thịnh đốt sạch mục nát vân vân. Bị hắn dùng ý chí tối cao rút ra, ngưng luyện, thăng hoa, cuối cùng hóa thành chín đạo phù lục đại thần thông bản mệnh chứa đựng uy lực hủy thiên diệt địa. Chín đạo phù lục này như chín vì sao chí tôn vĩnh hằng tiêu đốt, quang diệu vạn cổ, cao treo trên vòm trời mênh mông do 129.600 động thiên tạo thành, thống ngự chư thiên, trấn áp văn pháp, là vì thiên tinh bản mệnh. Cử chỉ nhấc tay đều có lực lượng động thiên gia trì, thần thông tinh thần tương thủy, uy năng mênh mông khó lường. Tiến thêm một bước, chính là lĩnh vực tối cao mà Hoàng Thiên hiện đang ở cảnh giới giới vương. Sự huyền ảo của cảnh giới này nằm ở việc đem vô số động thiên thế giới trong cơ thể từ hình thái sơ khai thôi thúc đến gần như chân thật vũ trụ thế giới. Tâm niệm vậy nhân thị như lao, ý chí như búa, dùng thánh lực mênh mông vô biên của bản thân hung hăng gõ, mở rộng, củng cố 129.600 động thiên lửa trại đó. Mỗi lần gõ đều kèm theo tiếng gầm rung động linh hồn, vô số mảnh vụn không gian sinh ra, hủy diệt, tái tổ hợp trong động thiên. Lửa trại bùng cháy, dung luyện hỗn độn, địa thủy hỏa phong triệt để phân ly, lắng động, diễn hóa. Bóng hình sơn xuyên hà nhạt trong động thiên, ánh sáng nhật nguyệt sao trời được thắp sáng ở trung tâm, thậm chí ẩn ẩn có pháp tắc sinh mệnh yếu ớt bắt đầu thanh nén. Cuối cùng, 129.600 động thiên, toàn bộ hóa thành thế giới vũ trụ lửa trại vi mô có hình thái pháp tắc độc lập, chứa đựng một tia bản nguyên thế giới. Đến đây, mỗi cử động của tọa nhân thị đều ẩn chứa bản nguyên vĩ lực chồng chất của 129.600 phương thế giới vũ trụ. Sức mạnh này thuần túy, bá đạo, nặng nề đến không thể tưởng tượng, không cần cố ý thôi động, chỉ là uy áp tự nhiên tản ra, đã đủ để cấu trúc không gian xung quanh phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng, vặn vẹo thành xoáy nước có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thân thể của hắn cường độ càng là đạt đến một cảnh giới khiến tiên thần kinh sợ, hạ phẩm tiên tiên linh bảo thông thường đánh lên người hắn, phòng trứng ngay cả một vết trắng cũng khó để lại, ngược lại sẽ bị lực lượng thế giới phản chấn đánh bay, thậm chí tổn thương linh tính. Tuy nhiên, khi tọa nhân thị leo lên đến đỉnh phong cảnh giới giới vương, chạm tới ngưỡng cửa cấp bậc cao hơn, tốc độ đột phá như phá trúc không thể tránh khỏi dừng lại. Tấm màng ngăn cách đó vô cùng kiên cố, là một lần nhảy vọt cuối cùng của bản chất sinh mệnh, không thể chỉ dựa vào tích lũy năng lượng đơn thuần để đột phá. Từ cảnh giới giới vương đến thánh võ cảnh, thoạt nhìn chỉ cách một bước, thực tế lại là một vực thẳm trời ngăn. Ngay tại thời khắc quan trọng này, vô lượng tiên đạo công đức mênh mông như biển sao mà tọa nhân thị tích lũy vô số năm tháng, vì bảo hộ nhân tộc trỗi dậy mà có được, cuối cùng bị hắn dẫn động. Biển công đức màu vàng không còn chỉ là ánh sáng tường thụy bảo vệ thân, mà bị hắn dùng ý chí tối cao, xem như năng lượng tối cao phù hợp nhất với thiên địa pháp tắc, điên cuồng rót vào trung tâm của 129.600 thế giới vũ trụ lửa trại. Ầm ầm, tiếng nổ cực lớn như khai thiên tích địa trong cơ thể tọa nhân thị bùng nổ. Dòng lũ công đức màu vàng hòa vào lửa trại ngũ sắc, trong nháy mắt nhóm lên ngọn lửa tiến hóa chưa từng có. Mỗi thế giới vũ trụ đều đang điên cuồng phình to, pháp tắc đang nhanh chóng hoàn thiện, bản nguyên đang điên cuồng lớn mạnh. Lựa biến cuối cùng đã dẫn đến chất biến. Thân thể tọa nhân thị tựa hồ hóa thành điểm kỳ dị của vũ trụ, một luồng khí tức khủng bố vượt qua giới vương, siêu việt trên vạn giới đột nhiên bùng nổ. Thánh võ chi cảnh, thành. Hơn nữa, dựa vào nền tảng khủng bố của vô lượng công đức và gốc gác sâu dày của bản thân tọa nhân thị từng là đại la kim tiên, hắn không phải là vừa mới bước vào cảnh giới này, mà là trực tiếp vượt qua sơ kỳ, trung kỳ, một hơi tấn thăng đến thánh võ cực cảnh. Giờ khắc này, nhận thức của tọa nhân thị đã phát sinh biến hóa trời dáng. Cơ thể hắn không còn đơn thuần là huyết nhục chi thân, mà đã hóa thành hình thái sinh mệnh tối cao được cấu thành bởi vô số hình thái thế giới sơ khai đang thanh nén, diễn hóa. Mỗi một hạt nhỏ nhất cấu thành cơ thể hắn, đều tựa như một hỗn độn kê tử đang khai thiên tích địa, nội hàm địa thủy hỏa phong, diễn hóa thời không phát tác. Một giọt máu rơi xuống, trọng lượng của nó đủ để đè sập tinh hà, đánh tan bức tường không gian của một phương đại thiên thế giới. Cấp bậc sức mạnh của hắn đã đạt đến cảnh giới khủng bố đủ sức đối kháng trực diện tiên đạo của một đại thiên thế giới sơ sinh hoặc quy mô trung bình. Hô, đây chính là thánh võ chi cảnh, hơn nữa đã đạt đến đỉnh phong thánh võ, sánh ngang thái ớt cực cảnh của tiên đạo, thậm chí toàn lực thi triển, loại đại la kim tiên như ta lúc trước chuyển tu cũng có thể bị ta phản sát. Hai chữ phản sát thoát ra, mang theo sự tự tin sắt đá và một luồng sảng khoái thoát khỏi xiềng xích và cổ. Trong mắt thoại nhân thị, ngọn lửa đã trầm tịch không biết bao và năm, giờ phút này cuối cùng được nhóm lên hoàn toàn. Đã từng có lúc, hắn tờ hờ ân ở vô lượng công đức, tuy được tiên đạo che chở, lại cũng như bị xiềng xích trói buộc, tu vi tiên đạo đến đây không còn tiến thêm một bước, gánh vác bảo vệ nhân tộc cũng tựa hồ nhìn thấy điểm cuối. Hắn sớm đã đặt sinh tử ra ngoài, chỉ cầu nhân tộc có thể thụ lửa tương truyền, thì chết cũng không có gì hối tiếc. Nhưng hôm nay, bộ hoàng thiên võ điển này, con đường tiên võ chi đạo này, lại vì hắn khai mở ra một con đường thông thiên chưa từng có. Xiềng xích công đức tưởng chừng không thể phá vỡ, không những không trở thành trở ngại, mà ngược lại hóa thành tư liệu tối cao để xung kích cảnh giới cao hơn. Con đường phía trước không còn mở mịt, trên đỉnh phong còn có đỉnh phong cao hơn. Việc này làm sao có thể không khiến đạo tâm của hắn đã trầm tịch và cổ, một lần nữa dấy lên cuồng triều đủ sức lay động chư thiên. Đạo của ta có thể kỳ vọng. Chúc mừng vậy tổ đại đạo có thể kỳ vọng. Hoàng Thiên trên mặt lộ ra nụ cười chân thành và vui mừng. Hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng thế giới mênh mông trong cơ thể tọa nhân thị, đó là một hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác biệt với tiên đạo nguyên thần, khác xa tiên thiên thần ma. Quan sát cận cảnh một tồn tại đỉnh phong đại la kim tiên chuyển tu và đạt đến đỉnh phong thánh võ toàn bộ quá trình, đối với hắn mà nói, giá trị không kém gì việc ngộ ra một bộ đạo điển tối thượng. Quy tích vận chuyển của khí huyết luyện, huyền cơ sinh diệt của tiên võ phù văn, quy luật diễn hóa của động thiên thế giới, đều khắc sâu vào nguyên vũ đạo của hắn, thôi thúc sự lĩnh ngộ của bản thân đối với cảnh giới giới vương và cảnh giới cao hơn nữa. Ánh mắt thoại nhân thị nhìn về phía Hoàng Thiên, ánh mắt đó như có thực chất, mang theo sự xem xét và thăm dò. Hắn từ từ giơ tay lên, năm ngón tay hơi mở ra, không thấy bất kỳ uy thế kinh thiên động địa nào bùng nổ, nhưng không gian trước lòng bàn tay lại lặng lẽ sụp đổ, hủy diệt, hình thành một hố đen vi mô. Trong đó ẩn ẩn có thể thấy cảnh tượng vô số vì sao vi mô sinh diệt, đó là ảnh chiếu của 129.600 đạo lực lượng động thiên thế giới lựa trại trong cơ thể hắn tự nhiên ngoại tiết. Chương 31, Tọa nhân vấn đạo chương 31, Tọa nhân vấn đạo Hoàng Thiên, cảnh giới thánh võ này, lực lượng quán thông chư giới, huyết mạch trấn áp càn khôn, quả thực huyền diệu vô cùng, xa không thể sánh bằng công đức thánh thể của ta khi xưa. Giọng nói của thoại nhân thị như tiếng trung lớn, rung động thứ pháp tắc vô hình. Chỉ là, ta vẫn còn một nghi hoặc. Đại đạo tinh hỏa của ta, vốn là lấy ý chí văn minh bất diệt, truyền thừa không dứt, với dĩ lực chứng đạo, phá diệt vạn pháp ghi trong Hoàng Thiên võ điển của ngươi có vẻ khác biệt. Ta nhìn thấy hình thái sơ khai của thế giới nội tại, đều lấy tinh hỏa làm hạt nhân, đốt cháy vạn đạo, dung luyện quý nhất. Con đường này liệu còn nằm trong phạm vi của võ điển? Lại có thật sự có thể siêu thoát chăng? Hắn hỏi thẳng, cũng hỏi đến cốt lõi. Hoàng Thiên võ điển là nền tảng, là hạt giống, nhưng thoại nhân thị với thân phận thủy tổ nhân tộc, đạo của hắn đã định là đạo chuyển thừa tinh hỏa. Hắn chuyển tu tiên võ pháp, không hoàn toàn sao chép Hoàng Thiên võ điển, mà là lấy cảnh giới vô thượng của bản thân và sự lý giải về đại đạo, đem nó làm tuổi lửa, nhóm lên và dung luyện vào đại đạo tinh hỏa của chính mình, đi ra là một con đường thánh võ độc thuộc về thoại nhân thị, độc thuộc về tinh hỏa. Bản chất của sức mạnh này là võ đạo, nhưng hạt nhân và con đường đã là tinh hỏa thánh võ của thoại nhân thị. Hoàng Thiên nghe vậy, trong mắt tinh quang đại thịnh, không những không có vẻ bất mãn vì bị nghi vấn, ngược lại tràn đầy tán thưởng. Tổ sư thoại nhân minh sát, đây chính là chân lý của học ta giả sinh, thừa ta giả tử. Hoàng Thiên võ điển là cơ sở của đại đạo, là phương pháp khai mở dòng sông. Dòng sông quần quận chảy xiết, cuối cùng sẽ hội tụ vào biển lớn mênh mông, nhưng không chỉ có một con sông có thể dẫn tới. Tổ sư thoại nhân lấy tinh hỏa đại đạo cả đời ngộ ra làm biển, lấy võ điển làm dẫn dắt, dung luyện vạn đạo vào tinh hỏa, khai mở ra chính là con đường tinh hỏa thánh võ. Con đường này đã vượt qua phạm vi của võ điển, thậm chí đến bản tâm nguyên bản của tổ sư thoại nhân. Hắn bước tới một bước, quanh thân cũng có vô hình giới vực mở ra, tuy không bá liệt như của thoại nhân thị, nhưng tự có một cỗ khí độ của bậc hoàng giả thống ngự chư thiên, định ổn cả khôn, cùng với khí tức tinh hỏa đốt cháy mọi thứ, chiếu rọi vạn cổ của thoại nhân thị ẩn ẩn tương ứng, va chạm, giao dung. Về phần siêu thoát, Hoàng Thiên ngữ khí quả quyết, thiên đạo xiềng xích bị công đức trói buộc. Trước mặt võ đạo của chúng ta, có đáng kể gì? Tổ sư thoại nhân lúc này còn cảm nhận được cái xiềng xích vô hình kia không? Thoại nhân thị nghe vậy, nhắm mắt ngưng thần. Một lúc sau, hắn bỗng mở bừng mắt, trong mắt ngũ sắc thần viêm phun trào bắn ra, tựa hồ muốn đốt cháy phương thiên địa này. Một cỗ vô hình từng trói buộc chặt chẽ đạo đồ của hắn, khiến công đức viên mãn nhưng không còn tiến thêm một tấc nào nữa. Cái cảm giác bị ràng buộc đã biến mất. Không, không phải biến mất, mà là bị một ý chí càng thêm năng lượng, càng thêm nguyên thủy, càng thêm bá đạo dòng chảy sức mạnh bùng phát từ vô số hình thái thế giới sơ khai bên trong huyết đục của hắn sống sờ sờ đánh tan, rung đoạn, đốt cháy hết. Ha 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 ha! Thoại nhân thị bỗng nhiên bật cười lớn, tiếng cười như tiếng sấm chín tầng trời nổ vang, rung động khiến mặt đất dưới chân vô thanh vô tức nước toát lan ra ngàn dặm, mây trên chín tầng trời trong khoảnh khắc bị quét sạch. Trong tiếng cười, tràn đầy sự khoái ý và hào tình vô hạn khi thoát khỏi xiềng xích, nhìn thấy tiền lộ. Trong cơ thể hắn, thứ chiến ý và tinh thần khai phá nguyên thủy nhất của nhân tộc đã trầm tịch không biết bao nhiêu nguyên hội, cùng với sức mạnh thánh võ mới mẹ thuộc về nhân tộc này, triệt để phục hồi, sôi trào. Tốt, tốt một tinh hỏa thánh võ, tốt một võ đạo siêu thoát. Thoại nhân thị cười xong, ánh mắt nóng bỏng. Hoàng Thiên, ngươi vì nhân tộc khai mở con đường này, công lao ngàn thu bạc cổ. Ta thoại nhân, hôm nay mới biết, tương lai của nhân tộc không nằm ở việc tạm bỡ sinh tồn dưới thiên đạo, mà là tự cường không ngừng, lấy võ lập mệnh, lấy lực khai thiên. Sau tiếng cười lớn, thoại nhân thị chỉnh lại sắc mặt, sau đó vung tay lớn. Hoàng Thiên. Giọng nói của thoại nhân thị trầm lắng như mạch đất đang rung động, mỗi âm tiết đều tựa hồ chứa được lực lượng khai thiên tích địa, rung động trong hư không, dẫn đến dây cung pháp tắc khẽ cộng hưởng. Nhân tộc tinh hỏa tương truyền, võ đạo làm gốc. Hôm nay, xin ngươi đem tâm huyết của ngươi sáng tạo, gánh vác đạo lý tự cường không ngừng của nhân tộc chúng ta Hoàng Thiên võ điện khắc toàn bộ vào đây. Lời còn chưa dứt, bàn tay khổng lồ của thoại nhân thị phủ đầy những đường vân thô ráp, tựa hồ có thể nâng đỡ cả bầu trời, đông hướng về hư không hỗn độn phía trước vung lên. Cú vung này, nhìn như nhẹ nhàng phất lở, lại dẫn động càn khôn đảo ngược, pháp tắc trọng tổ. Ầm ầm. Cùng với tiếng vang trầm thấp tựa hồ đến từ thái cổ hồng hoang, không gian như thủy tinh mong manh từng mảnh vỡ vụn, rồi lại trọng tổ. Một khối bia đá khổng lồ khó dùng ngôn ngữ để hình dung sự hùng vĩ, từ hư vô ầm ầm giáng lâm. Nó toàn thân hiện hiện một màu huyền hoàng của thời kỳ hỗn độn sơ khai, bề mặt thô ráp mà cổ phác, phủ đầy đạo văn tự nhiên hình thành, tựa như một đoạn trực tiếp được cắt ra từ xương sống của trời đất. Thân bia to lớn, ngang dọc thiên địa, bóng tối của nó đủ sức che phủ hàng ngàn vạn dặm sơn hà, nhật nguyệt tinh thần trước mặt nó đều hiện ra nhỏ bé. Một cỗ khí tức từ hoang dã, dày nặng như bản nguyên của đại địa, mênh mông như vũ trụ sơ sinh nhập tới, khiến lòng người sinh ra vô hạn kính sợ. Đây không phải vật phàm, mà là tinh hỏa đạo bia thánh vật chuyển thừa do thoại nhân thị dùng bất hủ đạo tắc của bản thân, giao cảm với bản nguyên trời đất, ngưng tụ mà thành. Thoại nhân thị thần sắc trang nghiêm, không còn chút vẻ đùa cợt nào. Hắn chậm rãi giơ ngón trỏ tay phải lên, trên đầu ngón tay, một điểm vi quang đột nhiên sáng lên. Đó không phải là lửa bình thường, mà là ánh sáng đầu tiên của văn minh nhân tộc, là thứ xua tan ngu muội, mang lại ấm áp và hy vọng, tượng trưng cho tinh thần bất diệt của chủng tộc bản nguyên chi hỏa bất hủ tinh hỏa. Ngọn lửa này tuy nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa uy năng khủng bố có thể đốt cháy chư thiên tà ác, chiếu sáng vạn cổ trường dạng, ở chỗ cốt lõi, một điểm thuần túy đến cực điểm màu vàng vĩnh hằng bất diệt. Sắc. Tọa nhân thị khẽ quát một tiếng, ngọn bất hủ tinh hỏa trên đầu ngón tay bỗng nhiên bạo trướng, hóa thành một đạo thần mang màu vàng kim đậm đặc, tinh luyện đến cực điểm, tựa hồ có thể cắt đứt giới hạn thời không. Hắn vận chỉ như đao, mang theo ý chí khai thiên tích địa như quyết tuyệt, hướng về khối đại đạo địa khổng lồ ngang dọc thiên địa, hung hăng một đường cắt qua. Xoẹt. Tiếng xé vải chói tai vang vọng khắp vũ trụ. Không phải âm thanh cắt xuyên thực thể, mà là đạo âm của không gian phát tắc, bản nguyên vật chất bị cưỡng ép phân ly, trọng tổ. Dưới ánh mắt kinh hãi của ước vạn sinh linh, khối huyền hoàng cự bia chống trời, lại trong sự cắt xẻ của tinh hỏa thần mang, chia thành hai. Tiếp đó, hai hòa bốn, bốn sinh tám, tám diễn vô cùng. Mỗi một khối bia mới phân liệt ra, đều hoàn mỹ kế thừa đạo vận huyền hoàng và khí tức bất hủ của mẫu địa, kích thước thì trở nên thích hợp cho bộ lạc cung phụng và tham nộ. Trong khoảnh khắc, vô số vô tận, dày đặc những hư ảnh đạo địa, tựa như vô số ngôi sao, tựa như chu thiên tinh thần, lơ lửng trong hư không mênh mông, tỏa ra quang mang nhu hòa mà trang nghiêm, chiếu rọi cả bầu trời thành một mảng thần thánh. Mỗi một khối đá địa đều tựa như một hạt giống gánh vác tương lai của nhân tộc, lặng lẽ chờ đợi được gieo mầm. Hoàng Thiên chứng kiến cảnh này, tâm triều dâng trào, một cỗ trách nhiệm nặng nề và sứ mệnh cảm giác bất chợt sinh ra. Hắn sâu hít một hơi, tựa hồ muốn đem toàn bộ tinh khí của Hồng Hoang thu vào bụng. Chương 32, Đạo Bích truyền nhân tộc, tín ngưỡng lực lượng và chúng sinh nguyện lực. Chương 32, Đạo Bích truyền nhân tộc, tín ngưỡng lực lượng và chúng sinh nguyện lực trong cơ thể, chân nguyên tiên võ hùng hồn, mênh mông như sông sao chảy xiết, trong khoảnh khắc được điều động đến trạng thái đỉnh phong. Hắn chắp hai ngón tay lại như kiếm, đầu ngón tay chảy ra thứ thần huy thuần khiết và chói lọi màu vàng, đó là sự hiển hóa của võ đạo ý chí, là kết tinh của tâm huyết và trí tuệ cả đời hắn. Đi. Hoàng Thiên phát ra một tiếng giống trong trẻo, kim quang nơi đầu ngón tay như vạn đức đạo kim long co sinh mệnh, gầm thét bay vút ra, chính xác tiến vào từng khối huyền hoàng đạo bích đang lơ lửng giữa hư không. Ông. Vạn đức khối thạch bích đồng thời phát ra tiếng cộng hưởng trầm thấp và hùng vĩ. Kim quang trên mặt bích chảy xuôi, thần đấu, khắc ấn. Vô số kinh văn cổ truyện huyền ảo khó lường, ẩn chứa võ đạo chí lý, đồ án kinh lạc nhân thể, hình ảnh công phạt chiến kỹ, pháp môn luyện thể, bí thuật tinh thần tôi luyện. Như sống lại, từ từ hiện lên, lưu chuyển, kết hợp trên mặt bích. Đây chính là tinh túy của Hoàng Thiên Võ Điện. Từ việc rèn luyện cơ thể, vận chuyển huyết mạch cơ bản nhất, đến khai mở huyệt khiếu thâm sâu, ngưng luyện võ đạo chân ý, thậm chí chạm đến cảnh giới thánh võ huyền diệu khó tả và cảnh giới chí cao, không gì là không bao hàm. Mỗi nét bút, mỗi nét vẽ đều ẩn chứa sự lĩnh ngộ của Hoàng Thiên về thiên địa pháp tắc, sự thăm dò cực hạn tiềm năng nhục thân của nhân tộc. Dưới sự khắc ấn của kim quang, thạch bích dường như có được sinh mệnh, võ đạo ý chí trong đó dâng trào mãnh liệt. Tu nhân thị thấy vậy, ánh mắt càng thêm phần hân hái. Hắn không dám chậm trễ, đối gót Hoàng Thiên, cũng đưa ngón tay ra. Lần này, thứ nhảy múa trên đầu ngón tay không còn là mũi nhọn sắc bén có thể cắt vật, mà là ngọn lửa vĩnh hằng bất diệt của bất hủ tín hỏa. Ánh sáng tín hỏa trên đầu ngón tay hắn phân hóa, ngưng tụ, cũng hóa thành vạn đức sợi chỉ vàng đỏ mảnh mai nhưng vô cùng kiên cường, chính xác đi theo kim quang khắc ấn của Hoàng Thiên. Trên mỗi khối đạo bích, sâu sắc khắc xuống di sản vô thượng thuộc về hắn tu nhân thị tín hỏa đạo kinh. Nội dung thạch bích bao hàm bản tượng, pháp môn luyện chế bản mệnh đạo binh, trận pháp, pháp môn luyện đan, đạo của phù văn đủ mọi thứ. Kim quang, võ đạo và hồng quang, tín hỏa trên huyền hoàng đạo bích tương hỗ chiếu rọi, hòa quyện lẫn nhau, cuối cùng hoàn mỹ kết hợp, tạo thành một thứ sắc vàng xâm thần thánh và thâm thúy. Khoảnh khắc này, mỗi khối đạo bích đều trở thành một ngọn hải đăng văn minh thu nhỏ, tỏa ra dòng chi thức mênh mông bao hàm bản tượng, đủ sức chống đỡ một chủng tộc quật khởi giữa hồng hoang và đạo vận vô thượng. Toàn bộ tín hỏa bộ lạc, thậm chí cả nhân tộc ở những nơi xa hơn, đều cảm nhận được một luồng ấm áp, sức mạnh và sự khai sáng từ sâu thẳm linh hồn. Tu nhân thị nhìn chằm chằm vào giải ngân hà rực rỡ do vạn ước đạo bích tạo thành, trong mắt tràn đầy hy vọng và quyết tuyệt. Hắn không nói thêm lời nào, chiếc áo choàng khổng lồ bao phủ thiên địa của hắn lại vung lên, một luồng lực hút khổng lồ vô hình, đến từ động thiên thế giới, đột nhiên xuất hiện. Vạn ước đạo bích đang lơ lửng giữa hư không, như những cánh chim hỏi mệt về tổ, hóa thành từng đạo lưu quang, toàn bộ bị thu nạp vào động thiên thế giới sinh sôi không ngừng, lấy bất hủ tín hỏa làm hạt nhân mà hắn khai mở. Bên trong động thiên, những thánh vật gánh vác tương lai của nhân tộc này sẽ được bảo tồn an toàn nhất. Hoàng Thiên giọng nói của tu nhân thị mang theo vẻ trang trọng chưa từng có, những di sản này là nền tảng để ta nhân tộc an thân lập mệnh, tự cường không ngừng, cho đến khi vấn đỉnh đỉnh phong trong thời đại hồng hoang loạn thế này. Trọng lượng của chúng vượt xa vạn giới, liên quan đến sự tồn vong, tuyệt đối không được phép xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Lão phu lập tức lên đường, đem chúng truyền khắp mọi ngóc ngách mà huyết mạch của ta nhân tộc đã vươn tới. Từ hôm nay trở đi, phàm là bộ lạc của ta nhân tộc, nhất định sẽ lập tượng thờ phụng ngươi. Võ đạo của ngươi, tinh thần của ngươi sẽ cùng huyết mạch của ta nhân tộc vinh thế trường tồn. Lời hắn nói vang dội, như lời thề được khắc ấn giữa trời đất. Nói xong, thân ảnh tu nhân thị đột nhiên trở nên mơ hồ, không gian nổi lên từng vòng gợn sóng dữ dội. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh của hắn cùng với động thiên thế giới gánh vác hy vọng của nhân tộc đã hoàn toàn biến mất khỏi vị trí, như chưa từng xuất hiện. Thời gian khẩn cấp như mũi tên trên dây cung, hắn phải nhanh chóng quay về nhân tộc tổ địa, để những cường giả đứng đầu chấn giữ tổ địa trước tiên thăng lộ, chuyển tu những pháp môn chí cao này. Chỉ có tổ địa vững chắc, trở thành ngọn hải đang bất diệt, mới có thể với tốc độ nhanh nhất, hiệu suất cao nhất, đem ngọn lửa của hai bộ kinh văn vô thượng này, thông qua liên hệ huyết mạch đã sớm thiết lập và các kênh bí mật, lan tỏa đến hàng ước bộ lạc nhân tộc phân tán khắp mọi nơi ở Đông Hải Chi Tân. Theo dòng thời gian trôi đi, nghìn năm sau, những hoàng thiên thần tượng được xây dựng theo chiếu lệnh của tu nhân thị, mọc lên như nấm sau mưa trong các bộ lạc nhân tộc. ngồi xếp bằng trên một đàn tế cổ xưa tại khu cấm địa trung tâm của Tín Hỏa bộ lạc, nơi được bao phủ bởi linh khí tiên thiên nồng đậm và nguyện lực của bộ lạc, hoàng thiên như tảng đá cổ xưa bất biến. Hắn cảm nhận rõ ràng luồng chúng sinh nguyện lực và tín ngưỡng lực lượng của quận, không thể chống cự đang bao trùm hồng hoang. Luồng sức mạnh này không cuồng bạo như thiên địa nguyên khí, cũng không lạnh lẽo như hung sát lệ khí, mà là do tín niệm nóng bỏng nhất, thuần khiết nhất, vô tư nhất từ trong lòng vạn ức đồng tộc hóa thành, ấm áp, rộng lớn, tinh thuần, mang theo cảm giác thần thánh khiến người an tâm. Chúng như những trận mưa vàng, lại tựa những đợt thủy triều ấm áp, không ngừng tẩy rửa nhục thân hắn, thấm nhuần thần hồn hắn, nuôi dưỡng vô số lạp tử thế giới mà hắn đã khai mở trong cơ thể. Ngàn năm thời gian, dưới sự nuôi dưỡng và thúc đẩy của luồng tín niệm năng lượng vô tận, tinh thuần đến cực điểm này, tu vi của Hoàng Thiên đã có một bước nhảy vọt về trước. Hắn sớm đã củng cố cảnh giới vốn có, càng thêm tiến bước thần tốc, chạm đến bức tường vô hình ngăn cách phàm tục và trí cao. Trong cơ thể hắn đã sớm vượt qua khái niệm kinh mạch đan điền thông thường. Mỗi một hạt vi tế nhất, dưới sự tôi luyện của đại đạo trí cao trong Hoàng Thiên võ điển và võ đạo ý chí của bản thân, đều bị cưỡng ép khai mở, mở rộng, diễn hóa thành từng phương thế giới mờ ảo, thai nghén sinh cơ nguyên thủy và hỗn độn phát tác. Những thai hình lạp tử thế giới này, tuy nhỏ bé, nhưng lại ẩn chứa tiềm năng khai thiên tích địa, chúng phân bố khắp nơi trong cơ thể hắn, như những vì sao lấp lánh trong vũ trụ vô biên, cùng nhau cấu thành một mô hình vũ trụ trong cơ thể khổng lồ không thể tưởng tượng. Sức mạnh vô cùng vô tận trong những thế giới thai hình này sinh diệt lưu chuyển, khí huyết hùng hồn như sông sao gầm thét cuộn trào trong đó. Nửa bước thánh võ cảnh, Hoàng Thiên đã vững vàng bước vào cảnh giới này. Khí tức của hắn trở nên càng thêm nội liễm, nhưng lại càng thêm thâm thúy và mênh mông, như thể người đang tĩnh tọa không phải một mình hắn, mà là một hồng hoang vũ trụ đang trong quá trình thai nghén. Hắn cảm nhận rõ ràng, khoảng cách đến cảnh giới thánh võ chân chính cuối cùng, có thể sánh ngang với thái ất chi cảnh, chỉ còn cách một bước cuối cùng. Đó sẽ là một lần nhảy vọt hoàn toàn về cấp độ sinh mệnh, là sự thể hiện tối thượng của võ đạo thông thần. Hắn thậm chí còn có thể mơ hồ nghe thấy từ bên trong vô số thai hình lạp tử thế giới, tiếng thai động khát khao được khai mở và định hình hoàn toàn. Chỉ cần thêm trăm năm, chỉ cần thêm trăm năm thời gian lắng đọng, tích lũy và linh ngộ, đem lượng chúng sinh nguyện lực khổng lồ này hoàn toàn luyện hóa hấp thụ, dung nhập vào võ đạo của bản thân, hắn liền có tuyệt đối nắm chắc, đẩy cánh cửa dẫn đến cảnh giới vô thượng. Chương 33, màn chắn nữ hoa tiêu tán, thần niệm cường giả hội tụ. Chương 33, màn chắn nữ hoa tiêu tán, thần niệm cường giả hội tụ. Một ngày nọ, nhân tộc cảm nhận được sự rung chuyển của đại địa. Bầu trời không biến sắc, nhưng lại mang đến ảo giác như một màn che vô hình, khổng lồ bị xé toạc. Một cỗ khí tức mẫu tính dịu dàng mà kiên cường, lan tỏa khắp trời đất, bảo vệ nhân tộc suốt những năm tháng dài đằng đẵng, giờ đây tựa như thủy triều rút nhanh chóng, tiêu tán về hư vô. Hoàng Thiên đang nhắm chặt hai mắt chợt mở ra. Hai đạo kim quang thần thánh có hình dạng như thực chất xuyên thủng hư không, đâm thẳng lên bầu trời, tựa như muốn nhìn rõ nguồn gốc của sự biến đổi vô hình kia. Khí huyết mênh mông đang lưu chuyển quanh thân hắn và tiếng gầm rú của vô số lạp tử thế giới bên trong cơ thể hắn đông chốc uy về yên tĩnh, chỉ còn lại một cỗ sát khí ngưng trọng đến cực điểm. Màn chắn bảo vệ đã tiêu tán. Hoàng Thiên trầm giọng nói trên tế đàn tĩnh lặng, mang theo một tia phức tạp khó nhận ra, nhưng nhiều hơn là sự quyết tuyệt băng lãnh. Đây là màn chắn do nữ hoa nương nương năm xưa sau khi tạo hóa nhân tộc, dùng sức mạnh vô thượng thánh nhân bố xuống, để bảo vệ nhân tộc sơ sinh khỏi sự xâm phạm trực tiếp của hung sát, lệ khí hồng hoang cùng phần lớn ác ý từ bên ngoài. Vào giờ phút này, nó đã hoàn toàn hoàn thành sứ mệnh, tan biến như khói mây. Hoàng Thiên hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì. Đôi cánh bảo hộ đã thu lại, đứa trẻ trong tã lót cuối cùng cũng bị đẩy hoàn toàn vào hồng hoang thế giới đầy rẫy nguy cơ, nơi kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Màn chắn bảo vệ kia, vốn án ngữ nơi bờ Đông Hải, do trí cao vô thượng tạo hóa thánh nhân nữ hoa nương nương đích thân bố trí, kéo dài suốt 10 nguyên hội, hơn 120 vạn năm, giờ đây đã hoàn toàn tiêu tán. Vùng cấm kỵ tuyệt đối này, từng khiến vô số đại thần thông giả trong thiên địa hồng hoang phải chùn bước, bức tường thần bí mà ngay cả thần thức của chuẩn thánh chí tôn mênh mông cũng không thể dò xét dù chỉ một phần, giờ đây đã hoàn toàn tiêu tán vào hư vô. Khoảnh khắc màn chắn biến mất, không có tiếng gầm rú kinh thiên động địa, mà là một cỗ hư không sâu thẳm hơn, khiến người ta rùng mình hơn. Tựa như một cây cột vô hình chống đỡ trời đất bỗng nhiên bị rút ra, chỉ còn lại khoảng không chân không có khả năng nuốt chửng vật vật. Tuy nhiên, sự hư không tĩnh mịch này chỉ duy trì trong một phần ức tỷ của khoảnh khắc. Tiếp đó, một luồng áp lực vô hình, hùng vĩ không thể chống cự, đến từ nguyên bản của hồng hoang, ầm ầm giáng xuống. Trên bầu trời, tựa như có vô số con mắt đột ngột mở ra. Đó không phải là thứ mà mắt thịt phàm trần có thể nhìn thấy, mà là ánh mắt vượt qua không thời gian, chứa đựng ý chí tối cao và sức mạnh vĩ đại đến từ những tồn tại cổ xưa nhất, mạnh mẽ nhất trong thiên địa hồng hoang. Tương đạo ánh mắt, hoặc đạm bạc như thiên đạo treo cao, hoặc rực cháy như mặt trời lớn, hoặc sâu thẳm như vực sâu cửu u, hoặc phiêu diêu như mây cuộn mây tan. Chúng xuyên thủng tầng tầng lớp lớp hỗn độn hư không, không màng đến sự gầm thét của địa thủy hỏa phong, tựa như một mạng lưới vô hình. Trong khoảnh khắc, chúng đã hoàn toàn bao phủ lấy khu vực vừa mất đi sự che chở, nơi mà trong mắt vạn tộc hồng hoang vẫn còn yếu đuối không gì sánh được, nơi cư ngụ của nhân tộc vùng bình nguyên rộng lớn và những ngọn đồi trùng điệp được gọi là tổ địa. Nguồn gốc của mỗi đạo ánh mắt, ít nhất đều có một vị trí tôn bước vào cảnh giới chuẩn thánh đứng sừng sững. Hắn hít thở nuốt vào vô lượng tinh huy, một niệm có thể khiến tinh hà đảo ngược, chỉ cần búng tay là có thể làm chủ sinh tử luân hồi của ức triệu sinh linh, là những chúa tể vô thượng thực sự đứng trên đỉnh kim tự tháp của hồng hoang. Đến từ 33 trọng thiên tiên đỉnh, Hòa Vân Động, Ngũ Trang Quan, Tây Côn Lôn, Đông Côn Lôn, Bắc Minh Hải, Thượng Cổ Lôi Trạch. Ngoài ra, U Minh huyết hải âm thầm chảy xiết, Tu Di Sơn kim quang ẩn hiện, Bất Tử Hỏa Sơn liệt diễm bốc hơi. Vô số đạo tràng của đại thần thông giả, hoặc gần hoặc hiện, hoặc chính hoặc tà, vào giờ phút này đều thò ra dòng lũ thần thức mênh mông vô cùng, đủ sức bao phủ cả đại thiên thế giới. Mục tiêu đều chỉ hướng về phương đất nhân tộc mới sinh, đã mất đi sự che chở của mẫu thân. Nữ hoa nương nương chứng đạo thành thánh nhờ công đức tạo hóa, bản thân nhân tộc chính là biểu hiện trực tiếp nhất cho đạo quả vô thượng của người. Ý nghĩa tồn tại của nhân tộc, tiềm năng mà họ ẩn chứa, tương lai của họ, từ lâu đã khơi dậy sự quan tâm của tất cả các đại năng đỉnh cấp. Chỉ là màn chắn bảo vệ do thánh nhân đích thân bố trí trước kia, chứa đựng pháp tắc tối cao của tạo hóa và sinh cơ, kiên cố vô cùng, khiến những tồn tại tối thượng này cũng đành bất lực, chỉ có thể chôn giấu sự chú ý này trong lòng, mặc cho nhân tộc phát triển. Giờ phút này, xiềng xích đã được cởi bỏ. Chư thiên vạn giới, trong nơi sâu thẳm của vô tận hư không, những thần niệm đại diện cho ý chí tối cao, tựa như ước vạn vì sao hà vô hình, đột ngột hội tụ, va chạm, cuốn lấy nhau trong khoảng không vô biên phía trên nhân tộc. Hư không không còn là hư vô, mà bị những ý chí thần thức mạnh mẽ tuyệt luân này lấp đầy, bị bóp méo, khuấy động lên những làn sóng đạo vận và cơn bão pháp tắc mà mắt thường không nhìn thấy được nhưng đủ khiến kim tiên kinh hãi. Bản thân thần niệm chính là ngôn ngữ không lời, trong dòng chảy ý niệm, vượt qua sự ngăn cách không thời gian, một cuộc trao đổi chỉ thuộc về những tồn tại đỉnh cao nhất của hồng hoang tức khắc triển khai. Vô số đạo thần niệm liên tục quét qua tổ địa nhân tộc, từ núi sông sông suối đến nơi bộ lạc sinh sống, từ săn bắt nguyên thủy nhấm nháp máu thịt đến canh tác lúa nước sơ khai, từ đứa trẻ ngây thơ đến người già tóc bạc. Càng dò xét, những tồn tại tối thượng này vốn đã quen với sự thay đổi của biển dâu, sự sinh diệt của tinh thần, thì sự kinh ngạc trong lòng càng thêm đậm sâu. Gì? Một âm thanh trong trẻo mang theo sự kinh ngạc và tán thưởng thuần túy trước tiên vang lên trong hư không đan xen thần niệm, đến từ ý kiếm thanh bình kiếm tượng trưng cho việc cắt đứt một tia sinh cơ, đó chính là thông thiên giáo chủ nhân Bích Du Cung, thượng thanh linh bảo thiên tôn. Thần niệm của người tựa như kiếm quang vô hình, sắc bén mổ xẻ biểu tượng, chỉ thẳng vào cốt lõi, nhân tộc này thật sự được trời ưu ái, tiềm năng vô cùng. Chỉ vỏn vẹn 10 nguyên hội, như cái chớp mắt, vậy mà lại sinh ra ba vị thái ớt kim tiên cực cảnh với nền tảng vững chắc, đạo hạnh viên mãn. Càng đáng quý là, đạo cơ của họ ổn định, pháp lực viên dung, không hề có chút phù phiếm nào, tuyệt đối không phải là kiểu nổ cỏ trồng cây, mà thực sự là cảnh tượng tích lũy và bộc phát. Tâm tính của họ kiên cường, nộ tính lại xuất chúng, thực sự khiến người ta phải ngoái nhìn. Giọng điệu của Thông Thiên tràn đầy sự vui mừng khi phát hiện ra Ngọc Thô, thậm chí còn mang theo chút ý tứ muốn thử tài. Ngay khi lời của Thông Thiên vừa dứt, một luồng ý niệm cổ xưa hơn, huyền diệu hơn, tựa như gánh vác nguyên bản vạn vật, đạm bạc lan tỏa ra, tựa như thái cực đồ bao dung vạn vật, lại mang theo một chút rung động khó nhận ra. Đó là thần niệm của Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn lão tử. Vị đệ tử đứng đầu huyền môn được công nhận, trưởng minh trong tam thanh, vào giờ phút này, giọng nói của người cũng hiếm khi mang theo một chút gợn sóng, tam đệ nói, là nhìn thấy biểu tượng, nhưng tại hạ cảm nhận sâu sắc hơn. Lời nói của lão tử tựa như ẩn chứa đại đạo chí lý, mỗi chữ đều khiến pháp tắc hư không hơi cộng hưởng. Thần niệm của ta chạm đến cốt lõi của trường hà khí vận nhân tộc lại có thể dẫn động hồng mông tử khí vốn đang trầm tịch và cổ, liên quan đến cơ hội thành thánh sinh ra một tia cực kỳ yếu ớt, nhưng chân thực không sai dao động. Lời này vừa thốt ra, toàn bộ hư không đan xen thần thức tựa hồ đều ngưng trệ trong một khoảnh khắc. Hồng mông tử khí, đó chính là nền tảng để thành đạo. Dấu hiệu này huyền chi lại huyền. Có lẽ một tia cơ hội thành thánh mong manh khó tìm của ta, mấu chốt để ứng nghiệm chính là đặt trên thân nhân tộc hậu thiên này, thoạt nhìn yếu đối này. Chương 34, đại năng tranh luận, Đông Hoàng Thái Nhất và Nguyên Thủy đối đầu gay gắt. Chương 34, đại năng tranh luận, Đông Hoàng Thái Nhất và Nguyên Thủy đối đầu gay gắt vô lý. Thật sự là vô lý đến cực điểm. Một tiếng gầm giận dữ mang theo sự khinh miệt tột độ, tựa như kim loại va chạm leng keng, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng trong hư không do lời nói của lão tử mang lại. Âm thanh này tràn đầy cảm giác ưu việt cao cao tại thượng và quyền uy không thể nghi ngờ, chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thần niệm của ngài tựa như côn luân hùng vĩ, dày nặng mà lạnh lẽo, mang theo sự khinh bỉ cố hữu đối với kẻ dị loại. Đại huynh, ngươi nói lời này là có ý gì? Nhân tộc nhỏ bé này chẳng qua là nữ hoa sư muội tùy tay tạo ra từ cựu thiên tức ngưỡng, sinh ra đã yếu đuối, thọ mệnh chẳng qua ngàn năm, chỉ cần chín đời sinh sôi nảy nở đã hoàn toàn biến thành sinh linh hậu thiên, căn cốt nông cạn, trí tuệ ngu muội. Nói đến bẩm sinh, đừng nói so với chúng ta bản cổ chính tông, cho dù là yêu tộc sinh ra từ nước ướt, sinh ra có vậy có sừng, thể phách mạnh mẽ, huyết mạch truyền thừa, cũng vượt xa đám kiến hôi này vạn lần. Sinh linh hèn hạ yếu đuối như vậy, sao xứng đáng gánh vác hồng mông tử khí nặng nề, lại càng không thể có chút liên quan nào với con đường đại đạo hỗn nguyên thánh đạo chí cao vô thượng. Đại huynh chẳng lẽ bị chấp niệm hư vô mở mịt về việc thành thánh làm nhiễu loạn đạo tâm, sinh ra ý niệm điên rồ không thể tưởng tượng nổi như vậy sao? Lời nói của Nguyên Thủy tựa như lưỡi dao sắc lạnh, không chút nể nang chém thẳng vào nhân tộc, còn mang theo sự nghi ngờ mãnh liệt đối với phán đoán của Thái Thanh lão tử. Hống! Lời nói của Nguyên Thủy còn chưa dứt, một tiếng gầm thét kinh thiên động địa, tựa như có thể đập tan tinh thần, thiêu hủy vũ trụ, cùng bạo mang theo ý chí Thái Dương chân hỏa, như vụ nổ siêu tân tinh từ cung Thái Dương trên 33 tầng trời, hung hãn oanh tạc đánh ra. Đó là Đông Hoàng Thái Nhất, yêu tộc hoàng giả nắm giữ tiên tiên chí bảo hỗn độ trung. Ngọc Thanh lão không tiếp, người dám nói nữa? Thần niệm của Thái Nhất rực cháy như kim ô đang sôi trào, tràn đầy cơn thịnh nộ và sát ý, sinh ra từ nước ướt. Có vậy có sừng. Người cái lao giả coi trời bằng vùng, tự cao tự đại, đang xem thường thiên đình yêu tộc chí cao vô thượng của ta sao? Hỗn độn chung của bản hoàng đã lâu không nhuốm máu ô uế của loại bản cổ chính tông các ngươi rồi. Lời nói của ngươi chính là tuyên chiến với muôn vàn tử dân yêu tộc của ta. Bóng dáng hỗn độn chung tựa hồ hiện lên trong tầng thần niệm, phát ra tiếng gầm thét vô thanh nhưng rung động thời không, áp lực kinh khủng khiến hư không cũng phải run rẩy. Hừ. Bản tôn nói 1000 lần, 1 vạn lần, cũng vẫn như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn không hề nhượng bộ, Ngọc Thanh Tiên Quang tựa như muôn vàn lợi kiếm nở rộ trong hư không, đối đầu ngang ngửa với Thái Dương chân hỏa, nơi thần niệm va chạm, lửa bắn tung tóe, quy tắc hủy diệt rồi lại tái sinh. Các ngươi yêu tộc, bản tính tàn bạo, không biết thiên số, không hiểu thiên lý, bọn sinh ra có lông có sừng, sinh ra từ nước ướp, có tư cách gì cùng chúng ta tiên tiên thần thánh, bản cổ chính tông đồng liệt trên đỉnh hồng hoang. Hỗn độn chung của ngươi tuy lợi hại, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản cổ phiên của bản tôn là đồ trang trí sao? Hai chí tôn giao thoa ý niệm, tựa như hai vũ trụ va chạm, hư không bị bóp méo dữ dội, nếu không có thần niệm của các đại năng khác duy trì, gần như đã bị xé rách. Than ôi! Một tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ và bi mẫn vang lên kịp thời, tựa như gió xuân hóa vũ, mang theo sức mạnh bình hòa xua tan tà khí. Đó là tiếng thở dài của lão tốt bụng nổi tiếng khắp hồng hoang, thần niệm của Hồng Vân lão tổ động hòa vân. Chư vị đạo hữu, chư vị chí tôn, xin hãy nguôi giận, vạn sự lấy hòa làm quý. Thiên địa sơ khai, đại đạo diễn hóa, vạn vật sinh linh đều có đạo lý tồn tại của nó. Nhân tộc mới sinh, yêu tộc cường thịnh, tam thanh đạo pháp thông huyền, đều là bảo vật của hồng hoang. Vào lúc nữ hoa nương nương phong ấn vừa mới tiêu tán, chúng ta càng nên thấu hiểu thiên tâm, tính xem biến hóa, hà tất vì tranh chấp lời nói mà vọng động vô danh chi hỏa, vô cớ tăng thêm hồng hoang tiếp khí. Đừng quên, sự vận hành của thiên đạo trong cõi u minh, tuần hoàn nhân quả. Lời nói của Hồng Vân tràn đầy ý khuyên can và điều hòa. Nói với bản hoàng hòa làm quý, nói cái đại gia ngươi quý. Đông Hoàng Thái Nhất đang ở đỉnh điểm của cơn thịnh nộ, lời khuyên hòa của Hồng Vân ngược lại như đổ thêm dầu vào lửa. Lão già Ngọc Thanh kia xúc phạm yêu tộc ta trước, khinh thường uy nghiêm thiên đỉnh. Hồng Vân, ngươi cái kẻ hảo tâm vô bổ này đừng có ở đây làm bộ hòa giải. Hôm nay nếu không cho bản hoàng một lời giải thích, ngươi có muốn để thiên địa hồng hoang này lại nổi lên một trận đại chiến kinh thiên động địa như Long Hán Lượng Kiếp không? Thái Dương chân hỏa điên cuồng gầm thét trong tầng thân niệm, âm thanh sát phạt của hỗn độn trùng càng ngày càng rõ ràng. Nhị đệ, Thái Nhất, Cần Ôn. Một giọng nói uy nghiêm trầm ổn từ sâu trong cung Thái Dương truyền đến, mang theo uy áp và sự kiềm chế của đế vương, rõ ràng là yêu hoàng đế Tuấn đang chấn áp cơn giận của Thái Nhất. Hừ. Gần như đồng thời, một tiếng hừ lạnh chứa đựng uy nghiêm tiên đạo cũng truyền đến từ hướng Ngọc Hư Cung, mang theo cảnh cáo và ý chí ngăn chiến, rõ ràng là Thái Thanh lão tử đang ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai chí tôn Dương cung bạc kiếm, dưới sự chấn áp của huynh trưởng tương ứng, tuy cơn giận chưa nguôi, nhưng cuối cùng cũng không để xung đột thần niệm bùng phát hoàn toàn, chỉ là phát ra một tiếng hừ lạnh chứa đựng vô tận phẫn nộ và khinh bỉ, tựa như sấm sét vang vọng trong hư không, rung động vô số thần niệm yếu ớt, khiến chúng run rẩy. Ha, vô vị, thật sự là vô vị. Một giọng nói âm u, tựa như vạn quỷ ai oán, mang theo sự thất vọng đậm sâu và một chút hạ hê, từ sâu trong huyết hải vô tận truyền đến, chính là Minh Hà lão tổ. Vốn tưởng có thể xem một màn kịch hay, kết quả vẫn là sấm to mưa nhỏ. Thôi thôi, nhân tộc này, Vân đạo lại hy vọng bọn họ có thể sống tuyệt vời hơn, mang đến một chút bất ngờ khác biệt cho hồng hoang vốn đã tĩnh lặng như nước này. Dù sao, giọng nói của Minh Hà mang theo một chút trêu đùa gần như tàn nhẫn, không có hồng mông tử khí trong truyền thuyết, cho dù tiềm năng của bọn họ có lớn đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là kiến hôi ngắm trời, không thể thành tựu vị thánh nhân hôn nguyên trí cao vô thượng. Hắc hắc hắc. Tiếng cười của hắn tựa như rắn độc thẻ lưỡi, lưu lại dư âm khiến người ta rợn tóc gáy trong hư không. Hừ, chẳng qua chỉ là đám kiến hôi hậu thiên ăn lông ở lỗ, cho dù có chút tiềm năng, có thể gây ra sóng gió gì? Không đáng để cười. Một thần niệm lạnh lẽo phụ họa quan điểm của Nguyên Thủy, tràn đầy sự xem thường. Nữ hoa sư muội làm vậy, ý sâu khó lường a. Cũng có thần niệm mang theo sự nghi ngờ sâu sắc, suy tư về ý chí thánh nhân đằng sau sự tiêu tán của phong ấn. Tán đi tán đi. Có thần niệm tỏ ra hết hứng thú, cho rằng chỉ là một màn hề kịch. Cơ hội hồng nông tử khí, hư vô mà mịt. Tranh chấp yêu tộc tam thanh, cựu đoán chống chất. Chú ý đến nhân tộc mới sinh này, không bằng quay về tham nội đại đạo. Trong khoảnh khắc, sự giao lưu thần niệm trong hư không trở nên ồn ào và hỗn loạn, các loại ý niệm bay tán loạn, nghi ngờ, khinh miệt, tò mò, tính toán, lạnh lùng đan xen vào nhau. Nhiều thần niệm bắt đầu rút lui như thủy triều, áp lực vô hình bao phủ khu vực nhân tộc đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Ánh sao rực rỡ, ánh trăng sáng tỏ dường như lại trở nên rõ ràng hơn, tuy vẫn lạnh lẽo, nhưng đã bớt đi cảm giác ngạt thở khi bị nhìn trộm. Hồng hoang rộng lớn, tháng năm dài đằng đẵng, nháy mắt đã trôi qua 3000 năm. Khi đó, với tư cách là trung tâm của vạn linh, bị vô số ánh mắt nhìn trộm hoặc gần hoặc hiện, nhân tộc lại hoàn toàn không hay biết về cuộc đấu tranh vĩ đại về vận mệnh của chính mình trên 9 tầng trời, trong sâu thẳm hỗn độn. Chương 35, phân chia cảnh giới đại la. Chương 35, phân chia cảnh giới đại la. Tất cả ánh mắt, tâm thần, mọi chút sức lực của họ đều tập trung vào vùng đất dưới chân, nơi thấm đẫm mồ hôi máu của tiên tổ, đang bị vô số ánh mắt tham lam dòm ngó. Nhân tộc nhân hoàng Hoàng Thiên, ngồi trên đỉnh thủ Dương Sơn, tựa như một tảng đá cổ xưa bất biến, gánh chịu áp lực vô hình từ bát hoang lục hợp. Ánh mắt sâu thẳm của hắn xuyên qua tầng mây linh khí tiên tiên bao phủ lấy núi, nhìn về vùng lãnh thổ rộng lớn và tan vỡ của nhân tộc. Bên cạnh hắn, nhân tộc Tam Tổ Thoại Nhân Thị, Hữu Sào Thị, Truy Y Thị cũng đều mang vẻ mặt nghiêm nghị, thân ảnh bận rộn không ngừng, hoặc là bố trí trận pháp để cố thủ yếu địa, hoặc là điều phối tài nguyên để duy trì sự sống của tộc nhân, hoặc là tự mình chỉ điểm cho hậu bối tu luyện, với kỳ vọng trong thời gian ngắn nhất có thể sinh ra thêm những cây cột trong trời. Mỗi khắc trong 3000 năm này, đối với nhân tộc đều nặng nề như vác núi bất chu mà tiến. Hô, một tiếng thở dài dài và nặng nề, tựa như mang theo phong sương và huyết hỏa của 3000 năm, từ miệng Hoàng Thiên chậm rãi thoát ra, vang vọng trên đỉnh núi tĩnh mịch, làm tan đi vài luồng mây mờ ảo xung quanh. Giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo sự tang thương khó tả và khí sát phạt cô đọng, đúng 3000 năm rồi. Kể từ khi Thánh Mẫu nương nương ban cho tộc ta tấm bình phong bảo vệ, dưới sự bào mòn của dòng sông thời gian và sự tiêu hao của tiên đạo vận hành, nó đã hoàn toàn tiêu tan. Nhân tộc ta, tựa như những con sò non mất đi lớp vỏ cứng rắn nhất, bị phơi bày trong đại dương hồng hoang đầy dây nguy cơ. Nhiều dị tộc, hung thú, thậm chí cả những thế lực cường đại thèm muốn khí vận của tộc ta, vốn dĩ vì kiêng kỵ uy thánh mà ẩn mình, nay đã không còn chút kiêng rẻ nào nữa, giống như bầy cá mập người thấy mùi máu. Chúng từ bóng tối và hoang dã bốn phương tràn ra, điên cuồng công kích các bộ lạc và thành trì được nhân tộc bố trí tinh la kỳ bố, chỉ để tranh đoạt những vùng đất phì nhiêu ẩn chứa khí vận và gốc rễ sinh tồn của nhân tộc. 3000 năm này, tuyệt đối không phải là dòng chảy thời gian bình thường. Nó được lát bằng máu và xương cốt vô tận của nhi tử nhân tộc, được đo bằng lửa chiến tranh và tiếng kêu bi thương của vô số bộ lạc đang bốc cháy. Những bộ lạc nhỏ bé, xa cách khu vực trung tâm Thủ Dương Sơn, sức mạnh tương đối yếu kém, gần như không thoát khỏi tai họa diệt vong. Những nơi từng có khói bếp lượn lờ, sinh cơ dồi dào, trong chốc lát đã biến thành phế tích đổ nát, trên mặt đất cháy đen chỉ còn lại những dấu vết hung tợn của dị tộc sau khi tàn sát và những vệt máu đỏ sẫm chưa khô. Tuyệt vọng và sợ hãi lan tràn như dịch bệnh, buộc những nhân tộc còn sống sót phải đưa ra lựa chọn đau đớn và quyết liệt từ bỏ quê hương tổ tiên, ly hương, tiến hành một cuộc di cư bi tráng về phía thánh địa tinh thần, nơi tập trung khí vận của nhân tộc, Thủ Dương Sơn. Các bộ lạc còn sót lại như trăm sông đổ về biển, gian nan tụ hội lại. Những tinh anh nhân tộc có hy vọng nhóm lên đạo hỏa, bước lên con đường tu luyện, dưới sự hộ tống liều chết của các vị trưởng lão bộ lạc, cuối cùng đã đặt chân đến ngọn thần sơn này, nơi che chở hy vọng cuối cùng của nhân tộc. Thủ Dương Sơn, ngọn thánh sơn này, nơi đất tiên sinh ra hiện tại nhờ được nhân đạo khí vận nuôi dưỡng, bên trong ẩn chứa linh khí tiên thiên đậm đặc đến mức gần như hóa lỏng, mỗi lần hít thở đều có tinh hoa trời đất hùng hồn tinh thuần tràn vào tứ chi bách hải. Đối với những tu sĩ nhân tộc này, những người đã trải qua tôi luyện trong chiến hỏa, tâm trí đã tôi luyện thành thép, môi trường linh khí cực kỳ sung túc này, chẳng khác nào cơn mưa rào sau hạn hán. Tâm đạo được tôi luyện trên bờ vực sinh tử, kết hợp với động thiên phúc địa đất trời ban này, cảnh giới tu vi của họ tựa như dao long thoát khỏi xiềng xích, bắt đầu bùng nổ, lột xác với tốc độ chưa từng có. 3000 năm, máu và lửa đan xen, chiến tranh và hỗn loạn không ngừng. Đây là một trong những kỷ nguyên đen tối, vi thảm nhất của nhân tộc kể từ khi khai thiên lập địa. Vô số sinh mệnh tươi đẹp đã biến mất, lãnh thổ rộng lớn bị thất thủ, ngọn lửa văn minh chập chờn sắp tắt trong cơn cuồng phong. Tuy nhiên, giống như lửa có thể rèn luyện bằng thật, nỗi khổ cực đỉnh cao và cuộc chiến vô tận này cũng giống như một cái lò lớn, trong khi nung chảy vô số thân xác, cũng đã tôi luyện ra một nhóm cường giả cái thế, thực sự có thể gánh vác cả nhân tộc. Lấy chiến dưỡng chiến, lấy máu chứng đạo. Trong vô số lần phản kích trong tuyệt cảnh, trong những trận chiến sinh tử bảo vệ tộc nhân, tiềm lực của nhân tộc đã được kích phát triệt để. Những người đứng vững ở đỉnh phong của nhân tộc hiện nay đã có đến hơn 100 vị đại năng giới vương cảnh, khí tức thâm sâu như biển cả, mỗi cử động đều có thể dẫn động sức mạnh pháp tắc của giới vực. Họ giống như những chiếc định hải thần châm, trấn thủ tại các điểm nút quan trọng bên ngoài Thủ Dương Sơn. Và bên dưới họ, những cường giả cảnh giới tinh chủ rực rỡ như sao trời, cùng với số lượng khổng lồ các tu sĩ cảnh chân võ, là trụ cột trong nhân tộc, đã đạt đến quy mô đáng kinh ngạc lên đến hàng vạn người. Sức mạnh này, tuy vẫn không thể sánh vai với các thế lực hàng đầu của Hồng Hoang đã tồn tại hàng ước năm, nhưng đã trở thành nền tảng vững chắc để nhân tộc sinh tồn trong Hồng Hoang tàn khốc này, dám vung kiếm về phía bất kỳ kẻ nào nhòm nó. Nhìn lại, lãnh thổ rộng lớn xưa kia của nhân tộc, giờ đây đã hoàn toàn biến dạng. Những đồng bằng chu phú, những dãy núi sông hồ tràn đầy linh khí từng thuộc về nhân tộc, giờ đây đã bị cờ hiệu của các loại dị tộc hung tàn bá phủ. Chiếm giữ những vùng đất này không ít là các chủng tộc hàng đầu của Hồng Hoang, chú ít nhất có một vị tồn tại cấp đại La Kim Tiên bình thường trấn thủ, có nền tảng sâu dày, móng vuốt sắc bén. Hơn nữa, có những thế lực thực sự mạnh mẽ, phía sau chúng còn có những đại La Kim Tiên cổ xưa với khí tức càng cổ xưa, uy năng sâu không lường được. Trong thế giới Hồng Hoang này, nơi phân cấp nghiêm ngặt, lấy thực lực làm đầu, cảnh giới đại La Kim Tiên chính là tiêu chuẩn cốt lõi để phân chia cấp bậc thế lực. Cảnh giới của chúng từ thấp đến cao, từng bước tiến lên, mỗi một giai đoạn đều đại biểu cho một khoảng cách khổng lồ như bậc thẳng. Đại La Kim Tiên có khiếm khuyết, đạo cơ không vững, pháp lực tạp nham, mới sơ nhập môn, là tầng lớp thấp nhất trong Đại La. Đại La Kim Tiên không khiếm khuyết, đạo cơ vững chắc, pháp lực tinh thuần, đã coi như chân chính bước vào ngưỡng cửa Đại La. Đại La Kim Tiên bình thường, lực lượng trung tiên, thần thông tự thành hệ thống, có thể khai tông lập phái hoặc bảo vệ một tộc. Đại La Kim Tiên cường đại, pháp lực hùng hậu, thần thông quảng đại, hiếm có đối thủ trong cùng cảnh giới. Đại La Kim Tiên cổ xưa, trải qua sự tôi luyện của tuế nguyệt dài đằng đẵng, nền tảng sâu không lường được, lĩnh ngộ đại đạo cực sâu, phần lớn là những kẻ đứng đầu một phương hoặc những lao quái ở thế. Đại La Kim Tiên trí cường, đứng vững trên đỉnh cao Đại La, thần thông pháp lực vang dội cùng thế hệ, có tư cách tranh đoạt vị trí đỉnh cấp của Hồng Hoang. Đại La Chí Tôn, cảnh giới truyền thuyết, gần như là đạo, vạn kiếp bất diệt, một niệm có thể sinh diệt thế giới, tung tích phiêu diêu khó tìm. Đại La Đạo Tổ, chí cao vô thượng, lấy thân hợp đạo, thay trời chấp trưởng sự vận hành của pháp tắc Hồng Hoang, là tồn tại đỉnh cao dưới Hỗn Nguyên Kim Tiên, gần như là thần thoại. Mỗi khi tăng lên một cấp bậc, đều có nghĩa là sức mạnh và địa vị thay đổi trời đất. Hoàng Thiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía xa, trong đôi mắt sâu thẳm tựa hồ có vô số vì sao sinh diệt, đại đạo phù văn lưu chuyển. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, cảm nhận dòng lũ sức mạnh cuộn, gầm thét bên trong cơ thể, đã đạt đến một giới hạn nào đó. Đó không chỉ là sự tích lũy pháp lực, mà còn là cảm ngộ đại đạo bao la và nền tảng vô thượng mà hắn đã ngưng tụ trong 3000 năm thống lĩnh nhân tộc, trải qua vô số trận chiến khốc liệt, thăm ngộ sự thăng trầm của nhân đạo. Chương 36, Hoàng Thiên muốn đột phá thánh võ cảnh, Tam Tổ dẫn dắt nhân tộc hộ đạo Hoàng Thiên. Chương 36, Hoàng Thiên muốn đột phá thánh võ cảnh, Tam Tổ dẫn dắt nhân tộc hộ đạo Hoàng Thiên. Đến tận hôm nay giọng Hoàng Thiên không lớn, nhưng mang theo một sự kiên định không thể nghi ngờ, truyền thẳng vào hai ba vị trụ cột của nhân tộc bên cạnh. Tích lũy đại đạo và nền tảng của ta đã vô cùng dày đặc như bực sâu, đủ để chống đỡ ta xung kích lên tầng thứ cao hơn của cảnh giới sinh mệnh thánh võ cảnh. Thời cơ đã đến, cửa ải này phải phá. Ngay khi lời Hoàng Thiên dứt, ba bóng hình tỏa ra khí tức mạnh mẽ và trầm ngưng, như xé rách không gian, lặng lẽ xuất hiện trên đỉnh núi. Chính là nhân tộc Tam Tổ, Tọa Nhân Thị, thân thể dường như có ý chí tàn lửa bất diệt lưu chuyển, trầm ổn như núi, Hữu Sào Thị, khí tức cương nghị thâm hậu, tựa như gánh vác nơi trú ẩn bàn sơ của nhân tộc. Truy Y Lìa Thị là người phụ nữ duy nhất trong ba người, dáng người cao ngạo như tùng, ánh mắt sắc bén như điện, quanh thân quấn quanh đạo vận bảo vệ và kiên cường. Bọn họ hiển nhiên đã cảm nhận được luồng khí cơ bàng bạc đang tích tụ trên người Hoàng Thiên, sắp sửa bùng nổ. Trong tam tổ, Truy Y Lìa Thị là người đầu tiên bước tới, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của nàng lúc này không giấu được sự kích động và kinh ngạc, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, "Vệ hạ nói có thật không?" Giọng nàng mang theo một chút run rẩy khó nhận ra, bởi vì chuyện này không chỉ liên quan đến bản thân Hoàng Thiên, mà còn liên quan đến vận mệnh tương lai của toàn bộ nhân tộc. Khuôn mặt của Toại Nhân Thị vốn đã trải qua bao thăng trầm, khắc đầy dấu vết của năm tháng, cũng lộ ra vẻ mừng rỡ và ngưng trọng. Hắn trầm giọng nói, "Đây là đại hạnh của nhân tộc. Hoàng Thiên, ngươi cứ yên tâm đột phá. Chuyện nhân tộc có ta và hai người này tọa chấn, dù kẻ địch mạnh mẽ vây quanh, cũng nhất định sẽ dốc sức bảo vệ, không nhường một tấc đất. Tuyệt đối đảm bảo nhân tộc ta không tổn hại gốc rễ, lửa tàn không tắt." Hữu Sào Thị trầm ổn gật đầu, giọng nói như đất này, thâm hậu đáng tin cậy. Huynh trưởng Toại Nhân và muội tử Truy Y Lìa nói rất đúng. Đây là cơ hội vạn năm khó gặp của nhân tộc ta. Việc ngươi đột phá, không phải vì tư lợi cá nhân, mà là vì nhân tộc ta mở ra con đường phía trước, đúc nên một trụ trời mới. Nếu thành công, đó chính là nền tảng lớn nhất mà ta tộc liều mạng giành được trong biển máu núi xương, là tia sáng đầu tiên xuyên phá bóng tối. Ngươi hãy yên tâm bế quan, mọi thứ bên ngoài tự có ba người chúng ta gánh vác. Lời nói của hắn tràn đầy hy vọng vào tương lai và niềm tin vô hạn vào Hoàng Thiên. Hoàng Thiên quét mắt nhìn ba vị huynh trưởng và tỷ tỷ đã cống hiến hết mình vì tộc quần, cùng nhau trải qua vô số năm tháng, cảm nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và ý chí bảo vệ nặng trĩu trong lời nói của họ. Một dòng nước cấm và cảm giác trách nhiệm càng thêm bàng bạc dâng lên trong lồng ngực. Hắn không nói thêm lời nào nữa, ngàn lời vạn lời đều gói gọn trong im lặng. Chỉ là vô cùng trịnh trọng hướng về tam tổ cúi đầu chào, ánh mắt kia bao hàm sự gửi gắm, tin tưởng và niềm tin nhất định sẽ thành công. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng Hoàng Thiên đột nhiên trở nên mơ hồ tại chỗ, như thể hòa tan vào linh khí tiên thiên nồng đậm không tan của Thủ Dương Sơn. Không gian giấy lên một làn sóng gợn lăn tăn nhỏ bé nhưng huyền diệu, chân thân của hắn đã biến mất không còn thấy. Hắn cần tìm một nơi tuyệt đối yên tĩnh tại khu vực trung tâm đỉnh núi, nơi linh khí Thủ Dương Sơn tinh thuần nhất, khí vận thịnh vượng nhất, để khai phá một động phủ tạm thời. Ở đó, hắn sẽ hội tụ dòng chảy khí vận nhân tộc của toàn bộ Thủ Dương Sơn, thậm chí là những dòng khí vận bị kéo đến từ nơi xa xăm, điều động nền tảng vô thượng đã tích lũy 3000 năm trong cơ thể, hướng tới thánh võ cảnh huyền diệu khó lường, uy năng thông thiên, phát động cuộc xung kích cuối cùng. Cơn bão vô hình đang lấy nơi Hoàng Thiên biến mất làm trung tâm, lặng lẽ ấp ủ toàn bộ linh khí tiên tiên của Thủ Dương Sơn, dường như chịu sự dẫn dắt của một ý chí tối cao nào đó, bắt đầu xoay tròn chậm rãi, hội tụ, hình thành một xoáy nước khổng lồ mà mắt thường không thể nhìn thấy nhưng lại vô cùng chân thực. Bầu trời trên đỉnh núi ẩn ẩn có tiếng đại đạo rì rầm, khí tím tường vân từ sâu trong hư không từng luồng thẩm thấu ra. Dưới đỉnh núi, không khí của khu vực trung tâm nhân tộc vô cùng ngưng trọng. Tam tổ Toại Nhân Thị, Hữu Sào Thị, Truy Y Lìa Thị đứng trước Nhân Hoàng Điện vừa được xây dựng, nhìn về phía xa xa có thể thấy những lá cờ dị tộc và khí yêu ma khí đập thẳng lên trời. Hoàng Thiên đột phá là đại sự hàng đầu của nhân tộc ta, cũng là biến số lớn nhất. Giọng Toại Nhân Thị trầm ổn, mang theo sự kiên cường được tôi luyện qua năm tháng, thân thể hắn quấn quanh những đốm sáng tàn lửa, tựa như hy vọng vĩnh viễn không tắt. Nếu hắn thành công, nhân tộc ta sẽ có một trụ trời thực sự, đủ để chấn nhiếp mọi kẻ tiểu nhân một vương. Nhưng quá trình này vô cùng hung hiểm, tuyệt đối không thể để kẻ địch bên ngoài quấy nhiễu. Ánh mắt Hữu Sào Thị sắc bén như đại bàng, quét nhìn những bức tường thành phòng ngự được xây dựng bao quanh Thủ Dương Sơn, từ vô số tảng đá thô kệch và cây tiên tiên linh mục. Những bức tường thành này khắc đầy những phù văn mà chiến binh nhân tộc dùng máu và ý chí khắc ghi, lấp lánh ánh sáng hộ thể yếu đất. Hàng rào đã mất 3000 năm, những con chó săn tham lam chưa bao giờ ngừng cắn xé. Một khi hơi thở đột phá của Hoàng Thiên dẫn động dị tượng trời đất, chắc chắn sẽ dẫn đến những đợt tấn công hung mãnh nhất. Chúng ta phải giữ vững, bất chấp mọi giá. Hắn nâng trên tay một tấn đá cổ xưa, đó là phôi thai tiên tiên linh bảo mà hắn dùng đạo xây tổ ngưng tụ, ẩn chứa sức mạnh bảo vệ và trấn áp vô cùng lớn. Ngón tay thon dài của Truy Y Địa Thị, nhẹ nhàng nhưng mang theo sức mạnh ngàn cân, vuốt ve chiếc áo phi phàm trên người, mỏng manh như cánh ve nhưng kiên cố vô song. Ánh sáng ngũ sắc chạy chuyển không ngừng trên đó, lúc thì hóa thành cầu vồng bảy sắc, lúc thì ngưng tụ thành khí huyền hoàng, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức nặng ngàn cân. Đây là nàng thu thập những chiếc lông vũ kiên cường nhất của vạn linh trong hồng hoang, luyện hóa tiên tiên hà quang tán giật khi trời đất mới khai, dùng chỉ là lời nguyện cầu và chúc phúc của hàng ước sinh dân nhân tộc, hao tổn tâm huyết dệt nên trí bảo bản mệnh vạn dân chiến ý. Lúc này, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng phủ một tầng xương giá lạnh lẽo, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa sát ý ngưng tụ thành thực chất, giọng nói trong trẻo vang vọng khắp mây trời. Đúng vậy, truyền lệnh của ta, phàm là trưởng lao giới vương cảnh của nhân tộc ta, lập tức dẫn dắt các tinh chủ, tinh nhuệ chân võ cảnh về vị trí trận nhãn. Dựa vào uy lực của đại trận Nhân Hoàng Địa Mạch Thủ Dương Sơn, kết hợp với Bất Chu Bích Lũy mà huynh trưởng Hữu Sào bố trí, lập tàn hỏa bất diệt chiến trận. Phàm có kẻ nào bước qua giới tuyến này, bất kể thần ma yêu quỷ, đều nhất luật giết không tha. Trận chiến này không phải tranh giành một tấc đất, mà là nền tảng tồn tại của nhân tộc ta, là mạch máu truyền thừa văn minh. Chỉ có liều chết chiến đấu mới có đường sống. Liều chết, liều chết, liều chết. Mệnh lệnh như ngọn lửa lan nhanh, trong khoảnh khắc đốt cháy huyết tính và cơn giận bị đè nén suốt 3000 năm trong lòng các cường giả nhân tộc vốn đã sẵn sàng chiến đấu. Không có lời thì thầm sợ hãi, không có lùi bước nhút nhát, chỉ có một mảnh im lặng lạnh lẽo như thép, và bên dưới sự im lặng đó là ý chí chiến đấu quyết tuyệt đang sôi trào, tích tụ quá lâu như dung nham núi lửa. Đó là sự bất khuất và quật cường được tôi luyện qua 3000 năm lửa đạn, được chất đống từ vô số bộ xương tiên hiền. Vâng, vâng, vâng. Từng đạo khí tức cường hãn xé toạc bầu trời, khuấy động mây gió. Hơn trăm vị cường giả giới bước cảnh, như những cây kim định hải, mỗi người dẫn dắt thuộc hạ có khí tức ngưng luyện như vực sâu, hóa thành từng đạo lưu quang, chính xác rơi vào các trận nhãn đã được thiết định sẵn ở các nơi trên Thủ Dương Sơn. Chương 37, trận pháp bất diệt tân hỏa, Hoàng Thiên đột phá trong tầm tay. Chương 37, trận pháp bất diệt tân hỏa, Hoàng Thiên đột phá trong tầm tay. Bọn hắn hoặc quanh chân tĩnh tọa, đạo vận quanh thân lưu chuyển, cộng hưởng cùng địa mạch, hoặc đứng thẳng hiên ngang, ánh mắt như điện quét về phía hư không phía trước, hoặc kết ấn hai tay, đem cả đời tu vi không hề giữ lại mà rót vào phù văn trận cơ dưới chân. Hàng vạn vị tinh chủ cảnh, chân võ cảnh chiến sĩ, tựa như những bánh răng tinh vi nhất, nhanh chóng về vị trí. Hơi thở của bọn hắn dưới sự dẫn dắt của trận pháp bắt đầu giao hòa, cộng hưởng, ý chí cá nhân hội tụ thành một dòng lũ hùng vĩ. Dòng lũ ý chí này, cùng với mạch linh hùng vĩ không ngừng chạy xiết nơi sâu thẳm Thủ Dương Sơn, gánh vác vận khí nhân tộc, cùng với huyết mạch của mảnh đại địa dày nặng thấm đẫm máu của vô số anh liệt mà tương dung. Ong, một tiếng long minh trầm thấp, hùng vĩ, tựa hồ bắt nguồn từ buổi sơ khai hồng hoang vang lên. Một tòa trận pháp phức hợp siêu cấp lấy ý chí bất khuất của nhân tộc làm hạt nhân, dung hợp sinh cơ vô tận của mạch linh tiên thiên Thủ Dương Sơn, sự bảo vệ tuyệt đối của bất chu bất khả đoạn, cùng với lực lượng trời đất, trận pháp tân hỏa bất diệt bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Ánh sáng nhạt màu vàng kim, tựa như tấm đoan mỏng được triệu hồi từ vạn tỷ tia nắng mai, lại như dòng chảy của kim loại niềm tin đã nóng chảy từ trung tâm Thủ Dương Sơn dâng lên, nhanh chóng lan tỏa, cuối cùng kiên định bao phủ toàn bộ khu vực cốt lõi của nhân tộc. Ánh sáng kia không chói mắt, nhưng mang theo một loại cảm giác ấm áp lòng người, sức mạnh không thể phá bỡ. Nó vừa là bức tường thành cuối cùng bảo vệ sinh linh và ước, cũng là hy vọng bất diệt đốt cháy chính mình, chiếu sáng con đường phía trước của nhân tộc trong thời khắc tăm tối nhất. Thời gian tại mảnh thiên địa bị kim quang bao phủ, bầu không khí căng thẳng đến cực điểm này tựa hồ bị kéo dài vô hạn. Trận pháp tân hỏa này là tùy nhân thị tham ngộ đại đạo chân lý tân hỏa tương truyền, văn minh bất diệt, lấy bản nguyên tân hỏa vô thượng làm căn cơ, lấy vô số cường giả nhân tộc làm điểm năng lượng và điểm tựa ý chí, khéo léo mượn thế địa lợi mà kiến tạo thành tuyệt thế trận pháp. Sức mạnh cốt lõi nghịch thiên nhất của nó chính là có thể đem lực lượng của tất cả cường giả nhân tộc phân tán trong trận pháp, dù là chân nguyên bao la, thể phách kiên cường, ý chí bất khuất, thậm chí cả vận khí trong cõi mờ mịt, lấy đại đạo tân hỏa dẫn dắt tiến hành tôi luyện tinh thuần và chuyển thừa không tổn hao trước nay chưa từng có, cuối cùng hội tụ tại một người, khiến cho người đó trong thời gian ngắn sở hữu sức mạnh kinh thế đủ để vượt qua khoảng cách cấp độ sinh mệnh, nghịch phạt tồn tại ở cảnh giới cao hơn. Đây là lá bài tẩy tối thượng, thuộc về nhân tộc, được cô động từ trong máu và lửa khi nhân tộc đấu tranh cầu sinh, sau khi mất đi bức tường bảo vệ của nữ hoa. Ban đầu, khi bức tường bảo vệ của nữ hoa chưa tiêu tán, nhân tộc phân tán ở nhiều phạm vi khác nhau tại Đông Hải Chi Tân, mà nay sau khi chịu sự xâm phạm, công kích của nhiều chủng tộc cường đại, nhân tộc hiện hữu lãnh thổ chỉ còn lại khoảng 2/3 so với ban đầu. Và lúc này, Hoàng Thiên, tọa lạc trên đỉnh Thủ Dương Sơn, đang trong trạng thái bế quan sâu. Lúc này, hắn đang ở vào thời khắc mấu chốt để xung kích cảnh giới thánh võ. Hắn khoanh chân ngồi tại trung tâm bí cảnh hỗn độn khí lở lở, thân thể vĩ nạn như thần nhạc, lại tựa hồ hòa làm một thể với toàn bộ bí cảnh, hóa thành hư vô. Trong cơ thể hắn, bức tranh vũ trụ bao la lấy 12.9600 tòa chủ thần khiếu động thiên thế giới làm hạt nhân, 13.8000 vạn hạt tử thế giới sơ khai làm căn cơ, đang trải qua một biến cố như khai thiên tích địa. Nhất nguyên phục thủy, vạn giới quy chân. Cho ta, khai. Hoàng Thiên đột ngột mở hai mắt đang nhắm chặt, trong mắt tựa hồ có cảnh tượng kinh khủng của hỗn độn bạo liệt, vũ trụ sinh diệt thoáng lóe lên rồi biến mất. Một tiếng gầm nhẹ, tựa hồ từ sâu thẳm linh hồn, từ nguồn cội huyết mạch bùng phát, mang theo sự quyết tuyệt xé toạc vạn vật, rung động toàn bộ không gian bí cảnh. Đi kèm với tiếng gầm nhẹ này, huyết khí hùng vĩ đang ngủ say đã bao lâu, tích lũy vô tận nội tình trong cơ thể hắn, tựa như biển sao bị rót vào ức vạn hạt nhân mặt trời, ầm ầm sôi trào hoàn toàn. Khói lửa huyết khí màu đỏ vàng tựa như thực chất, xuyên qua thân thể, nhưng lại bị lực lượng cường đại khống chế ở trên bề mặt da thịt, hình thành một tầng thần cương huyết diễm không ngừng mà mèo gào thét. Những kỳ chân thiên địa, tinh túy thần ma, bản nguyên thế giới, thậm chí cả tín ngưỡng nguyện lực mà ước triệu sinh dân nhân tộc thành kính cúng dường trong vô số năm tháng đã nuốt vào. Tất cả nội tình và năng lượng tích lũy vào giờ phút này bị triệt để đốt cháy, dẫn bạo. Chúng không còn là dưỡng chất ôn hòa nuôi dưỡng, mà hóa thành thứ chân hỏa, tuyệt đối bá đạo, tuyệt đối tàn khốc nhất. Một tòa luyện thiên dung lô do lực lượng khí huyết hải lượng, tiên võ chân nguyên ngưng luyện đến cực điểm, tiên võ chân ý bá đạo tuyệt luân, lực lượng tín ngưỡng bao la thuần thịnh, lực lượng chúng sinh nguyện vọng kiên cường bền bỉ và lực lượng bản nguyên thế giới tinh thuần vô cùng cùng nhau cấu thành, ầm ầm thành hình trong cơ thể hắn. Lúc này, Hoàng Thiên chính là đại đan chân quý nhất, cốt lõi nhất trong luyện thiên dung lô này. Mỗi tấc da thịt, mỗi đầu kinh mạch, mỗi khối xương cốt, mỗi tế bào của hắn đều đang không ngừng chịu đựng sự tôi luyện đến cực điểm từ chân hỏa này, vốn hóa từ nội tình vô tận của bản thân, không thể xâm nhập vào đâu là không có. Đau khổ đã sớm vượt qua giới hạn cảm chi của nhục thể, đó là sự xé rách và tái tạo tác động lên bản nguyên sinh mệnh, dấu ấn linh hồn. Trong quá trình tôi luyện phi nhân này, nhục thể của hắn đang phát sinh biến đổi về chất với tốc độ khó tin. 10 giọt tinh huyết bản nguyên của Khai Thiên Đại Thần bản cổ từng hấp thụ, lực lượng ẩn chứa bá đạo đến mức nào, hùng vĩ đến mức nào. Trong những năm tháng đã qua, Hoàng Thiên dốc hết toàn lực, cũng chỉ luyện hóa, hấp thu được một tia lông vũ không đáng kể. Mà lúc này, trong luyện tiên dung lô liều chết, đốt cháy vạn vật này, năng lượng tinh huyết bản cổ vốn ngủ say nơi sâu thẳm huyết mạch, tựa như tảng đá hỗn độn cứng nhắc, cuối cùng đã bị triệt để lay động, kích phát. Năng lượng màu vàng kim, tinh thuần đến không cách nào hình dung, mang theo đạo vận nguyên thủy nhất của buổi sơ khai khai thiên tích địa, tựa như sông sao vỡ đê, không ngừng vỡ ra, hòa vào máu thịt gân cốt, ngũ tạng lục phủ, thậm chí cả khung sườn bản nguyên cấu thành tử thế giới của hắn. Dưới sự xung kích và cường hóa của lực lượng tối cao này, cường độ nhục thể của hắn đang điên cuồng tăng vọt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Rắc, rắc ầm ầm, thình thịch. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tiếng động trầm đục và khủng khiếp, tựa như tiếng sấm sét hỗn độn đầu tiên khi khai thiên tích địa, lại tựa như cột chống trời sụp đổ, không ngừng truyền ra từ bên trong cơ thể Hoàng Thiên. Rung động toàn bộ không gian bí cảnh, thậm chí cả Thủ Dương Sơn bên ngoài cũng ẩn ẩn truyền đến tiếng cộng hưởng khẽ khẽ. Đó là 13 ức 8000 vạn hạt tử thế giới sơ khai trong cơ thể hắn, đang chịu đựng sự tôi luyện chân hỏa và sự quán chú năng lượng tinh huyết bản cổ, song trọng tác động, phát sinh biến đổi căn bản, phá kén thành bướm, từ hình thái hư ảo, hướng về thế giới nhỏ chân thật không hư mà diễn hóa. Mỗi một tiếng rắc vỡ vụn đều đại biểu cho lớp vỏ kiên cố nhưng hạn chế sự phát triển của một hạt tử thế giới sơ khai, bị lực lượng bá đạo cưỡng ép chống phá mà phá vỡ. Mỗi một tiếng ầm ầm va chạm lớn đều ý nghĩa một thế giới nhỏ mới mẻ, có quy tắc tuần hoàn độc lập, thai nghén sinh cơ mở nhạt, tại dưới sự quán chú năng lượng hỗn độn, ầm ầm khai thiên tích địa thành công trong cơ thể hắn. Chương 38, thú triều hoang dã tấn công, nhân tộc cốt lõi hiển lộ, bố trận. Chương 38, thú triều hoang dã tấn công, nhân tộc cốt lõi hiển lộ, bố trận. Quá trình này không hề thuận buồm xuôi gió, tràn đầy khí tức cuồng bạo và hủy diệt. Một số thế giới mầm mống lạm tử thế giới cấu trúc không ổn định, khi khai mở đã bộc phát ra năng lượng hủy diệt, xé rách kinh mạch, đốt cháy nội tạng, nhưng lại bị khí huyết hùng hồn hơn và năng lượng tinh huyết bản cổ cưỡng chế chấn áp, sửa chữa, tái tạo. Mỗi lần hủy diệt và tái sinh, thế giới mới sinh ra càng thêm vững chắc, kết nối với nguyên bản Hoàng Thiên càng thêm chặt chẽ. Thời gian trong vụ nổ lớn vũ trụ bên trong này đã mất đi ý nghĩa. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ chỉ là một thoáng, có lẽ là vài năm. Ông. Khi hạt mầm thế giới lạm tử thế giới cuối cùng thành công vượt qua điểm giới hạn, bộc phát ra dao động thế giới ổn định, viên dung tràn đầy sinh cơ. Trong cơ thể Hoàng Thiên, tiếng sấm hỗn độn không ngừng nghỉ đột nhiên bình tức, thay vào đó là một âm thanh cộng hưởng vũ trụ hùng vĩ, hài hòa, dường như bao hàm vạn vật, vận hành không ngừng. 13 ức 8000 vạn thế giới nhỏ bé, như 13 ức 8000 vạn vì sao lấp lánh, lấy 12 vạn 9600 chủ thần khiếu động thiên thế giới làm hạt nhân, cấu thành một mô hình vũ trụ huyền ảo hoàn mỹ, khớp với nhất nguyên chi số. Khoảnh khắc này, khởi đầu của nhất nguyên, vạn tượng đổi mới. Chư thiên vô tận đều ở trong thân thể. Uy lực thế giới mênh mông vô biên, như dòng sông sao hiền hòa, chảy xiết trong tứ chi bách hải của Hoàng Thiên, tràn đầy trong từng hạt nhỏ nhất của hắn. Đây là một tầng thứ sức mạnh chưa từng có, một cảnh giới vô thượng chân chính ý nghĩa vĩ lực vi vu kỳ thân. Thân thể của hắn, sau khi trải qua tôi luyện cực hạn của luyện tiên dung lô và tẩy lễ khai thiên của tinh huyết bản cổ, đã đạt đến một cảnh giới khó có thể tưởng tượng. Dưới làn da, mơ hồ có thần quang màu hỗn độn chảy xuôi, xương cốt tinh anh như ngọc thủy, nội hàm đạo văn, ngũ tạng lục phủ như thần kim đúc thành, oanh minh như sấm. Không cần cố ý thúc dục, chỉ cần khí huyết uy áp tự nhiên tản ra, cũng đủ khiến cường giả thánh võ cảnh bình thường tâm thần bất ổn, thân thể nứt vỡ. Ngay cả tọa nhân thị, hữu xào thị, tam y thị những tồn tại đứng ở cực cảnh thánh võ cảnh, thân thể ngàn lần tôi luyện đến đỉnh phong, lúc này nếu chỉ bàn về độ thuần túy của thể phách và tiềm năng chứa đựng, có lẽ cũng phải kém hơn Hoàng Thiên một bậc. Sự công kích toàn lực của linh bảo trung phẩm tiên thiên bình thường, e rằng ngay cả tầng khí huyết thần cương hỗn độn tự phát lưu chuyển trên thể biểu của hắn cũng khó có thể triệt để phá vỡ. Thánh võ chi cảnh bức tường ngăn cách cho ta phá vỡ. Sức mạnh tích lũy đến đỉnh phong không còn giữ lại chút nào, Hoàng Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như thiên thần kiếm khai thiên, thẳng tắp đâm về phía Cựu Trung Thiên. Một luồng khí tức khủng bố không thể diễn tả, đủ sức khiến vạn đạo run rẩy, khiến toàn bộ đại thiên địa vì đó mà chấn động, như hung thú thái cổ đang say ngủ hoàn toàn thức tỉnh, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, trùng thiên mà lên. Dưới chân núi, Tân Hỏa Bất Diệt chiến trận đang tỏa ra ánh sáng bất khuất màu vàng nhạt, vững vàng bảo vệ toàn bộ sườn núi. Trong quá trình vận chuyển trận văn, dường như có vô số bóng dáng tiên dân đang thấp giọng ngâm sướng, kể lại ý chí cổ xưa về việc nhân tộc Tân Hỏa truyền thừa, sinh sôi không ngừng. Tại trung tâm trận nhãn, Toại Nhân Thị, Hữu Sảo Thị, Tam Y Thị ba vị nhân tổ đứng song song. Toại Nhân Thị tay cầm mũi khoan đá cổ xưa, ánh mắt sắc bén như chim ưng, quanh thân nhảy múa ngọn lửa trí tuệ không bao giờ tắt. Hữu Sảo Thị khí tức trầm ổn như núi, trong tay nâng một hư ảnh ngôi nhà cổ xưa thu nhỏ, đó là đại đạo hiện thực hóa để bảo vệ tộc nhân của hắn. Tam Y Thị thì khoác trên mình bộ chiến thứ nhất nguyên thủy dệt từ vô số sợi cỏ dai và gia thú, anh tư bạc tú, trong mắt chứa đầy ý chí bảo vệ tộc nhân. Ba người họ chính là xương sống và linh hồn của Tân Hỏa Bất Diệt chiến trận này. Xung quanh họ, hàng trăm trưởng lão nhân tộc cảnh giới giới vương, như những cây kim định hải thần châm chấn giữ các nút trọng yếu của chiến trận. Râu tóc của họ dựng đứng, lực lượng giới vực hùng hồn trong cơ thể không chút dè dặt mà rót vào trận cơ, cùng với mặt đất dưới chân tạo nên sự cộng hưởng sâu sắc, củng cố trận địa đang lung lay này. Ở tân ngoài, hàng ngàn tinh anh tu sĩ cảnh giới tinh chủ và hàng vạn hảo hán cảnh giới chân võ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ nắm chặt trong tay các loại vũ khí nguyên thủy giáo xương, dịu đá, cung gỗ cứng, trong mắt không hề có sự sợ hãi, chỉ có sự quyết tuyệt đồng cam cộng khổ và nỗi luyến tiếc vô hạn đối với quê hương phía sau. Mỗi lần hít thở đều mang theo nhịp điệu nặng nề, mỗi lần tim đập đều đồng bộ lóe lên với ánh sáng của chiến trận, hội tụ thành một ý chí hùng vĩ đủ sức lay động trời đất. Trong sự tĩnh lặng đến cực điểm này, trên đỉnh Thủ Dương Sơn, một luồng năng lượng khủng bố khó có thể diễn tả đột nhiên bộc phát, như tiếng sấm đầu tiên vang lên khi khai thiên tích địa. Khí huyết nồng đậm đến gần như hóa thành thực chất, như dung nham núi lửa phun trào, trùng thiên mà lên, nhuộm đỏ cả bầu trời. Tiếp theo đó, là lực lượng nguyên bản thế giới hùng vĩ vô biên, tinh thuần đến cực điểm, như dòng sông sao vỡ đê, cuồn cuộn đổ xuống, lại bị xoáy nước vô hình trên đỉnh núi điên cuồng thôn phệ. Sức mạnh này quá đôi hùng hồn, quá đôi bá đạo, đến mức toàn bộ mạch núi Thủ Dương Sơn đều đang kịch liệt rung chuyển, vô số đá núi rụng xuống, từ sâu trong lòng đất truyền đến những tiếng rên rỉ trầm thấp như cự thú trở mình. Đến rồi. Tọa Nhân Thị gầm nhẹ một tiếng, âm thanh xuyên qua tiếng long long của chiến trận, truyền đến tai mỗi tộc nhân một cách rõ ràng. Như để chứng minh lời nói của hắn, dao động năng lượng từ đỉnh núi như những tia lửa ném vào dầu sôi, trong nháy mắt đốt cháy sự u ám ẩn nấp trong thâm viên hoang dã. Mặt đất không còn chỉ là rung chuyển, mà bắt đầu kịch liệt trồi sụt, như có hàng ức vạn cự thú đang tung hoành trên mặt đất. Tiếp theo, những tiếng gầm gừ trầm thấp, nguyên thủy, tràn đầy dục vọng hủy diệt vô tận, từ bốn phương tám hướng, từ sâu trong lòng đất, từ đường chân trời xa xôi, như những làn sóng vô hình, tầng tầng lớp lớp quét tới, trong nháy mắt nhấn chìm toàn bộ trời đất. Âm thanh khi sắc nhọn có thể chọc thủng màng nhĩ, khi trầm thấp có thể làm vỡ nát trái tim, hội tụ lại, tạo thành một khúc nhạc dạo tận thế khiến linh hồn cũng phải run rẩy. Hoang thú, là thú triều hoang dã. Các tộc nhân, tử thủ trận tuyến, tân hỏa bất diệt. Âm thanh của thoại nhân thị như tiếng trống lớn, trong nháy mắt xua tan một phần sợ hãi, đốt lên ý chí chiến đấu trong lòng mọi người. Hoang thú, những tồn tại khủng bố được thai nghén từ năng lượng hỗn độn và quy tắc bạo liệt khi trời đất sơ khai. Chúng không có linh trí, không biết sợ hãi là gì, không sợ đau đớn, thậm chí không có nguyên thần để tấn công, bản năng duy nhất khi tồn tại là phá hoại và thôn phệ, là thai họa biết đi. Chúng là hiện thân hủy diệt nguyên thủy, thuần túy nhất của vùng hồng hoang đại địa này. Tiếng gầm của thoại nhân thị như tiếng kèn xung phong, lời còn chưa dứt, ở nơi tầm mắt có thể thấy, đường chân trời bị hoàn toàn bật mèo, xé rách. Như mực ô hế bị đổ lên tấm vải trắng tinh khiết, lại như dòng bùn đá đục ngầu làm vỡ đê điều. Vô số hoang thú, hình thái đủ loại, dữ tợn khủng khiếp, hội tụ thành một triều thủy tử vong không thấy bờ, với khí thế như núi lở, hủy diệt mọi thứ, từ bốn phương tám hướng hướng về chiến trận dưới chân thủ Dương Sơn cùng dũng lao tới. Tân hỏa bất diệt, khởi. Thoại nhân thị, Hữu Xảo thị, Tam Y thị ba người cùng nhau gầm lên, âm thanh chấn động cửu tiêu. Ong. Như rồng lớn đang say ngủ bị đánh thức hoàn toàn. Ánh sáng màu vàng nhạt của tân hỏa bất diệt chiến trận trong nháy mắt tăng vọt gấp ngàn lần. Chương 39, hoang thú vương giả. Tân hỏa bất diệt chiến trận sắp vỡ. Chương 39, hoang thú vương giả, tân hỏa bất diệt chiến trận sắp vỡ. Vô số phù văn huyền ảo, phức tạp như sinh linh, trên quang mạc nhanh chóng lưu chuyển, tổ hợp, chồng chất. Từng tầng quang bích kim sắc hóa thực chất vô cơ sinh ra, dày nặng, kiên cố, thần thánh. Trên quang bích, tựa hồ có vô số hình ảnh nhân tộc tiên dân săn thú, canh tác, nhóm lửa bằng cách châu trên cây, xây hang trú ngụ đang lưu chuyển, ngưng tụ toàn bộ ý chí bất khuất và hy vọng sinh tồn của nhân tộc. Quang bích này nhanh chóng kết nối, mở rộng, trong nháy mắt đã hóa thành một trường thành bất hủ màu nhạt kim sắc cao tới ngàn trượng, bao quanh toàn bộ chân núi, đem cùng chiều hoang thú đang hùng hổ chạy tới chặn chết ở bên ngoài trận pháp. Giết! Các trưởng lao giới vương cảnh dẫn đầu tấn công. Bọn họ gầm thét, dẫn động lực lượng thiên địa. Có người kết ấn, dẫn động địa hỏa dung nham, hóa thành hỏa long gầm thét lao về phía bầy thú. Có người tụng chân ôn, ngưng tụ ra thần binh năng lượng khổng lồ, khai sơn cự phủ, liệt địa trường mâu, mang theo uy thế chém đứt hư không hung hăng chém xuống. Có người đạp huyền bộ, dẫn động lực lượng tinh thần, giáng xuống vô số thiên thạch hỏa cầu dày đặc như mưa. Các tu sĩ cảnh giới tinh chủ theo sát phía sau, bọn họ hoặc kết thành chiến trận nhỏ, phóng thích pháp thuật ngũ hành uy lực chống chất, kim nhận phá không, cự một cuốn quanh, hồng thủy thao thiên, liệt diễm phần thành, thổ thạch buôn liệt, hoặc đơn độc tác chiến, đem toàn bộ tu vi hóa thành từng đạo quang tiễn rực rỡ xé rách trường không, chấn độ ba, năng lượng xung kích, chuẩn xác quanh kích vào chỗ yếu hại của hoàng thú. Hàng vạn tu sĩ cảnh giới chân võ thì giống như những tảng đá vững chắc nhất, bọn họ tuy không thể công kích từ xa, nhưng lại đem tự thân khí huyết cùng chiến trận chặt chẽ liên kết. Nguồn năng lượng cơ bản nhất cũng là không thể thiếu nhất không ngừng được cung cấp, đồng thời nắm chặt binh khí, chuẩn bị sẵn sàng cho trận cận chiến thảm liệt nhất với đám hoang thú đột phá phòng tuyến. Vành, 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 vành long long. Dòng lũ pháp thuật cùng cùng chiều hoang thú mãnh liệt va chạm. Hỏa quang bùng nổ nối tiếp nhau, sóng xung kích năng lượng như những gợn sóng điên cuồng quyết tán, khiến không gian cũng bị rung động đến biến dạng mơ hồ. Tiếng gầm của hoang thú, tiếng oanh minh của pháp thuật, tiếng long long của chiến trận, tiếng đá vỡ vụn khổng lồ, đan xen thành một bản giao hưởng chiến tranh tàn khốc và hào hùng. Thi thể hoang thú trước trận nhanh chóng chồng chất thành núi, máu tanh nhuộm đỏ mặt đất, mùi hôi thối nồng nặc gần như khiến người ta nghẹt thở. Tuy nhiên, những con hoang thú tiếp theo dẫm lên thi cốt của đồng loại, vẫn không sợ chết, điên cuồng dùng móng đuôi sắc bén cào xé, dùng thân thể va chạm, dùng hàm răng sắc nhọn gặm cắn lấy cái quang bích kim sắc tượng trưng bất khả phá vỡ kia. Mỗi lần va chạm, đều khiến quang bích kịch liệt lóe lên, phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng, sắc mặt của các trưởng lao trấn thủ ở trận cơ cũng theo đó mà tái nhợt thêm một phần. Tân hỏa bất diệt chiến trận tuy mạnh, nhưng đối mặt với sự xung kích vô tận, không biết mệnh mỏi này, sự tiêu hao của nó cũng là một con số trên trời. Trên quang bích bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti, tựa như mạng nện, tuy thoáng qua rồi biến mất, nhưng lại gõ lên hồi chuông cảnh báo. Ngay tại thời điểm rằng co không thắng, tuyến phòng ngự nhân tộc đang chịu áp lực cực lớn này, trong khu vực trung tâm của triều cường hoang thú, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức khủng khiếp khiến trời đất cũng phải thất sắc. Đám hoang thú xung quanh như gặp phải vương giả trời sinh, bản năng kinh hai né tránh sang hai bên, cứng rắn mở ra một con đường. Chỉ thấy một đầu khổng vật thể hình vượt xa đồng loại, đột nhiên nhảy vọt ra từ sâu trong bầy thú. Nó rơi xuống đất trong khoảnh khắc, mặt đất như mặt nước kịch liệt rung động, vô số núi non nhỏ cách đó hàng triệu dặm trong nháy mắt sụp đổ. Hình thái của con hoang thú này khiến người ta kinh hãi, nó vậy mà có hai đầu dao long hung tợn, mỗi đầu đều phủ đầy vảy giáp âm u, trong cái miệng rộng như máu phun ra răng sắc bén, phun ra hắc vụ ăn mòn và điện quang hỗn loạn. Càng đáng sợ hơn là nó lại có sáu cánh tay thô to vô cùng, cơ bắp cuộn cuộn, mỗi cánh tay cuối cùng đều không phải là móng đuốt bình thường, mà là ngưng tụ năng lượng hủy diệt thuộc tính khác nhau: hỏa diễm, hàn băng, kịch độc, lôi đỉnh, cuồng phong, trọng lực. Thân thể nó bao phủ giáp xương dày nặng, một cái đuôi khổng lồ đầy gai nhọn như roi thép quất vào không khí, phát ra tiếng nổ chói tai. Khí tức bạo ngược, hỗn loạn, hủy diệt tản mát ra quanh thân, như một cơn sóng thần hữu hình, trong nháy mắt đè bẹp tất cả tiếng huyên náo trên chiến trường. Đại La Kim Tiên đỉnh phong bình thường, hơn nữa là tồn tại khủng khiếp cực kỳ hiếm gặp trong hoang thú, sở hữu một phần huyết mạch dị chủng hỗn độn. Vương giả hoang thú hai đầu sáu tay này, cặp mắt dọc không có chút lý trí nào, chỉ có dục vọng hủy diệt thuần túy, trong nháy mắt khóa chặt tân hỏa bất diệt chiến trận. Tại vị trí mà dòng năng lượng trong lần xung kích trước đó xuất hiện một tia chỉ trệ cực kỳ nhỏ bé, nơi đó chính là mắt xích tương đối mỏng manh nhất của chiến trận. Hống, một tiếng gầm có thể xé rách thần hồn đồng thời bộc phát từ hai cái miệng rồng. Sáu cánh tay mạnh mẽ giơ lên, hội tụ sáu loại năng lượng hủy thiên diệt địa, cuối cùng dung hợp thành một quả cầu năng lượng hỗn độn điên cuồng xoay tròn, thôn phệ quang tuyến khổng lồ. Không chút do dự, thân thể khổng lồ của nó hóa thành một đạo tia chớp đen xé rách không gian, mang theo quả cầu năng lượng hỗn độn khủng khiếp kia, với tốc độ vượt qua tư duy, hướng về điểm yếu đó lao tới. Oanh khai, tiếng nổ không thể diễn tả bộc phát. Quả cầu năng lượng hỗn độn cùng quang bích màu nhạt kim sắc cầm ầm va chạm, tựa như hai vì sao chính diện va chạm. Ánh sáng chói lòa trong khoảnh khắc đoạt đi thị giác của tất cả mọi người, sóng xung kích năng lượng cuồng bạo theo hình bánh khuyên quét ngang ra ngoài, san phẳng tất cả những gì thấp hơn đỉnh núi trong phạm vi trăm dặm. Cái quang bích tân hỏa bất diệt chiến trận vốn không thể phá vỡ, dưới sự xung kích của lực lượng tuyệt đối và bản nguyên hỗn độn này, như thủy tinh bị đúa tạ đập chúng, phát ra tiếng kêu bi thương khiến người ta đau lòng. Vô số phù văn trong nháy mắt trở nên ảm đạm, vỡ vụn. Một vết nứt khủng khiếp rõ ràng, dài tới hàng vạn trượng, kèm theo những vết nứt nhỏ li ti như mạng nhện, đột nhiên xuất hiện trên quang bích. Biên giới vết nứt, năng lượng kim sắc như thủy tinh vỡ vụn bay tung tóe, khuếch tán. Lực xung kích khủng khiếp theo trận bắn phản, mấy vị trưởng lao giới vương cảnh chấn thủ ở gần điểm yếu đó như bị trọng kích, đồng loạt phun ra máu tươi, thân thể kịch liệt lay động, khí tức trong nháy mắt suy yếu đi. Toàn bộ chiến trận rung chuyển dữ dội, quang mang lúc mờ lúc tỏ, tựa hồ dây tiếp theo sẽ triệt để sụp đổ. Tất cả tu sĩ trong trận, bất luận là tinh chủ hay chân võ, đều cảm thấy ngực như bị búa tạ đánh trúng, khí huyết sôi trào, nhưng kẻ tu vi yếu hơn càng trực tiếp mềm nhũn trên mặt đất. Bóng tối tuyệt vọng trong nháy mắt bao phủ lên trái tim tất cả mọi người. Vị vương giả hoang thú cảnh giới đại la đỉnh phong này, sức mạnh của nó hoàn toàn vượt quá giới hạn phòng ngự thông thường của chiến trận. Ngoan súc, còn dám cuồng vọng. Tiếng gầm giận dữ của tội nhân thị như sấm sét vang dội, trong nháy mắt xua tan đi một phần tuyệt vọng. Trong mắt hắn thiêu đốt ngọn lửa phẫn nộ và quyết tuyệt, hỡi các tộc nhân, hãy đem lực lượng của các ngươi giao phó cho ta. Tân hỏa bất diệt, bảo vệ ta nhân tộc. Chiến trận, gia trì. Phụ thân ta. Hữu Sảo thị và Truy Y thị đồng thời hưởng ứng, giọng nói kiên quyết như đinh đóng cột. Ông, chiến trận sắp vỡ vụn, vào giờ phút này bộc phát ra quang mang chưa từng có. Đây không phải là sự truyền tống năng lượng đơn giản, mà là ý chí, tín niệm, thậm chí là tiềm năng sinh mệnh của hàng vạn tu sĩ nhân tộc trong lúc sinh tử tồn vong, không hề giữ lại, điên cuồng rót vào cốt lõi chiến trận. Chương 40, Tam tổ xuất thủ, hùng thú vương giả vong. Chương 40, Tam tổ xuất thủ, hùng thú vương giả vong. Mắt có thể thấy, vô số giải năng lượng, tựa như hồng thủy cuộn cuộn, từ mọi ngóc ngách của chiến trường đồng loạt dâng lên. Như trăm sông đổ về biển, mang theo tiếng gào thét bi tráng cùng quyết tuyệt, khoảnh khắc vượt qua không gian, điên cuồng chạy vào trong cơ thể tọa nhân thị, Hữu Sảo thị, Truy Y thị ba vị. Vâng. Ba luồng khí tức kinh thiên động địa, đủ sức khiến trời đất biến sắc, từ trên người ba người xông thẳng lên trời. Bọn họ vốn chỉ là thánh võ cực cảnh, giờ phút này, dưới sự gia trì của toàn bộ sức mạnh tiền tuyến nhân tộc, khí tức của bọn họ điên cuồng tăng vọt như tên lửa. Cơ bắp cuộn cuộn, gân xanh nổi lên, không gian xung quanh vì không thể chịu đựng nổi luồng sức mạnh này mà vỡ vụn từng khúc. Cảnh giới của bọn họ bị cưỡng ép đề thăng, vô hạn áp sát cấp bậc hoàn vũ trong truyền thuyết, sức mạnh cuộn cuộn trong cơ thể gần như muốn nổ tung thân thể của bọn họ. Địa mạch nhân hoàng đại chợt chấn. Vạn nhân thị cố nén cơn đau như xé rách, hai tay bỗng nhiên ấn xuống mặt đất. Tuy bọn họ không phải nhân hoàng, không thể điều động nhân tộc cốt lõi khí vận, không thể hoàn toàn khống chế tòa trận pháp tối thượng bảo vệ thủ dương sơn này, nhưng dựa vào thân phận nhân tổ và luồng sức mạnh bàng bạc hội tụ lúc này, bọn họ cưỡng ép dẫn động một tia uy năng của địa mạch nhân hoàng đại trận. Ông long, một làn sóng vô hình mang theo ý chí của đại địa thâm viễn và hơi thở nhân hoàng yếu ớt, khoảnh khắc lan tỏa ra, chính xác bao phủ lên đầu hùng thú chi vương hai đầu sáu tay đang chuẩn bị phát động đợt công kích hủy diệt thứ hai. Làn sóng này không phải tấn công trực tiếp, mà là áp chế và suy yếu mạnh mẽ. Khí tức cuồng bạo của hùng thú chi vương đống nhiên đình trệ, như thể trên người đống nhiên đè lên thập vạn đại sơn, tốc độ ngưng tụ năng lượng của sáu cánh tay đột nhiên chậm lại vài lần, động tác cũng hiện rõ sự trì trệ. Ít nhất ba thành sức mạnh bị luồng lực lượng địa mạch nhân hoàng đại trận đội vàng dẫn động này sinh sinh áp chế, chính là sự trì trệ trong khoảnh khắc điện giật này. Giết! Tọa nhân thị, Hữu Sảo thị, Truy Y thị ba người trong mắt tinh mang bắn ra như ba vầng mặt trời rực lửa. Bọn họ nắm lấy cơ hội thoáng qua, đổi bằng vô số tộc nhân và giới hạn của bản thân. Hữu Sảo thiên địa ấn, Hữu Sảo thị dẫn đầu ra tay. Hắn đem hư ảnh nhà cửa thu nhỏ trong tay bỗng nhiên ném lên cao. Hư ảnh này nên đón gió mà bành trướng, khoảnh khắc hóa thành một tòa thái cổ thần thành che trời. Thành tướng loang lổ, khắc đầy hình vẽ sinh tồn của tiên dân, tản ra khí tức vĩnh hằng trấn áp chư thiên, che chở vạn linh. Đây không phải hư ảnh, mà là đạo quả mà Hữu Sảo thị cả đời che chở đại đạo hóa thành hiện hiện. Thần thành mang theo uy thế kinh khủng nghiền nát vạn cổ tinh thần, ầm ầm đập xuống, mục tiêu trực chỉ đầu của hùng thú chi vương. Không gian dưới nó từng khúc sụp đổ, thời gian cũng dường như vì đó mà đông cứng lại. Bất diệt tân hỏa, thiêu đốt bát hoang tinh hỏa dung lô. Tọa nhân thị theo sát phía sau, cây khoan đá cổ xưa trong tay hắn bỗng nhiên sáng lên, như điểm lên tia lửa đầu tiên của vũ trụ. Hắn há miệng phun ra, một đạo nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng ẩn chứa khởi nguyên văn minh, quang minh trí tuệ và sức mạnh điểm đốt cháy mọi vật chất tinh khiết màu vàng kim phun ra. Ngọn lửa này nên đón gió mà lớn dần, khoảnh khắc hóa thành một cái lô lửa khổng lồ trong trời. Lô có ba chân hai thai, trên vách lò khắc đầy hình ảnh cổ xưa về khoan mục lấy lửa, tinh hỏa tương truyền. Miệng lò bùng phát ra lực hút khủng khiếp, như muốn nuốt chửng cả trời đất vào trong để luyện hóa. Nó không trực tiếp đập xuống, mà khoảnh khắc xuất hiện dưới hùng thú chi vương, miệng lò mở to, muốn đem con quái vật khổng lồ này nuốt trọn vào trong lò, triệt để luyện thành hư vô. Ngọn lửa trong lò không phải phàm hỏa, mà là văn minh chi hỏa, là trí tuệ chi hỏa, là ngọn lửa xua tan ngu muội, thiêu đốt khởi nguyên hỗn độn. Không gian ở rìa miệng lò bị nung chảy, phát ra tiếng xì xì đáng sợ. Vạn dân đồng tâm, chiến y đi hải vĩnh cố hộ. Truy y thì trong lúc hai người phát động tuyệt sát, hai tay kết ấn, bộ chiến thứ nhất nguyên thủy trên người bộc phát ra ánh sáng nhu hòa nhưng kiên cố chưa từng có. Vô số sợi chỉ do niềm tin và ý chí bảo vệ dệt thành, từ trên người nàng bắn ra, khoảnh khắc kết nối với mọi góc của quang bích chiến trận, kết nối với mỗi tộc nhân đang ra sức chống đỡ trong trận. Một hư ảnh vạn dân chiến y gì khổng lồ vô cùng, do vô số hư ảnh nhân tộc cùng nhau dệt thành, chạy xuôi ý chí kiên cố, bảo vệ, hy sinh, khoảnh khắc bao phủ lên quang bích tinh hỏa bất diệt chiến trận đang sắp vỡ vụn. Đây không phải tấn công, mà là phòng ngự tối thượng dốc hết toàn lực. Nàng biết, dư âm từ đòn đánh đỉnh cao dốc hết sức của hai vị huynh trưởng, đủ sức biến hàng vạn tộc nhân mất đi chiến trận che trở thành cho bụi trong nháy mắt. Oanh long long long, trời đất thất thanh, vạn vật thất sắc. Thiên địa ấn của Hữu Xảo thị hóa thành thái cổ thần thành, mang theo lực lượng chấn áp vạn cổ, chính xác vô cùng, đập vào đỉnh đầu một trong hai đầu rồng của hùng thú chi vương. Mà tinh hỏa dung lô của tọa nhân thị thì bộc phát ra lực hút thiêu đốt vạn vật, khóa chặt phần thân dưới khổng lồ của nó, ngọn lửa văn minh màu vàng kim điên cuồng liếm láp lớp giáp xương cứng rắn của nó. Tiếng xương cốt vỡ vụn khiến người ta khó chịu và âm thanh thịt bị hóa thành hơi nước trong nháy mắt đồng thời vang lên. Cái đầu của hùng thú chi vương bị thần thành đập trúng, như quả dưa hấu bị búa nặng đập trúng, ầm ầm vỡ nát. Màu đỏ, màu trắng, màu đen, lẫn với những thứ ô uế mang năng lượng hủy diệt văng tung tóe. Còn phần thân dưới của nó, dưới sự thiêu đốt điên cuồng của tinh hỏa màu vàng, lớp giáp xương kiên cố như sắp chảy, cơ bắp gân cốt cường tráng nhất thời bị than hóa, sụp đổ, hóa thành tro bụi. Hống. Chỉ còn một cái đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, đầy sự không cam lòng và oán độc hủy diệt. Sáu cánh tay điên cuồng vung dậy, cố gắng ngưng tụ đòn phản kích cuối cùng, nhưng dưới sự áp chế của địa mạch nhân hoàng đại trận và đòn đánh hủy diệt của hai chiêu thức chí mạng, sự dây rủa của nó trở nên vô ích. Và anh, cuối cùng, hùng thú chi vương đỉnh phong đại la này, dưới sự chấn áp liên tục của thái cổ thần thành và sự thiêu đốt cuối cùng của tinh hỏa dung lô, thân thể khổng lồ của nó không còn chống đỡ nổi nữa, như thùng thuốc súng bị châm lửa, từ trong ra ngoài bùng nổ dữ dội. Huyết vụ chứa đựng tinh hoa toàn thân và bản nguyên hủy diệt, như pháo hoa ố bế nhất, hòa lẫn với luồng xung kích cuồng bạo tột cùng, ầm ầm nổ tung. Ông. Ngay khoảnh khắc sóng xung kích hủy diệt này sắp quét toàn bộ chiến trận, biến vô số tu sĩ nhân tộc thành cho bụi, hư ảnh vạn dân chiến y lý của Truy Y Lý thị đột nhiên bùng phát ánh sáng đến cực hạn. Vô số hư ảnh nhân tộc kia như sống lại, đồng thanh phát ra tiếng gào thét không thành tiếng, cùng nhau chống đỡ một tầng bình chướng của niềm tin. Veng, veng, veng. Năng lượng huyết sắc cuồng bạo và xung kích hủy diệt hung hăng đập vào hộ cháo do vạn dân chiến y lý hình thành. Hộ cháo kịch liệt lóe vào, biến dạng, ánh sáng điên cuồng chớp nháy, hư ảnh nhân tộc trên đó đại mảng ảm đạm, tiêu tán, đại biểu cho vô số sợi chỉ niềm tin nhao nhao đứt gãy. Các trưởng lão ở trận cơ lại điên cuồng phun máu, thân thể lung lay sắp đổ. Chương 41, Hoàng Thiên thành tiểu thánh võ cảnh, nhất nguyên sơ thủy thế giới kết cấu. Chương 41, Hoàng Thiên thành tiểu thánh võ cảnh, nhất nguyên sơ thủy thế giới kết cấu. Các tu sĩ cảnh giới tinh chủ và chân võ cảm giác linh hồn như bị búa tạ đập mạnh, ngã quỵ xuống đất, máu chảy ra từ thất hiếu. Toàn bộ quang bích của chiến trận phát ra tiếng ai oán sắp vỡ vụn, những vết rạn tiếp tục lan rộng, như thể sắp hoàn toàn sụp đổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, vạn dân chiến y cuối cùng vẫn miễn cưỡng chống đỡ được, tựa như phiến đá cuối cùng kiên cố giữa cơn bão táp. Dù đầy thương tích, quang mang ảm đạm đến cực điểm, nhưng kỳ tích là nó đã không vỡ vụn. Nó đã chặn đứng tuyệt đại bộ phận năng lượng hủy diệt sinh ra từ vụ nổ của Đại La đỉnh phong hoang thú chi vương, giữ chặt nó bên ngoài chiến trận. Chỉ có một phần nhỏ năng lượng tán loạn như lưới dao sắc bén lướt qua, để lại những vết sâu trong trận, cuốn theo từng đám xương máu, gây ra không ít thương vong, nhưng cuối cùng đã tránh được thảm kịch toàn quân bị diệt. Rốt cuộc, một kích chí cường từ Đại La cảnh, không phải thứ có thể tùy tiện chống lại. Chỉ có thủ đoạn của Đại La mới có thể chống lại dư âm của Đại La. Và ba người mượn sức mạnh của tinh hỏa bất diệt chiến trận, mỗi người đều có thực lực nghịch thiên khi đối đầu với Đại La bình thường. Sự chết chóc như dòng thủy triều lạnh lẽo, tạm thời nhấn chìm dưới chân thú Dương Sơn. Quang bích màu vàng nhạt của tinh hỏa bất diệt chiến trận lúc này đầy dây những vết rạn như mạng nhện, quang mang ảm đạm như ngọn nến trước gió. Chỉ dựa vào tia dư huy cuối cùng của hư ảnh vạn dân chiến y gì của Tử Y thị để miễn cưỡng duy trì hình dạng, không hoàn toàn tan rã. Bên trong và bên ngoài quang bích là cảnh tượng địa ngục. Bên ngoài trận, hố nổ khổng lồ như vết sẹo hung tợn trên mặt đất, đáy hố cuộn trào dung nham chưa nguội, tỏa ra mùi lưu hình và khét lẹt khó chịu. Thành hố phủ một lớp dày bùn nhão màu đỏ sẫm dơ bẩn, đó là tàn tích của song đầu lục tí hoang thú chi vương cùng vô số hoang thú xung quanh bị khí hóa, than hóa trộn lẫn với đất đá. Mùi máu tanh nồng nặc và một thứ mùi hủy diệt hỗn độn sâu thẳm hơn, khiến linh hồn bất an, lan tỏa trong không khí, không tan biến. Trong tầm mắt phía trước, thủy triều hoang thú đã bị xóa sổ hoàn toàn, để lại một vùng đất trống cháy đen. Bên trong trận, tiếng ai oán thay thế tiếng chiến họ. Hàng vạn tu sĩ chân võ cảnh, lúc này có thể đứng vững chưa đến ba thành, phần lớn mình đầy máu, dịu đỡ lẫn nhau, hoặc dựa vào vũ khí tàn tạ để chống đỡ cơ thể. Ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn cảnh giác nhìn ra bên ngoài trận. Tu sĩ tinh chủ cảnh thương vong quá nửa, những người sống sót cũng khí tức suy yếu, ngồi xếp bằng điều tức, trên mặt mang theo sự hoang mang và đau đớn của người sống sót sau kiếp nạn. Các trưởng lao giới vương cảnh, gần một nửa ngã vật ra đất, được đồng môn hoặc đệ tử hộ trì, cho uống đan dược chữa thương. Khí tức quanh thân họ hỗn loạn, lực lượng giới vực như lũ lụt vỡ đê, khó lòng thu liễm. Tại trung tâm trận nhãn, ba thân ảnh nhân tổ hơi lung lay, cố gắng gánh chịu sức mạnh vượt quá giới hạn, như thể có một ngôi sao bị cho nổ tung trong cơ thể. Thạch truy trong tay tọa nhân thị quang mang ảm đạm, ngọn lửa trí tuệ bất diệt cũng co lại thành một điểm nhỏ bằng đầu, yếu ớt nhảy nhót trên lòng bàn tay hắn. Mặt hắn tái như giấy, khoe miệng rỉ ra một luồng máu vàng đặc biệt chói mắt, mỗi lần hít thở đều mang theo nỗi đau xé gan xé phổi. Hư ảnh ngôi nhà cổ xưa mà Hưu Sảo thị nâng đỡ trở nên cực kỳ hư ảo, như thể sắp tiêu tán bất cứ lúc nào. Thân hình cao thẳng của hắn hơi cong xuống, khí tức ổn trọng như núi trở nên giống như đụn cát bị ăn mòn. Nguyên thủy chiến thứ nhất trên người Tử Y thị bị rách nhiều chỗ, vẻ anh dũng ai phong không còn, thay vào đó là sự mệt mỏi sâu sắc. Nàng duy trì thủ thế kết ấn cuối cùng, hộ trì chiến trận sắp vỡ vụn, nhưng thân thể lại đang run rẩy nhẹ, rõ ràng đã đến giới hạn cuối cùng. Khu, khu khu. Tọa nhân thị cương ép áp chế khí huyết đang sôi trào, giọng nói khàn đặc nhưng vẫn mang theo uy nghiêm không cho phép nghi ngờ, nhanh thống kê thương vong, gia cố trận cơ. Đan dược ưu tiên cứu chữa người bị thương nặng. Trận pháp sư lập tức sửa chữa vết rạn của chiến trận. Nhanh. Mệnh lệnh của hắn như những viên đá ném vào mặt nước chết lặng, đánh thức mọi người đang chìm đắm trong dư âm bi tráng. Các trưởng lão còn sống sót cố gắng gượng dậy bắt đầu tổ chức, từng đạo mệnh lệnh tuy khó khăn nhưng vẫn được truyền đi một cách có trật tự. Hương đan dược quyện với mùi máu tanh lan tỏa, tiếng tụng niệm trầm thấp, tiếng ù ù của trận pháp sư thúc giục pháp lực còn sót lại để sửa chữa trận văn lại vang lên. Dù yếu ớt, nhưng nó đại diện cho sinh cơ bất khuất của nhân tộc đang kiên cường tiếp nối. Mà ở một bên khác, việc đột phá của Hoàng Thiên đã đạt đến cảnh giới huyền diệu quan trọng nhất. Lúc này, vì vũ trụ do 13.8 ức vạn lạp tử thế giới cấu thành bên trong cơ thể hắn, cuối cùng đã hoàn toàn đạt đến cảnh giới viên mãn không tì vết. Mỗi lạp tử thế giới đều như một ngôi sao sơ sinh, vận hành theo một quỹ đạo cổ xưa và thần thánh, hấp thụ khí hồng mông khai thiên tích địa, giải phóng vô lượng quang, vô lượng nhiệt, vô lượng sinh cơ. Giải ngân hà hạt tử mênh mông này không tồn tại độc lập, chúng theo một cấu trúc nhất nguyên sơ thủy vượt xa hiểu biết phàm tục. Hoàn mỹ cộng hưởng, liên kết, khảm nạm, cuối cùng với 129.600 cái động thiên thần khiếu thế giới được Hoàng Thiên khai phá quanh thân, hoàn toàn thông suốt, dung hợp. Thần khiếu như sao, hạt tử như bụi, sao bụi chiếu rọi lẫn nhau, trừ thiên sơ thành. Đây chính là cảnh giới tối cao mà Hoàng Thiên võ điện theo đuổi dùng vô tận vi trần diễn hóa chư thiên, lấy số lượng nhất nguyên định căn khôn. Khi nền tảng của nội vũ trụ này hoàn toàn vững chắc, Hoàng Thiên cảm giác một cỗ lực lượng hùng vĩ, không thể chống cự từ sâu trong vô số hạt tử và thần khiếu bùng nổ. Sức mạnh này không còn là dòng suối nhỏ, mà là ngân hà vỡ đê, là dòng lũ khai thiên. Nó trong khoảnh khắc phá vỡ thiên tiểu vô thượng ngăn cách giữa phàm trần và siêu phàm. Thánh võ cảnh, thành. Không chỉ vậy, 10 giọt tinh huyết bản nguyên chứa đựng sức mạnh vô thượng khai thiên tích địa của đại thần bản cổ mà hắn trước đó đã luyện hóa vào cơ thể. Toàn bộ năng lượng còn lại, lúc này cũng bị cơ hội đột phá này triệt để dẫn đốt, xúc tác, hấp thu hoàn mỹ. Mỗi giọt tinh huyết đều như hóa thành một thái dương hỗn độn đang cháy rực, giải phóng ra quy tắc nguyên thủy đủ sức tái tạo thế giới, diễn hóa địa hỏa thủy phong, cuồn cuộn chảy vào đạo cơ thánh võ vừa mới thành hình của hắn. Cần biết, các cường giả tu luyện tiên võ pháp, một khi bước vào ngưỡng cửa giới bước cảnh, liền mang ý nghĩa đã siêu thoát khỏi giai đoạn mô phỏng và sao chép, bắt đầu bước lên con đường đại đạo vô thượng thuộc về chính mình, độc nhất vô nhị. Năng lượng tinh huyết bản cổ mà Hoàng Thiên lúc này đang hấp thụ, sự bao la tinh thuần, sự hùng vĩ cổ xưa, quả thực đã vượt ra ngoài phạm chủ thông thường. Cỗ sức mạnh này không chỉ là nền tảng để hắn đột phá thánh võ cảnh, mà còn là sự kiến tạo hoàn mỹ nhất và sự tưới tắm xa xỉ nhất cho nội vũ trụ nhất nguyên sơ thủy vừa mới được hắn đúc thành. Vành long long, dòng chảy năng lượng khủng bố không thể tưởng tượng nổi, gào thét cuồng bạo trong nhất nguyên chư thiên mới sinh ra trong cơ thể hắn. Mỗi lạp tử thế giới đều đang tham lam nuốt chửng lực lượng bản nguyên khai thiên tích địa này, điên cuồng mở rộng, ngưng thực, diễn hóa. Hình hài sơ khai của sơn xuyên sông núi nổi lên trong các hạt tử, hư ảnh giang hà hồ hải chạy xiết trong thần thiếu, ánh sáng yếu ớt của nhật nguyệt tinh thần được thắp sáng giữa chư thiên. Sự gia nhập của cỗ năng lượng này không còn là sự bổ sung đơn giản, mà là sự thăng hoa và lột xác hoàn toàn. Chương 42, căn cốt hỗn độn ma thần, khí vận nhân hoàng. Đạo và tiền lộ của Hoàng Thiên. Chương 42, căn cốt hỗn độn ma thần, khí vận nhân hoàng. Đạo và tiền lộ của Hoàng Thiên nó thúc đẩy tu vi cảnh giới của Hoàng Thiên, tựa như một thái cổ thần long thoát ly mọi xiềng xích, với thế không thể cản phá, ngang nhiên vượt qua tích lũy của thánh võ cảnh sơ kỳ, nghiền nát rào cản trung kỳ, cuối cùng vững vàng đứng vững tại thánh võ cảnh hậu kỳ. Đây quả thực là một kỳ tích. Vừa mới phá cảnh đã thẳng tới hậu kỳ, tiết kiệm cho tu sĩ thông thường vô lượng ức năm khổ tu. Đây không chỉ là sự tích lũy năng lượng, mà còn là bước nhảy vọt về chất do vũ trụ nội tại nhất nguyên khởi thủy của hắn cùng với đại đạo khai thiên của bản cổ hoàn mỹ dung hợp mà sinh ra. Cùng với sự bay vọt cảnh giới, nền tảng cơ sở vốn đã siêu phàm thoát tục của Hoàng Thiên cũng phát sinh biến đổi trời đất, mang tính căn bản. Nửa bước hỗn độn ma thần căn cốt vốn đã chạm đến ngưỡng cửa hỗn độn ma thần của hắn, dưới sự tư dưỡng của tinh huyết bản nguyên nhất của bản cổ, dưới sự xúc tác của đạo quả thánh võ của chính hắn, rốt cuộc đã triệt để viên mãn, gột sạch chút khí trọc phàm trần cuối cùng, thăng hoa đến mức thuần túy đến cực hạn, đủ sức sánh ngang với tiên thiên thần ma được thai nghén trong hỗn độn từ trước khi khai thiên lập địa, căn cốt hỗn độn ma thần cấp bậc. Ông. Ngay tại khoảnh khắc căn cốt triệt để thể biến, đỉnh thủ Dương Sơn, nơi nguyên khí thiên địa vốn đã bị động theo sự đột phá của Hoàng Thiên quái động, đột nhiên bộc phát ra những biến động kinh khủng, thủy thiên diệt địa. Lần này, không còn chỉ là năng lượng phun trào như thủy triều hay xoáy nước do thôn vệ thiên địa linh khí hình thành dị tượng. Một đạo quang trụ, không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ, bất kỳ màu sắc nào trên đời để hình dung sự rực rỡ, sự uy nghiêm, sự thần thánh của nó, đột ngột từ nơi Hoàng Thiên đang tọa thiền bắn thẳng lên trời. Nó không mang đến những tầng cấm chế trên đỉnh thủ Dương Sơn, dễ dàng xé toạc tầng mây xám xịt bao phủ triệu dặm bầu trời, dày đặc như khối chỉ, ẩn chứa vô tận khí kiếp sát. Quang trụ thẳng tắp đâm thủng tiểu tiêu, thế của nó mãnh liệt, tựa như muốn chọc thủng cả màn trời hồng hoang một cái lỗ. Ánh sáng của nó rực rỡ, ngay cả mặt trời chói chang treo cao trên trời cũng vì đó mà lu mờ. Bên trong quang trụ không phải trống rỗng, trong đó có những hư ảnh khổng lồ vô biên đang lưu chuyển, đang diễn hóa, đang ca tụ. Hư ảnh bất chu thần sơn hùng vĩ liên miên, chống đỡ thiên địa tứ cực, hư ảnh trường hà quần quận không ngừng, tư dưỡng vạn linh thai nghén văn minh. Những hư ảnh này không còn là cảnh tượng đơn giản, chúng gánh vác một loại ý chí, một loại khí tức, một cổ ý chí cổ xưa mang theo sự hoang mang, tựa như đến từ thở khai thiên lập địa, hỗn độn chưa phân. Một cổ ý chí bằng bạc, đủ sức gánh vác vạn cổ hưng suy, ngọn lửa văn minh truyền thừa. Một cổ ý chí chí tôn, uy nghiêm đến mức khiến vạn tà lùi bước, vạn linh thần phục. Ý chí này, tựa như một đầu cự long vô lượng đang ngủ say nơi sâu thẳm địa mạch hùng hoàng, bảo vệ khí vận nhân tộc, vào giờ phút này đã triệt để tỉnh giấc, thoát ly xiềng xích triệu ức năm, hướng về chư thiên vạn giới phát ra tiếng giống chấn động thế gian tuyên cáo sự tồn tại của mình. Sự bao la, sự rộng lớn, sự tôn quý của nó, trong khoảnh khắc bao phủ lấy vô tận cương vực, bán kính gần 1 triệu năm, lấy thủ Dương Sơn làm trung tâm. Nhân hoàng chi khí. Đây mới thực sự là nhân hoàng chi khí vô thượng thuộc về nhân tộc cộng chủ hùng hoàng, gánh vác khí vận hưng suy của ức triệu nhân tộc, nương tụ sức mạnh vĩ đại của nhân đạo hưng lưu. Cố nhân hoàng uy áp cực kỳ kinh khủng này, tựa như thủy triều có hình chất, ôn nhu nhưng không thể kháng cự bao phủ lên tất cả những khu vực nhân tộc sinh sôi nảy nở. Vô số nhân tộc tử dân, bất luận thân ở đô thành phồn hoa hay thôn làng nhỏ lánh, bất luận đang làm việc trên đồng ruộng hay ẩn tu trong động phủ thâm sơn, vào cùng một thời khắc đều có cảm ứng trong lòng. Sự rung động và cộng hưởng không thể diễn tả từ sâu trong huyết mạch, một cảm giác thân thiết, một cảm giác thuộc về từ sâu trong linh hồn dâng lên, theo đó là sự kính sợ và tôn sùng phát ra từ nội tâm đối với uy nghiêm chí tôn. Không cần bất kỳ hiệu lệnh nào, ước triệu nhân tộc không tự chủ được dừng lại công việc trong tay, hướng về phía thủ Dương Sơn, thành kính quỳ lạy, từ đáy lòng cầu nguyện, ca tụng. Từng điểm tín ngưỡng nguyện lực thuần túy và bao la, tựa như những điểm sáng vô hình, vượt qua thời không, hội tụ thành dòng chảy vô hình, hướng về nguồn gốc của quang trụ mà chảy xiết. Hoàng Thiên tọa thiền tại trung tâm quang trụ, tâm như minh kính ngải, chiếu rọi chư thiên vạn giới. Hắn cảm nhận rõ ràng tu vi cảnh giới của bản thân đã tại thời gian ngắn ngủi leo lên đến đỉnh điểm cực hạn. Giao cản thánh võ cảnh hậu kỳ kiên cố như bản thạch, nhất nguyên chư thiên trong cơ thể tuy đã vững chắc, nhưng cũng tạm thời đạt đến trạng thái bão hòa, tựa như vũ trụ sơ sinh, cần thời gian để lắng đọng, để diễn hóa, để mở rộng biên giới. Năng lượng hùng hồn cuối cùng của bản cổ tinh huyết cũng đã hoàn mỹ dung nhập vào bản thân, hóa thành nền móng cho hỗn độn ma thần căn cốt và nội tình của thánh võ đạo cơ. Cố gắng xung kích thêm, chẳng những vô ích mà còn có thể làm lung lay nền móng chí tôn vừa mới đúc thành. Đã đến lúc rồi. Hoàng Thiên trong lòng minh bạch, niệm đầu thông suốt. Cố quang trụ rực rỡ xuyên thủng thiên địa kia, tựa như có sinh mệnh, bắt đầu chậm rãi thu liễm mũi nhọn vô địch của nó. Những hư ảnh sân xuyên, sông ngòi, triệu kiến của vạn dân lưu chuyển bên trong cũng dần dần nhạt đi, cuối cùng hóa thành từng điểm quang vũ màu vàng, ẩn chứa nhân đạo quang huy và nhân hoàng ý chí, giải xuống cương vực nhân tộc bao la. Cố nhân hoàng uy áp khủng bố bao phủ triệu quang năm, tựa như thủy triều rút đi mà thu hồi, cuối cùng ngưng tụ tại quanh thân Hoàng Thiên, hình thành một tầng lĩnh vực chí tôn, tuy như có như không, nhưng đủ khiến Đại La Kim Tiên cũng phải nể thở. Hoàng Thiên chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt, hỗn độn sinh diệt, chư thiên luân chuyển, nhân hoàng tử khí lóe lên rồi biến mất. Cố quang trụ bắn thẳng lên trời từ từ thu liễm, tựa như cự long ẩn mình, cuối cùng quy về trong cơ thể Hoàng Thiên. Cơn bão năng lượng cuồng loạn trên đỉnh thủ Dương Sơn lắng xuống, thay vào đó là một loại uy nghiêm bao la thâm trầm nội liễm, lại vô sở bất tại. Cố uy áp này không phải cố ý thả ra, mà là nguồn gốc từ sự thăng hoa bản chất sinh mệnh và sự cộng minh đại đạo tự nhiên lưu lộ, tựa như mặt đất gánh vác vạn vật, bầu trời bao phủ tứ phương, là nền móng, là che chở, là dẫn dắt. Hoàng Thiên đứng trên đỉnh núi, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, quét qua khu vực tổ địa nhân tộc bên dưới, vốn đang sôi sục vì sự đột phá của hắn, giờ lại trở nên trang nghiêm vì hắn thu liễm. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng trong phạm vi triệu con năm, vô số tộc nhân đang đập tim, đang cầu nguyện, đang lao động và sinh tồn, niềm vui, nỗi buồn, sự hưng suy, vinh nhục của họ. Tất cả đều như những dòng suối nhỏ, hội tụ vào phương viên nhất nguyên khởi thủy, chư thiên vô tận động thiên thế giới trong cơ thể hắn, trở thành sức mạnh căn bản chống đỡ vận hành, tư dưỡng diễn hóa của nó, nhân hoàng khí vận. Căn cơ đã thành, tiền lộ đã sáng, nhưng đại đạo vô cùng, không thể chỉ dựa vào việc tự mình suy đoán mà đạt được. Hoàng Thiên trong lòng thanh minh, cốt lõi thái sơ nhân hoàng đại đạo của hắn, cốt lõi chính là nhân, chính là đám nhân tộc này đang mở đường, đang truyền lửa khắp đại địa hồng hoang. Hắn cần tự mình nhìn thấy, tự mình cảm nhận, đi lắng nghe hơi thở của từng bộ lạc, đi chạm vào từng tấc đất mà nhân tộc đã khai phá, đi lĩnh hội ý chí sinh tồn và phát triển bình phàm nhất nhưng cũng vĩ đại nhất. Chỉ có như vậy, đại đạo của hắn mới có thể viên dung vô ngại, thực sự cùng vận mệnh của toàn bộ tộc quần gắn bó chặt chẽ, sinh sôi không ngừng. Ý niệm đã định, Hoàng Thiên bước ra một bước, thân ảnh đã xuất hiện trước tổ miếu chương 43. Hoàng Thiên muốn du ngoạn nhân tộc, từ tam tổ từ biệt chương 43. Hoàng Thiên muốn du ngoạn nhân tộc, từ tam tổ từ biệt tại nhân tộc, toại nhân thị, hữu xào thị, truy y địa thị, ba vị thủy tổ nhân tộc đã chờ đợi từ lâu. Họ nhìn đệ đệ trước mắt, người có khí tức sâu thẳm như biển, uy nghi rạng rỡ như mặt trời, trong mắt vừa có sự an ủi, tự hào, lại vừa có sự kỳ vọng sâu sắc. Hoàng Thiên, dù xuất thân hậu tiên, nhưng trên con đường đã đi qua, hắn đã vạch lá tìm trống, khai sáng tiên võ pháp, dẫn dắt nhân tộc đi trên con đường cường thịnh chưa từng có. Địa vị của hắn đã sớm vượt qua ý nghĩa thông thường của hoàng là trụ cột chân chính gánh vác khí vận và tương lai của nhân tộc. Huynh trưởng, đại tỷ. Hoàng Thiên cung kính cúi đầu với toại nhân thị và hữu xào thị, lại gật đầu chào truy y địa thị, tư thái vẫn cung kính, thân thiết, không có chút thay đổi nào dù tu vi tăng vọt, căn cơ thăng hoa. Tình nghĩa này sớm đã vượt qua tu vi và thân phận. Tốt, tốt, tốt. Toại nhân thị liên tục nói ba tiếng tốt, trong mắt nhảy múa ánh lửa của trí tuệ và vui mừng. Hoàng Thiên, ngươi đã trở thành nền tảng mới của nhân tộc ta. Hữu xào thị trầm ổn như núi, hắn bước tới, vỗ mạnh vai Hoàng Thiên, lực đạo đủ sức dung chuyển núi non, nhưng lại mang theo tình huynh trưởng thuần phát nhất, tu vi tăng gọn, căn cơ càng phải vững chắc. Ngươi có thể cảm nhận rõ ràng giới hạn của bản thân, không tham công mạo tiến, tâm tính này rất tốt. Du ngoạn nhân tộc, thể nộ căn cơ chính là hợp với đại đạo chí lý. Truy Y thì cẩn thận khoác lên người Hoàng Thiên một chiếc áo choàng bằng vải bố nhìn có vẻ bình thường, thực chất ẩn chứa một tia lực lượng bảo hộ bản nguyên của nàng. Ôn Nhu nói, hồng hoang rộng lớn, đường xá hiểm nguy. Chiếc áo này tuy thô sơ, có thể tránh gió xương bụi bặm, cũng có thể để ngươi không quên tội nguồn nhân tộc ta trỗi dậy từ bi mặc. Đi đi, nhìn xem con dân của ngươi, lắng nghe tiếng nói của họ. Đạo của ngươi nằm giữa họ. Hoàng Thiên cảm nhận sự quan tâm và dặn dò chân thành của ba vị tổ, trong lòng dâng lên dòng nước ấm, trịnh trọng nói, huynh trưởng, đại tỷ dạy bảo, Hoàng Thiên khắc ghi trong lòng. Chuyến du ngoạn lần này, không tới mây, không tới gió, chỉ dựa vào đôi chân đo lường đất đai của nhân tộc ta. Quan sát dân sinh trong thái, cảm nhận ý chí tộc quần, nộ ra chân ý đại đạo của nhân hoàng ta. Việc ở tổ địa, xin nhờ huynh tỷ chiếu cố. Tự nhiên là vậy. Tọa nhân thị gật đầu, tổ địa có chúng ta tọa trấn, ngươi cứ yên tâm. Hãy nhớ, ngươi không chỉ là đệ của chúng ta, mà còn là hoàng của hàng ước nhân tộc. Mắt ngươi chính là mắt của nhân tộc, tim ngươi chính là tim của nhân tộc, đạo của ngươi chính là đạo tương lai của nhân tộc. Vâng. Hoàng Thiên lại sâu sắc hành lễ. Tâm niệm hắn khẽ động, bộ trang phục tôn quý tượng trưng cho nhân hoàng chí tôn cùng miệng lưu ly đã lặng lẽ ẩn đi, thay vào đó là chiếc áo choàng vải bố giản dị mà Truy Y thị ban tặng. Khí tức hùng vĩ như giải ngân hà, uy nghiêm như thiên mệnh, quanh thân cũng thu liễm hoàn toàn, tựa như một thanh thần kiếm tuyệt thế đã được cất vào vỏ, chỉ còn lại một luồng khí chất ôn nhuận như ngọc đặc biệt. Hắn nắm lấy một cây gậy gỗ khô nhìn có vẻ bình thường trong tay. Lúc này của Hoàng Thiên không còn chút khí thế kinh thiên động địa nào, tựa như một lữ khách sắp lên đường, khí chất phi phàm. Thế nhưng ba vị tổ lại có thể cảm nhận rõ ràng, dưới vẻ bình phàm quy chân kia ẩn chứa sức mạnh nào có thể thay đổi trời đất, cùng với ý chí hùng vĩ không thể tách rời, chặt chẽ liên kết với dòng sông khí vận của nhân tộc. Trân trọng, ba vị tổ đồng thanh nói. Hoàng Thiên mỉm cười, ánh mắt lướt qua ngôi miếu tổ quen thuộc, lướt qua những tộc nhân đang cần mẫn lao động ở phía xa, cuối cùng hướng về vùng đất mênh mông vô bờ, tràn đầy bí ẩn và sinh cơ. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ cầm cây gậy gỗ, quay người bước ra khỏi ngưỡng cửa miếu tổ. Một bước đặt ra, thân ảnh đã ở dưới Thủ Dương Sơn. Một bước nữa, đã hòa vào con đường rừng rậm cổ xưa dẫn đến bộ lạc lớn đầu tiên của nhân tộc. Bước chân hắn không nhanh, thậm chí có phần chậm rãi, mỗi bước đều đặt trên mặt đất vững chắc, phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Hắn không còn sử dụng bất kỳ thần thông pháp lực nào, chỉ như một người lữ hành bình thường nhất, dùng đôi chân cảm nhận mạch đập của đại địa, dùng đôi mắt quan sát phong cảnh dọc đường. Dọc đường, có những nông dân cần mẫn khai khẩn, mồ hôi nhỏ xuống thổ nhưỡng mới xuế, tỏa ra hơi thở của sinh mệnh và hy vọng, có những thiếu nữ giặt là bên sông, tiếng cười trong trẻo hòa quyện với tiếng nước chảy róc rách, có những đứa trẻ đuổi bắt vui đùa trong núi rừng, non nớt nhưng tràn đầy sức sống, cũng có những cảnh tượng tráng liệt khi đối mặt với thú dữ xâm phạm, dưới sự dẫn dắt của các dũng sĩ bộ lạc mà liều mạng chiến đấu. Hoàng Thiên hoặc dừng chân quan sát, hoặc lặng lẽ tương trợ, chỉ dùng võ kỹ phàm tục hoặc trí tuệ chỉ điểm, tuyệt đối không dễ dàng lộ ra siêu phàm, hoặc cùng trò chuyện với những lão giả, thợ săn, thương nhân gặp trên đường. Hắn lắng nghe niềm vui và nỗi buồn của họ, tìm hiểu phong tục và tín ngưỡng của họ, cảm nhận sự hưng suy và kiên cường của các bộ lạc cơ sở nhất. Hắn nhìn thấy ngọn lửa do thoại nhân thị dùng mồi lửa từ cây cho ra, đang cháy hừng hực ở trung tâm mỗi bộ lạc, xua tan bóng tối và cái lạnh, cũng thắp lên văn minh và hy vọng. Hắn nhìn thấy quan niệm xây nhà bằng cây của hữu xào thị, diễn hóa thành đủ loại hình cư sở thích nghi với điều kiện địa phương, che mưa chắn gió cho tộc nhân, quy tụ thành gia đình. Hắn càng nhìn thấy kỹ thuật dệt vải của Truy Y địa thị, được phát dương quang đại trong tay vô số phụ nữ nhân tộc qua các thế hệ, từ gia thú, lá cây thô sơ, đến vải gai tinh xảo, không chỉ che thân giữ ấm, mà còn gánh vác sự tiến bộ của thẩm mỹ và văn minh. Tất cả những điều này đều hóa thành dưỡng chất vô hình, không ngừng chạy vào biển tâm của Hoàng Thiên, dung nhập vào thái sơ nhân hoàng đại đạo của hắn. Thế giới động tiên nhất nguyên khởi thủy, vô tận chư thiên trong cơ thể hắn, dường như càng trở nên sinh động, vững chắc hơn theo sự cảm ngộ về cội nguồn của nhân tộc. Mỗi tia nhân hoàng chi khí, dường như đều tương ứng với khí tức của tộc nhân ở xa, trở nên tinh thuần, dày dạn, tràn đầy sức sống hơn. Thủ Dương Sơn uy nghiêm hùng vĩ, với tư cách là thánh địa được nhân tộc công nhận là tổ đỉnh, như một cây cột khổng lồ định đoạt càn khôn, sừng sững ở trung tâm bên bờ Đông Hải. Lấy đó làm nguyên điểm, vô số bộ lạc nhân tộc như tinh hỏa liệu nguyên, lại như sao trời lấm tấm điểm xuyết bầu trời đêm, lan tỏa về bốn phương tám hướng của Hồng Hoang đại địa. Chúng hoặc dựa vào sơn xuyên linh tú, chỉnh tề cung vệ tổ địa trung ương, cùng nhau cấu thành một vùng cương vực khí vận thuộc về nhân tộc. Nhìn xa trông rộng, khu vực mà nhân tộc chiếm giữ đã bao phủ gần 1/3 địa giới của Đông Hải chi tân rộng lớn. Độ rộng lớn của cương vực này đủ để khiến nhiều tiên thiên chủng tộc có lịch sử lâu đời phải để mắt tới. Mà nhân tộc có thể nhanh chóng đứng vững gót chân trong thế giới Hồng Hoang hung hiểm khôn lường, đại năng bối xuất này, và khai thác được không gian sinh tồn rộng lớn như vậy, ưu thế cốt lõi nhất chính là sức sinh sản có thể gọi là kỳ tích tạo hóa. Khác với những tiên thiên chủng tộc có tuổi thọ lên đến vạn năm, trời sinh đất dưỡng, nhân tộc với tư cách là chủng tộc được thai nghén hậu thiên, đạo sinh sản của họ ẩn chứa một hiệu suất gần như ngược tiên. Long tộc, hành vân bố vũ, huyết mạch tôn quý, nhưng việc thai nghén một quả trứng rồng, ấp nở một con rồng con, thời gian cần thiết động đến hàng trăm hàng nghìn năm, sự trưởng thành của chúng càng chậm rãi và kéo dài. Yêu tộc, chủng loại đa dạng, không thiếu kẻ có huyết mạch cường đại, nhưng muốn sinh ra một hậu duệ có huyết mạch tuần chính, cũng cần tiêu hao thời gian tích lũy nguyên khí, điều hòa âm dương, hàng trăm năm thậm chí hàng vạn năm cũng là chuyện thường. Chương 44, Hỗn Độn Châu hiện. Không, là Hồng Mông Châu. Chương 44, Hỗn Độn Châu hiện. Không, là Hồng Mông Châu. Trong Hồng Hoang, một số sinh linh tiên tiên bẩm sinh đã là kết tinh của tạo hóa thiên địa qua vô số năm tháng. Ngược lại, nhân tộc lại có quá trình sinh trưởng sinh mệnh cực kỳ hiệu quả thập nguyện hoài thai. Chỉ vỏn vẹn 10 tháng, một sinh mệnh mới đã được hình thành từ hư vô. Chu kỳ này, tưởng chừng bình thường, nhưng dưới sự gia trì của số lượng khổng lồ, nhân tộc đã tạo ra một sức mạnh khiến các tộc quần Hồng Hoang phải chấn động. Điều này có nghĩa là, trong cùng một khoảng thời gian, quy mô dân số của nhân tộc có thể gia tăng theo cấp số nhân một cách đáng sợ. Họ không cần nuốt tinh hoa nhật nguyện của ngàn vạn năm, chỉ cần thế hệ này nối tiếp thế hệ kia sinh sôi, trưởng thành, là có thể hội tụ thành một sức mạnh hùng vĩ có khả năng thay đổi trời đất. Chính tốc độ sinh sản được trời ưu ái này đã đặt nền móng vững chắc cho nhân tộc, giúp họ không ngừng lớn mạnh trong Hồng Hoang. Do đó, tại vùng Đông Hải chi tân rộng lớn này, các bộ lạc lớn nhỏ của nhân tộc đã lên đến con số thiên văn khó lòng ước tính chính xác ước triệu chi số. Hoàng Thiên lựa chọn phương thức giản dị nhất, cũng là gần gũi với bản tâm nhất bộ hành để đo lường cương vực của nhân tộc. Dấu chân của hắn đã in dấu khắp mọi ngóc ngách của ước vạn bộ lạc, thân ảnh của hắn đã hòa mình vào khói lửa sinh hoạt thường nhật của nhân tộc. Mỗi lần dừng chân, mỗi lần ngưng thị, Hoàng Thiên đều dùng tâm để cảm nhận dòng chảy vô hình đang lan tỏa trên mảnh đất này, đó chính là nhân đạo khí tức. Nó không phải là một khái niệm mơ hồ, mà là ý chí khổng lồ do ước vạn tộc nhân sinh tồn, phát triển, vui, giận, lao động, phấn đấu, cầu nguyện, ước vọng cùng nhau hội tụ thành. Ý chí này vô hình vô chất, nhưng nặng nề như núi, ấm áp như ánh xuân, lại ẩn chứa tiềm năng hùng vĩ có thể thay đổi trời đất. Nó lan tỏa trong khói bếp của bộ lạc, vang vọng trong tiếng hò kéo cày, khắc sâu trong tiếng cười đùa của trẻ thơ, càng ngưng tụ trong ánh mắt thành kính và đầy hy vọng của mỗi tộc nhân khi hướng về quê hương tổ quốc. Cùng với nhân đạo khí tức cùng tuôn chảy về phía Hoàng Thiên, là chúng sinh nguyện lực và tín ngưỡng lực lượng càng thêm tinh thuần, gần như hóa thành thực chất. Đây là sự tin tưởng, ỷ lại, sùng bái và cầu nguyện tập thể của nhân tộc đối với khái niệm nhân hoàng, đối với sự tồn tại của hắn là Hoàng Thiên, mà tự nhiên sản sinh ra tinh thần kết tinh. Những điểm sáng màu vàng, như ước vạn đom đóm, lặng lẽ thoát ra từ mỗi bộ lạc, mỗi tộc nhân, vượt qua không gian, không ngừng hội tụ về phía Hoàng Thiên. Chúng như những cơn mưa cam lồ tinh khiết nhất, ngồi dưỡng gốc rễ đại đạo của hắn, lại như những củi lửa nóng bỏng nhất, thắp lên ngọn lửa đạo đồ của hắn. Chính dưới sự nuôi dưỡng của nhân đạo không lúc nào không có, không nơi nào không đến, và sự gột rửa của nguyện lực này, Thái Sơ Nhân Hoàng đại đạo mà Hoàng Thiên nắm giữ, đang trải qua sự biến đổi và thăng hoa đáng kinh ngạc với tốc độ chưa từng có. Con đại đạo này là nơi nhân tộc khí vận gắn liền, là tinh hoa nhân đạo ngưng tụ, bản thân nó đã ẩn chứa sức mạnh tối thượng thống ngự vạn dân, tạo hóa cả côn. Nay, dưới sự gia trì của tín niệm của ước vạn tộc nhân, nhiều pháp tắc đại đạo tiên thiên được diễn hóa từ cốt lõi của nó, cũng theo đó mà tăng trưởng theo nước lên thuyền lên. Tâm thần Hoàng Thiên chìm vào đại đạo bản nguyên, rõ ràng cảm nhận được sự tinh tiến trong đó, không gian đại đạo đã đạt đến cảnh giới năm thành. Tâm niệm khẽ động, chỉ xích thiên ngai, không gian gấp lại, xé rách, ngưng động đều nằm trong lòng bàn tay. Sự hiểu biết về kết cấu không gian thiên địa Hồng Hoang đã đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Thời gian đại đạo cũng leo lên cảnh giới năm thành. Một góc thời gian trường hà dường như đang chạy trước mắt hắn, bóng dáng quá khứ, dấu vết tương lai, tuy vẫn mơ hồ, nhưng đã có thể sơ bộ can thiệp vào tốc độ chạy và đoạn thời gian của bộ. Càn khôn đại đạo có thể coi là sự đào sâu và mở rộng của không gian đại đạo, thiên về kết cấu thiên địa, cấu trúc thế giới cũng đạt cảnh giới năm thành. Đối với sự sinh thành thiên địa, diễn hóa thế giới, gánh vác vạn vật có sự nhận thức bản chất hơn. Âm dương đại đạo với tư cách là gốc rễ của sự đối lập thống nhất của vạn vật, cũng vững vàng đứng ở cảnh giới năm thành. Âm dương luân chuyển, sinh diệt cân bằng, đạo lý tạo hóa càng thêm thông suốt viên dung. Chỉ có lực chi đại đạo, được xưng là khởi đầu của vạn đạo, là bản nguyên của sức mạnh, là tiến cảnh gian nan và khó hiểu nhất, hiện tại chỉ lĩnh ngộ được 1/7 không đáng kể. Đạo này dường như là hỗn độn thần ma đang ẩn mình, sức mạnh vô biên vô hạn, nhưng khó lòng lay động, mỗi một tia tiến bộ đều cần tiêu hao tâm lực và cơ duyên khổng lồ. Ngay khi Hoàng Thiên đắm chìm trong sự tinh tiến không ngừng của đại đạo bản thân, cảm ngộ sự diệu kỳ của nhân đạo diễn biến, một biến cố ngoài ý muốn lặng lẽ xảy ra tại nơi bí ẩn sâu thẳm nhất trong cơ thể hắn. Tại nút giao trung tâm mênh mông như vũ trụ, nơi ước vạn lạp tử thế giới và bản nguyên lực lượng của thần khiếu động thiên thế giới quanh thân giao thoa, va chạm, dung hợp, một hòn trứng đá mà Hoàng Thiên đã thu được. Vì lúc đó không thể nhìn thấu cơ huyền của nó nên tạm thời đặt ở đây cái hỗn độn thạch châu cũ kỹ, tầm thường, dường như tồn tại từ thở khai thiên lập địa, bề mặt trầm mặc không biết bao nhiêu nguyên hội, đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người. Lớp vỏ ngoài thô ráp, dày nặng, như đá vững chãi từ cổ xưa bao phủ lên nó, giờ phút này lại bắt đầu vô thanh vô tức từng lớp bong chóc. Không phải do ngoại lực tác động, mà giống như sinh mệnh thai nghén bên trong cuối cùng đã tỉnh giấc, phá vỡ lớp màng thai bọc. Vậy đá bong chóc không tiêu tán, mà hóa thành từng luồng hỗn độn khí lưu tinh thuần đến cực điểm, mang theo khí tức trước khai thiên tích địa, bị vật thể cốt lõi kia tham lam hấp thụ. Cùng với lớp vỏ đá không ngừng rơi rụng, ánh sáng bên trong càng không thể che giấu. Cuối cùng, vỏ đá hoàn toàn rơi hết, lộ ra chân diện mục đích một viên châu đáo to bằng nắm tay, tròn trịa khắp mình, sắc màu thâm thúy đến mức dường như có thể nuốt chửng mọi ánh sáng. Nó lặng lẽ lơ lửng ở đó, không có thần quang chói mắt, chỉ có một loại khí tức cổ xưa, mênh mông, thu liễm đến cực điểm. Dường như có thể bao dung hỗn độn, gánh vác hồng mông. Bề mặt châu thể không hề nhăn bóng, mà lại đầy dây những hỗn độn đạo văn không thể lý giải, không ngừng biến ảo lưu chuyển, mỗi lần lóe lên đều như có vô số thế giới thu nhỏ đang sinh diệt luân hồi trong châu. Một luồng bản nguyên khí tức vượt xa tiên thiên, siêu việt trên thiên đạo hồng hoang lan tỏa ra. Hỗn độn châu. Chân linh của Hoàng Thiên lập tức nhận ra tên thật của bảo vật này. Đây không phải là linh bảo tiên thiên bình thường, mà là hỗn độn linh bảo hạ phẩm trong truyền thuyết. Một mảnh ký ức bị phong ấn sâu trong truyền thừa huyết mạch của hắn được kích hoạt, nhiều thông tin hơn về viên châu này như dòng lũ cuồn cuộn tràn vào hải thức của hắn. Viên châu này, trong thời kỳ Hồng Mông xa xưa hơn, khó lòng tưởng tượng, tên của nó là Hồng Mông Châu. Nó không sinh ra từ hỗn độn, mà là khi Hồng Mông phá toái, đại đạo phân hóa, từ Hồng Mông bản nguyên tối thượng rơi xuống một mảnh hỗn độn sơ sinh, một khối vụn cốt lõi hóa thành. Bản chất của nó, vị cách của nó, đại đạo chân ý mà nó ẩn chứa, vượt xa cái gọi là hỗn độn chí bảo. Nó bản thân chính là một vật thể hóa của Hồng Mông đại đạo, là đạo chủng còn sót lại trong hỗn độn sau khi Hồng Mông phá toái. Khi nó ở thời kỳ toàn thịnh, chính là hỗn độn chí bảo hoàn toàn xứng đáng, đủ sức sánh ngang với Khai Thiên Thần Phủ, Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng những tồn tại trong truyền thuyết, thậm chí vì Hồng Mông bản nguyên của nó, có thể còn huyền diệu khó lường hơn. Chương 45, Diệu dụng Hồng Mông Châu, nhân tộc chuẩn bị trỗi dậy, Hoàng Thiên đắc ý. Chương 45, Diệu dụng Hồng Mông Châu, nhân tộc chuẩn bị trỗi dậy, Hoàng Thiên đắc ý. Tiếp theo, trải qua đại kiếp khai thiên, hỗn độn dung chuyển, kỷ nguyên luân hồi, bản nguyên của viên châu này bị tổn hại nghiêm trọng, nay đã từ vị cách chí bảo mà sa sút, thoái hóa thành hạ phẩm hỗn độn linh bảo. Tuy nhiên, gốc rễ của nó vẫn còn, hỗn độn đạo chủng chưa diệt. Muốn nó tái hiện quang huy của Hồng Mông chí bảo năm xưa, phục hồi vô thượng uy năng, cần thời gian dài đằng đẵng để ôn dưỡng. Lại càng cần tìm kiếm và dung hợp các loại kỳ chân dị bảo ẩn chứa bản nguyên thế giới, bản nguyên càn khôn, mảnh vỡ Hồng Mông, thậm chí cả hỗn độn tinh túy, để bổ sung lực lượng bản nguyên còn thiếu sót. Dù bản nguyên bị tổn hại, vị cách sa sút, nhưng viên hỗn độn châu, Hoàng Thiên càng nguyện cứ gọi nó trong lòng là Hồng Mông châu, được hồi sinh này, vẫn hiển lộ ra phi phàm vĩ lực của hỗn độn cấp trọng bảo. Năng lực cốt lõi của nó có 3, một nội hàm hỗn độn, bên trong viên châu tự thành một phương tiểu thế giới hỗn độn. Thế giới này tuy không bằng Hồng Hoang chân thực bao la vô bờ, nhưng lại hoàn mỹ tái hiện đạo vận nguyên thủy và tinh thuần nguyên khí của hỗn độn trước khi khai thiên. Công hiệu lớn nhất của nó chính là có thể cực kỳ gia tốc việc thai nghén, sinh trưởng và thành thục của các loại tiên thiên linh căn, hậu thiên linh thực, thiên địa thần tài, thậm chí cả pháp bảo phối thai. Đặt một gốc tiên thiên linh căn cần vạn năm mới kết quả vào trong đó, tốc độ trưởng thành của nó có thể tăng gấp 10, gấp trăm lần. Đây là ôn sàng vô thượng để bồi dưỡng tài nguyên đỉnh cấp. Hai, diễn hóa hỗn độn, có thể dẫn động và phóng thích tinh thuần hỗn độn chi khí. Khí này là tổ của vật khí, cũng là năng lượng nguyên thủy nhất, mang tính phá hoại mạnh mẽ nhất. Một khi phóng thích, có thể bào mòn vật vật, đồng hóa vật pháp, hủy diệt quy tắc, là lợi khí vô song để công phạt hộ thân. Kim tiên bình thường dính vào là tan biến, đại la kim tiên cũng cần toàn lực chống đỡ, uy năng của nó sẽ tăng trưởng theo tu vi của người nắm giữ và sự lý giải đối với hỗn độn đại đạo. Ba, vận bẹo quang âm, có thể trong tiểu thế giới hỗn độn bên trong châu hoặc trong phạm vi nhất định của bản thân người nắm giữ, hình thành một lĩnh vực có tốc độ thời gian gấp trăm lần. Ngoại giới một năm, trong lĩnh vực đã trôi qua trăm năm. Đây là năng lực nghịch thiên cải mệnh chân chính, có thể giúp tu sĩ tiết kiệm lượng lớn thời gian khổ tu tích lũy. Đối với công pháp, thần thông, đột phá cảnh giới cần thời gian lắng đọng dài lâu, và việc bồi dưỡng tài nguyên quy mô lớn, như kết hợp với mục thứ nhất, có ý nghĩa chiến lược không thể đo lường. Hoàng Thiên trong lòng sóng lớn của cuộn, trên mặt lại vẫn như mặt nước giếng cổ không gợn sóng. Tâm niệm khẽ động, viên hỗn độn châu đang lơ lửng tại giao hội bản nguyên liền lặng lẽ ẩn đi, một lần nữa chìm sâu vào trong cốt lõi giao thoa giữa ức vạn lạp tử thế giới và thần khiếu động thiên thế giới. Để nó tiếp tục ở đó tiếp nhận bản nguyên lực lượng tinh thuần nhất và nhân đạo khí vận ôn dưỡng, chậm rãi sửa chữa bản thân. Đồng thời, nơi cốt lõi này cũng là nơi tốt nhất để bảo vệ bảo vật, nếu không phải tồn tại cấp tiên đạo, tuyệt đối khó có thể dò xét. Hắn thu hồi tâm thần, tiếp tục tập trung vào con đường phía trước, tập trung vào nhân đạo khí tức lan tỏa trong hơi thở, tập trung vào mỗi một mạch đập vi tế của Thái Sơ Nhân Hoàng Đại Đạo trong cơ thể. Bước chân Hoàng Thiên vẫn trầm ổn, đi giữa các bộ lạc, ánh mắt quét qua những tộc nhân đang cần cù lao động, sinh sôi nảy nở, cảm nhận dòng nhân đạo hùng tráng mà ấm áp cùng những sợi nguyện lực vàng nóng đang hội tụ. Hỗn Độn Châu, Hồng Mông Châu, Hỗn Độn Hồ Lô. Hoàng Thiên tâm niệm chuyển động như bay, trong khoảnh khắc đã thấu suốt hai kiện chí bảo này đối với toàn bộ nhân tộc, ý nghĩa của chúng là tầm cơ sở cuối cùng đáng sợ đến nhường nào. Hỗn Độn Hồ Lô cũng có nguồn gốc từ hỗn độn, tuy có thể bị cách thấp hơn Hồng Mông Châu một chút, nhưng không gian nội hàm, tạo hóa thai nghén, chuyển hóa hỗn độn chi năng của nó, cũng là chấn tộc chi bảo không thể thiếu của nhân tộc. Mà Hồng Mông Châu vừa mới thức tỉnh, công hiệu gia tốc thời gian của nó, càng đủ sức lật đổ toàn bộ quỹ đạo phát triển của cả tộc quần. Hãy tưởng tượng, nếu có thể tại tiểu thế giới hỗn độn của Hồng Mông Châu mở ra một khu vực thích hợp cho nhân tộc tu sĩ tu luyện, tốc độ thời gian gấp trăm lần mang ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là tốc độ trưởng thành của nhân tộc tu sĩ sẽ gấp trăm lần thời gian bình thường của Hồng Hoang. Tu sĩ tầng dưới có thể nhanh chóng hoàn thành tích lũy pháp lực, rèn luyện cơ bản, tu sĩ tầng trung đột phá bình cảnh, lĩnh ngộ thần thông thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều, kỳ tích lũy của cường giả đỉnh cấp xông vào cảnh giới cao hơn sẽ bị nén đến cực hạn. Điều này không chỉ là tiết kiệm thời gian, mà còn là chiếm được lợi thế không thể tưởng tượng trên nguồn tài nguyên quý giá nhất khi cạnh tranh với vạn tộc Hồng Hoang, đó chính là thời gian. Đồng thời, tốc độ thời gian gấp trăm lần kết hợp với khả năng gia tốc sinh trưởng linh căn, linh tài, tương đương với việc thiết lập cho nhân tộc một kho tài nguyên đỉnh cấp, nguồn cung dồi dào, hiệu suất cao. Tiên dược thần quả trước đây cần vạn năm mới thành thục, nay có lẽ chỉ cần trăm năm. Điều này đủ để chống đỡ nguồn tiêu hao tài nguyên của một thế lực siêu cấp trỗi dậy. Nhân tộc trỗi dậy phải là trong đương đại. Một cỗ hùng tâm tráng trí và trách nhiệm chưa từng có dấy lên trong lồng ngực Hoàng Thiên. Hai kiện chí bảo này chính là nền tảng để nhân tộc thực hiện bước nhảy vọt, chân chính đứng vững giữa vạn tộc Hồng Hoang. Hắn sâu hít một hơi, áp chế dòng chảy cảm xúc, một lần nữa đắm chìm vào sự lĩnh ngộ đại đạo của bản thân. Lúc này, dưới sự gia trì của khí vận nguyện lực của ức vạn tộc nhân, dưới sự cộng hưởng ẩn ẩn của hai kiện hỗn độn trọng bảo, sự lưu chuyển của nhân đạo lực lượng, sự thống ngự của nhân hoàng chi khí, sự lĩnh ngộ về không gian, thời gian, càn khôn, âm dương áo nghĩa ẩn chứa trong Thái Sơ Nhân Hoàng đại đạo của hắn, đều tiến vào một tầng sâu chưa từng có. Đó là một loại cảm giác huyền diệu, đại đạo pháp tắc đang chạy trong huyết đục linh hồn, đang gầm thét trong nguyên thần chân linh. như thể bản thân đang hòa làm một với vận mệnh trường hà của toàn bộ nhân tộc, mỗi niệm đầu sinh diệt đều kéo theo sự thăng trầm của khí vận ức vạn sinh linh. Trải nghiệm này với đại đạo đồng tần, với tộc quần cộng hưởng, sâu sắc, bao la, tràn đầy vô thượng uy nghiêm lại chứa đựng từ bi tạo hóa, khiến hoàng thiên sâu sắc, không thể tự thoát ra được. Như đang du ngoạn trong biển cả đạo, mỗi khoảnh khắc đều có thể ngộ mới hiện ra, mỗi sát na đều cảm thấy bản thân đang thăng hoa hướng tới sinh mệnh cấp độ cao hơn. Hắn như nhìn thấy nguồn gốc và tương lai của nhân đạo trường hà, nhìn thấy sức mạnh chân chính mà nhân hoàng quyền bính sở hệ đó không chỉ là sức mạnh, mà là trách nhiệm, là tạo hóa, là sự nghiệp và trách nhiệm vô thượng để dẫn dắt một chủng tộc vượt qua mọi chông gai trong hồng hoang, khai sáng tương lai. Uy nghiêm thay cô luân, sừng sững giữa hồng hoang, thế của nó nối liền trời đất, thôn phệ hỗn độn nguyên khí, là tổ của vạn sơn, nguồn của vạn mạch danh bất hư truyền. Linh cơ tổ mạch hùng vĩ bao la của nó, chỉ đứng sau Bất Chu thần sơn, là tổ mạch thứ hai của hồng hoang, hội tụ tiên thiên linh khí tinh thuần nhất và mảnh vỡ đại đạo của thiên địa. Từ khi khai thiên tích địa đến nay, Côn Luân đã trở thành động thiên phúc địa mà vô số đại thần thông giả hàng mong ước, đạo vận tiên thành, huyền diệu khó lường. Vùng núi rộng lớn vô biên của nó, được đạo vận vô hình phân chia thành hai đại thánh cảnh đông và tây. Tây Côn Luân chi cảnh, tiên vân lượn lờ, yêu thảo kỳ hoa khắp nơi, linh tuyển phi bạt như lụa. Đây là đạo tràng của nữ tiên đứng đầu, nắm giữ quyền bính trường sinh, thống ngự thiên hạ nữ tiên Tây Vương Mẫu Thái Trần tiên tử. Thần sơn uy nghiêm, tự có linh khí, sơn thần lục nô, hình mạo uy nghiêm, thân hổ mà chín đuôi, mặt người mà móng hổ, coi sóc chín bộ thiên đỉnh và đế chi du nhàn, trấn thủ cửa Tây Côn Luân, uy nghi hiển hách. Chương 46, Côn Luân thánh cảnh, Thái thượng hữu cảm cơ duyên sắp đến. Chương 46, Côn Luân thánh cảnh, Thái thượng hữu cảm cơ duyên sắp đến. Nơi đây còn tồn tại cả dị chủng tiên thiên là đằng xà, vảy giáp thâm thúy, có thể chiêu mây gọi mù, lúc ẩn mình trong khe núi thăm thẳm, lúc lại lượn bay trên cựu thiên cương phong. Ngay cả thuần dương chi tổ đồng vương công, từng cùng hắn cai quản thiên hạ nam tiên, tôn quý vô song, cũng từng tạm dừng chân tại đây, lưu lại dấu ấn của thuần dương đạo vận. Mà đông Côn Luân, khí tượng lại càng khác biệt. Linh phong tự kiếm, cắm thẳng lên trời, khí lành ngạn, hào quang muôn đạo, càng hiện lộ đại đạo đường hoàng chính đại chi tượng. Nơi đây chính là cơ sở chứng đạo của Tam Thanh Thánh Tôn Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, những vị sinh ra từ bản cổ nguyên thần hóa thân, thừa hưởng khai thiên công đức. Điều càng khiến người ta kính sợ, đó là đạo tổ Hồng Quân, vị đã hợp thân với thiên đạo, trở thành nguồn gốc của đạo pháp Hồng Hoang, trước khi thành thánh, đạo trường của người ẩn mình tại Ngọc Kinh Sơn đỉnh huyền ảo, mở mịt nhất sâu trong Đông Côn Luân. Đạo tổ di trạch, đại đạo cộng hưởng, khiến cho đạo vận Đông Côn Luân càng thêm thâm thúy, mênh mông, đắc thiên độ hậu, thực là thánh địa chứng đạo bậc nhất Hồng Hoang. Tại cốt lõi Đông Côn Luân, dưới sự bao phủ của Tam Thanh Thánh Vực, Thái Thanh Phong Tiêu ngạo đứng độc lập, thế tuy không phải cao nhất, nhưng lại hiển lộ rõ ràng nhất khí tượng trung chính, bình hòa, cùng đạo pháp tự nhiên chi vận. Tại trung tâm đỉnh phong, một tòa cung điện cổ kính đến cực điểm tĩnh lặng đứng sừng sững. Tòa cung điện này không có vàng son rực rỡ, không có chạm trổ khéo léo, chỉ có sự tang thương do tháng năm lắng đọng và một loại đại đạo khí tức gần như phản phát quy chân lan tỏa, như thể nó không phải do con người tạo ra, mà là vật mang đạo đã tồn tại từ khi trời đất mới khai thiên lập địa. Trên cửa điện, một tấm biển cổ xưa viết ba chữ Thái Thanh Điện nét chữ tròn trịa, nội hàm thái cực chân ý, chính là nơi ở của Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn lão tử. Trong điện, thanh quang lưu chuyển, đạo vận tựa như thực chất, đang dệt nên những quy đạo huyền ảo trong hư không. Trên bộ đoàn giữa điện, Thái Thanh lão tử an nhiên ngồi xếp bằng. Hắn mặc đạo bào màu huyền sắc giản dị, tóc bạc mày xanh, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt khẽ khép hở, tựa ngủ như không ngủ, tựa tỉnh như không tỉnh. Đạo vận quanh thân không ngừng lưu chuyển, cùng với toàn bộ Thái Thanh phòng, thậm chí cả mạch đập thiên địa của Đồng Côn Luân hợp làm một thể, không phân biệt. Khí tức của hắn thâm thúy như vực sâu, tĩnh lặng như biển cả, như thể hắn chính là hóa thân của đạo trong hơi thở, có cảnh giới hỗn độn khai thiên, âm dương luân chuyển vi diệu xuất hiện rồi lại biến mất quanh thân. Đối diện lão tử còn có hai chiếc bồ đoàn đặt tĩnh lặng, trên đó lần lượt ngồi một vị đạo nhân trung niên khí độ uy nghiêm, khuôn mặt vương vắn, và một vị đạo nhân trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng, thần tình khoan khoái. Vị đạo nhân trung niên quanh thân tiên quang lượn lờ, vô số đạo tiên quang thuần tịnh vô hạ, hàm chứa trật tự tối cao của Ngọc Thanh Tiên Quang, lúc ẩn lúc hiện trên thể minh. Mỗi một luồng tiên quang dường như đều gánh vác một quy tắc thế giới thu nhỏ, hàm chứa sức mạnh kinh khủng đủ để làm đạo quả của Đại La Kim Tiên tầm thường sụp đổ. Chân linh trầm luân, đó chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vị đạo nhân trẻ tuổi kia thì sắc bén ẩn tàng, dù không cố ý biểu lộ, nhưng một luồng kiếm ý sắc bén có thể chém phá hỗn độn, cắt đứt thiên cơ đã chạy tràn trên lông mày hắn. Như thể chỉ cần một niệm, liền có thể sẽ rách vạn cổ thương khung, đó chính là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, cũng cứ gọi Thông Thiên Giáo Chủ. Khí tức của ba vị tồn tại tối cao, dù chỉ là một tia vô ý tiết lộ ra ngoài, cũng đủ để chấn áp hoàn vũ, khiến tinh thần chư thiên lúc gần lúc hiện, khiến thời không trường hà gợn sóng. Trong đáy mắt thâm thúy như vũ trụ của họ, dường như có vô lượng hàng xa thế giới đang sinh diệt luân chuyển, diễn dịch sự hưng suy của đại đạo. Một tầng mờ ảo và thần thánh tiên quang tự nhiên bao phủ lấy thân thể họ. Tầng tiên quang này không phải là phòng ngự, mà là biểu hiện bên ngoài của bản chất sinh mệnh vượt qua phàm tục, chạm tới hôn nguyên đại đạo. Trên con đường tu hành, Đại La Kim Tiên đã là quá khứ, hiện tại, tương lai hợp nhất, chân linh khắc cấn trên thời gian trường hạ, vĩnh hằng bất diệt, vạn kiếp bất hủy, có thể xưng là khởi đầu của bất hủ. Thế nhưng hôn nguyên kim tiên, còn gọi chuẩn thánh, lại là một cảnh giới cao xa hơn. Cảnh giới này đã không còn đơn thuần là bất diệt, mà là bắt đầu chân chính minh bạch, khống chế thậm chí là dẫn dắt sức mạnh pháp tắc. Nguyên bản sinh mệnh của họ đã trải qua sự biến đổi căn bản, nguyên thần, nhục thân, chân linh đều bắt đầu dung hợp với đại đạo pháp tắc nơi minh minh, tiến hóa hướng tới bản thân đạo. Muốn chứng đại la đạo quả, cần phải đem một đạo đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ đến cảnh giới ba thành, lấy sức mạnh pháp tắc này triệt để quán thông, tẩy luyện, thăng hoa tinh, khí, thần, can, cơ của bản thân, đúc nên đạo thể tiên thai siêu thoát phàm tục, sơ bộ bất hủ. Không biết đã qua bao lâu, đạo vận đang lưu chuyển trong điện dường như xảy ra một chút biến hóa vi diệu khó có thể diễn tả. Đôi mi khép hờ dường như vĩnh hằng không đổi của lão tử khẽ nhấc lên, đôi mắt thâm thúy như hỗn độn vũ trụ mở ra một khe, ánh mắt bình hòa, nhưng lại hàm chứa trí tuệ xuyên thủng vạn cổ. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói không cao, nhưng lại như đại đạo luân âm, rõ ràng vang vọng trong tâm thần của Nguyên Thủy và Thông Thiên, mỗi âm tiết dường như đều dẫn động một loại cộng hưởng huyền ảo nào đó giữa trời đất, nhị đệ, tam đệ. Lão tử xưng hô vẫn giản dị, từ khi đạo tổ ban tặng Hồng Mông tử khí, chúng ta tham ngộ trong đó cơ duyên thành thánh, đã trải qua vô lượng năm tháng, thời gian đối với chúng ta cũng như cắt chảy đầu ngón tay. Nay, trong lòng đạo hữu đông nhiên có cảm ứng, cái khí cơ đang dẫn dắt đạo đồ thành thánh của chúng ta đã như đốm lửa bùng cháy, dần dần hiện lộ, thời kỳ hiển hóa sắp đến rồi. Hắn ngừng lại, trong đáy mắt hàm chứa vô lượng trí tuệ, dường như có cảnh giới hỗn độn sơ khai, âm dương phân lập, địa thủy hỏa phong quần quần của sự sáng tạo chợt lóe rồi biến mất, cuối cùng quy về một mảnh minh ngộ thanh triệt. Do đó, đạo hữu muốn rời khỏi nơi thanh tu này, thân tự bước chân trên đại địa hồng hoang, đi tìm cái cơ duyên chứng đạo đó. Không biết hai vị sư đệ có nguyện cùng vi huynh đồng hành, cùng đến với duyên phận này chăng? Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt khẽ động, vô số đạo ngọc thanh tiên quang đại diện cho trật tự và sáng tạo lưu chuyển tốc độ tăng thêm vài phần, tỏa ra một loại uy nghiêm tối thượng của chúa tể chư thiên, định đoạt cả khôn. Hắn mặt không biểu tình, giọng nói uy phong và trang trọng, mang theo một loại quyết đoán không thể nghi ngờ, đại huynh đã cảm ứng thiên cơ, đây là mấu chốt đạo đồ của chúng ta. Đã đại huynh tương mời, Nguyên Thủy tự nhiên sẽ đồng hành, để quan sát sự biến chuyển của thiên địa khí vận, tìm kiếm gốc rễ đạo chính của ngọc thanh ta. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía Thông Thiên. Thượng Thanh Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, lớn tiếng cười thanh thoát, hào sảng, mang theo một luồng khí thế sắc bén có thể chém đứt mọi xiềng xích, đoạt lấy một tia sinh cơ, ha ha. Đại huynh, nhị ca điều động, ta sao có thể chậm chân? Trong lòng ta cũng sớm có cảm ứng, hồng hoang chi đại, ác có chỗ cho thượng thanh ta lập đạo chuyển pháp. Cùng đi, cùng đi. Ta cũng vậy. Quanh thân hắn dù chưa hiện lộ kiếm khí, nhưng luồng kiếm ý vô hình đã khiến hư không trong điện khẽ rung động, như thể có vô lượng lợi nhận vô hình đang chờ đợi xuất kích. Lão tử nghe lời đáp của hai vị huynh đệ, khuôn mặt vẫn như giếng cổ không gợn sóng, không bi không hỉ, chỉ có cảnh giới khai thiên tích địa phản chiếu trong đôi mắt thâm thúy, chứng tỏ sự suy diễn và minh ngộ trong lòng hắn đã đạt đến cực điểm. Hắn khẽ gật đầu, giọng nói bình hòa nhưng mang theo định luận cuối cùng, cùng đạo tương hợp với vô thượng đạo vận. Chương 47, Tam Thanh phân ly du hồng hoàng, Thái Thanh lão tử đến nhân tộc. Chương 47, Tam Thanh phân ly du hồng hoàng, Thái Thanh lão tử đến nhân tộc. Tốt, cơ duyên mỗi người mỗi vẻ, đạo đồ tự phân. Chúng ta bèn tạm biệt tại đây, mỗi người tự đi tìm kiếm cơ duyên chứng đạo. Đợi ngày sau công thành, thánh vị gia thân, lại cùng tụ hội tại Côn Luân, cùng bàn luận về hôn nguyên vô cực đại đạo. Tốt. Nguyên Thủy và Thông Thiên đồng thanh đứng đáp. Lời nói vừa dứt, thánh uy chí cao vốn lan tỏa tứ cực, áp đảo vạn cổ hồng hoang trong tam thanh thánh vực, như thủy triều rút lui, bị bàn tay đại đạo vô hình thu liễm, uy về trong ba vị tôn giả. Tuy nhiên, sự thu liễm này không phải là biến mất, mà là càng thêm ngưng luyện nội hàm, tựa như núi lửa sắp phun trào, báo trước sự lột sắc càng thêm kinh thiên động địa. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn là người đầu tiên hành động, hàng ước vạn đạo tiên quang ngọc thanh rực rỡ, chứa được lực lượng khai thiên tích địa quanh thân hắn, đột nhiên co lại hướng nội, không phải tiêu tán, mà là cực hạn nén ép, tinh luyện, cuối cùng hóa thành một đạo tiên khí ngọc thanh bản nguyên thuần túy đến cực điểm, tôn quý đến cực điểm, tựa như đại diện cho trật tự trí cao của chư thiên vạn giới. Đạo tiên khí này như rồng như lụa, quấn quanh thân hắn, tỏa ra ý chí vô thượng khai mở thanh trọng, định liệu càn khôn. Nguyên Thủy bước một bước, thân ảnh đã dung nhập vào hư không, đạo tiên khí ngọc thanh đó bao bọc lấy hắn, không tiếng động nhưng lại đường hoàng chính đại hướng về phương bắc hồng hoang rộng lớn, mênh mông, nơi ẩn chứa vô hạn khả năng và hình thái ban đầu của trật tự mà phiêu nhiên mà đi. Không gian trước mặt hắn tựa hồ đã mất đi khoảng cách, thân ảnh tức khắc biến mất ngoài Côn Luân thánh vực, chỉ để lại một tia đạo vận ngọc thanh mờ ảo, chứng minh hắn từng dừng chân tại đây. Thượng Thanh Thông Thiên giáo chủ thấy huynh trưởng rời đi, thần quang trong mắt càng thêm rực rỡ, một cỗ hào tình chém thiên liệt địa từ đó sinh ra. Hắn không lập tức động thần, mà lần nữa phát ra một trận tiếng cười trong vắt, đại đạo ở trước, ta tự lấy chi. Đi. Tiếng cười chưa dứt, một đạo kiếm khí màu xanh sắc bén vô song, tựa hồ có thể chặt đứt nhân quả, phá diệt văn pháp, đột nhiên từ thiên linh hắn phóng lên tận trời. Kiếm khí này ban đầu chỉ như một sợi chỉ, trong khoảnh khắc đã phình to thành một đạo kiếm hồng huy hoàng xé rách bầu trời, xuyên thủng vũ trụ. Kiếm hồng mang sắc xanh thuần túy, nội hàm vô cùng biến hóa và một tia sinh cơ, chính là biểu hiện ngoại tại của Tiệt Tiên chi đạo của hắn. Thông Thiên hóa thân thành một đạo lưu quang, dung nhập vào đạo kiếm hồng màu xanh này. Kiếm hồng ngân vang, mang theo một cỗ khí thế quyết tuyệt tiến thẳng về phía trước, cắt lấy thiên cơ, tựa như lưỡi đao khai thiên, trực xạ về phương nam hồng hoàng, vùng đất tràn đầy biến số, tranh đấu và một tia sinh cơ rộng lớn. Nơi kiếm hồng đi qua, không gian phát ra những tiếng rên rỉ vi tế không chịu nổi gánh nặng, để lại kiếm ý sắc bén quanh quần không tan. Thái Thanh lão tử tĩnh tọa tại chỗ, nhìn theo hai đạo thánh ảnh đại diện cho trật tự chấp và sinh cơ cắt lần lượt biến mất về phía chân trời phương bắc và phương nam. Thân sắc của hắn vẫn bình tĩnh như mặt nước, sâu thẳm như vực thẳm, không bi không hỉ, tựa như vạn vật vạn biến trên đời đều nằm trong sự phản chiếu của tâm vô vi của hắn, không hề gợn sóng. Chờ đến khi khí tức của Nguyên Thủy, Thông Thiên hoàn toàn biến mất trong phạm vi cảm nhận của Côn Luân thánh vực, lão tử mới từ từ đứng dậy. Chiếc bồ đoàn dưới thân hắn, trong khoảnh khắc hắn đứng dậy, tựa như chưa từng tồn tại, lặng lẽ hóa thành một đạo khí âm dương bản nguyên nhất, dung nhập vào hư không, phục quy thiên địa. Hắn bước một bước, thân ảnh đã không còn trong điện, mà trực tiếp xuất hiện trên đỉnh Thái Thanh Phong Cô Tịch. Đứng trên đỉnh Côn Luân, mây mù cuồn cuộn, cuồng phong gào thét quanh thân, nhưng không thể lay động dù chỉ một góc áo của hắn. Lão tử nhìn xuống đại địa hồng hoang mênh mông vô tận, khí tượng vạn thiên. Sơn xuyên hà lưu như rồng rắn uốn lượn, rừng rậm đại trạch ẩn chứa sinh cơ vô tận, còn có vô số khí tức cường hãn ẩn mình trong sâu thẳm man hoang. Ánh mắt của hắn tựa hồ vượt qua không gian vô tận, cuối cùng rơi về phía đông hồng hoang, một vùng đất tương đối cằn cỗi, linh khí hơi mỏng manh rộng lớn thổ địa nhân tộc. Nhớ lại quá khứ, nữ hoa thánh nhân lấy thần thông tạo hóa vô thượng, cảm nhận quyết tiếu của trời đất, tại bên bờ thủ dương sơn dùng đất tạo người, dẫn động vô lượng công đức, cuối cùng chứng đạo hôn nguyên thánh đạo. Khi đó, nhân tộc mới sinh yếu ớt như ngọn nến trong gió, nữ hoa thánh nhân từ bi, vung tay bố trí một đạo bình chướng bảo hộ vô hình. Đạo bình chướng này ẩn chứa lực lượng thánh nhân, huyền diệu khó lường, bảo hộ chủng tộc sơ sinh này khỏi sự xâm hại của những cự thú hung tợn, yêu ma khát máu và thiên thai cuồng bạo bốn có khắp nơi trên đại địa hồng hoang, khiến cho họ có thể sinh sôi nảy nở trong môi trường tương đối an toàn, tích lũy sức mạnh. Đạo bình chướng này là cái nôi của nhân tộc, cũng là bức tường ngăn cách thực tế tàn khốc của hồng hoang. Mà ngay tại không lâu trước đây, đạo bình chướng vô hình do lực lượng thánh nhân cấu thành, tồn tại vô số năm, đã sớm trở thành một phần của thiên địa quy tắc, tựa như tuyết mỏng dưới ánh mặt trời ấm áp mùa xuân, lặng lẽ tan biến hoàn toàn. Không có tiếng động kinh thiên động địa, không có dị tượng pháp tắc sụp đổ, nó cứ tự nhiên mà tan biến vào nguyên khí thiên địa, tựa như đã hoàn thành sứ mệnh định đoạt của mình. Trong khoảnh khắc bình chướng tiêu tán, đạo tâm của lão tử, vốn dường như bất biến từ cổ chí kim, đã rõ ràng nắm bắt được một tia cơ duyên thành thánh vô cùng huyền diệu, chặt chẽ liên kết với đại đạo của bản thân. Cơ duyên này tựa như hòn đá ném vào hồ nước đạo tĩnh lặng, rõ ràng gợn lên những gợn sóng, phương hướng của nó vô cùng rõ ràng chỉ về vùng đất nhân tộc, nơi đã mất đi sự bảo hộ của thánh nhân, hoàn toàn bại lộ dưới quy tắc thiên địa hồng hoang, đang đối mặt với thử thách và cơ hội chưa từng có. Thiên số vận chuyển, nhân đạo nên hưng. Sinh diệt luân chuyển, đạo pháp tự nhiên. Lão tử thấp giọng tự nói, giọng nói bình đạm không gợn sóng, nhưng tựa hồ mang theo tiếng vọng của ý chí thiên đạo, mỗi một chữ đều dẫn động sự cộng hưởng vi tế của đại đạo pháp tắc trong hư không. Lời nói thì thầm này không phải là lời tiên đoán, mà là sự xác nhận đối với thiên cơ đã hiển lộ. Hắn không còn dừng lại, thân ảnh khẽ động, không phải là tiên quang phá không của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không phải là kiếm khí lăng tiêu của Thông Thiên giáo chủ. Toàn bộ thân ảnh của lão tử, cùng với đạo bào giản dị trên người, đều hóa thành một đạo thanh khí tiên tiên nhìn như trầm dãi, phiêu hốt bất định, chí giản chí phát. Đạo thanh khí này, không màu không quang, không hình không chất, tựa như là sự hiển hóa đầu tiên của có khi trời đất sơ khai. Nó không có sự đường hoàng chính đại, trật tự uy nghiêm của tiên quang ngọc thành của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không có sự sắc bén bộc lộ, ý chí tiến thủ của kiếm khí thượng thanh của Thông Thiên giáo chủ. Nó chỉ đơn giản như vậy, tự nhiên như vậy, không tiếng động như vậy, tựa như sương sớm mỏng manh từ đỉnh Thái Thanh Phong lan tỏa ra, tự nhiên mà dung nhập vào linh khí thiên địa của Đông Côn Luân. Nơi thanh khí đi qua, những linh phong trùng điệp, những thác nước linh tuyển chảy xiết không ngừng, những đám mây tiên khí lượn lờ, đều tựa hồ được ban tặng một tầng đạo vận sâu sắc hơn. Lân thú kỳ lân chạy trong núi, loan chim thanh loan, phượng chim phượng hoàng bay lượn trên trời, giao long ẩn tu trong đầm sâu, thậm chí từng ngọn cỏ, từng nhánh cây, từng bông hoa, từng tảng đá, đều theo bản năng cúi đầu, giống khẽ, lay động khi thanh khí lướt qua, bày tỏ sự kính sợ đến từ sâu thẳm nhất của sinh mệnh. Thánh uy vô hình, thu liễm đến cực điểm đó, tuy không lộ ra ngoài, nhưng bản chất sinh mệnh siêu việt vạn vật, khí tức chí cao của nó vẫn khiến vạn thiên linh tính của cô luân, tổ sơn và núi cảm nhận được áp lực đến từ nguồn gốc đại đạo. Đạo thanh khí nhìn như chậm rãi này, tốc độ thực tế của nó đã vượt qua giới hạn của thời không, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong chốc lát, nó đã nhẹ nhàng phiêu bạt ra khỏi phạm vi cốt lõi được bao phủ bởi đạo vận tam thanh thánh vực của Đông Cô Luân, thực sự bước vào đại địa hồng hoang mênh mông vô biên, cổ xưa hùng vĩ. Chương 48, Lão Tử Hóa Phàm, Bộ Lạc Thanh Thạch. Chương 48, Lão Tử Hóa Phàm, Bộ Lạc Thanh Thạch. Vừa bước chân vào cõi hồng hoang bao la, hoang sơ, trong đôi mắt thâm thúy ẩn chứa vô tận tinh hà của Thái Thanh Lão Tử, đống có ước vạn đạo tắc phủ văn như dòng sao chảy xiết, chớp mắt rồi tan biến. Một luồng linh quang khó tả, từ sâu thẳm nguyên thần bất diệt, gánh vác đạo vận khai thiên tích địa của hắn, đông anh tạc bùng nổ. Như tia sáng đầu tiên của hỗn độn sơ khai, chiếu rọi con đường mở mịn phía trước. Đại đạo chí giản, phản phát quy chân. Muốn cầu lấy cơ duyên chứng đắc thánh vị hỗn nguyên vô thượng, vạn kiếp bất diệt, thân này nên hóa nhập phàm trần. Giọng nói của lão tử trầm thấp mà sâu rộng, mỗi âm tiết tựa như gõ lên mạch lạc của thiên địa phát tắc, khiến hư không khẽ cộng hưởng. Lời còn chưa dứt, một cỗ thánh uy chí cao đủ khiến chư thiên tinh thần run rẩy, khiến vạn linh hồng hoàng phụ phục kinh hoàng ý chí vô thượng chúa tể sinh diệt luân hồi của ức sinh linh, như triều thủy rút đi, trong nháy mắt thu liễm, quy về vô hình. Thượng phẩm tiên ý vốn lưu truyền đạo vận huyền diệu, tiên hà lượn lờ trên người hắn, cũng trong lặng lẽ tiêu tán mọi quang hoa, hóa thành bộ y phục vải thô tầm thường nhất, đường kim thô ráp, nhuốm bụi phong sương. Lúc này, Thái Thanh lão tử, dáng vẻ khô gầy, khí tức suy bại, bước chân mang theo sự nặng nề đặc trưng của bậc lão giả phàm tục, tựa như một cơn gió mạnh thôi cũng có thể thổi tan. Hắn tay cầm một cây gậy mây bình thường tùy tiện bẻ từ núi rừng hoang dã, thân gậy quanh co, phủ đầy dấu vết của năm tháng, cứ thế từng bước đi trên đại địa hồng hoang dày nặng, tiêu điều, tràn ngập hung lệ khí của tiên thiên. Dù bước chân thoạt nhìn không nhanh không chậm, nhưng thì lạ thay lại khớp với một loại mạch động của thiên địa, mỗi bước chân hạ xuống, tựa như đạp lên nút giao thời gian, thu nhỏ thành tấc, nhưng lại không hề có chút pháp lực nào ngoại tán. Hồng hoang đại địa, rộng lớn đến tuyệt vọng. Sơn xuyên như xương sống của cổ thần ma hùng vĩ sừng sững, cổ mục che trời, cành rồng cuộn, lan tỏa sinh cơ nguyên thủy và bản bản. Từ xa, thỉnh thoảng vang lên tiếng gầm rung chuyển núi non của hung thú, âm thanh hung tợn, ẩn chứa sát khí xé rách thần hồn, cũng có những tản trận do tiên thiên thần ma lưu lại, trong vô nhân khu nuốt nhả linh quang, quang quái lạ lùng, sát cơ ẩn giấu. Trên vùng đất cổ xưa đầy dẫy nguy cơ và tạo hóa này, lão tử một đường đi tới, hồ tâm lại như giếng cổ ao sâu, không hề nổi lên bọn sóng. Hắn quan sát cỏ cây khô héo sinh sôi, cảm ngộ phong vũ lôi đỉnh, cảm nhận đạo vận dày nặng còn sót lại từ khi hỗn độn sơ phân trong lòng đất. Càng đến gần khu vực nhân tộc sinh sôi nảy nở, sâu trong thức hải, đạo hồng mông tử khí tượng trưng cho quyền uy thiên đạo, ẩn chứa vô lượng tạo hóa. Càng lúc càng nhảy động mãnh liệt, gấp gáp, tựa như cảm ứng được tiếng gọi của huyết mạch đồng nguyên, sắp sửa phá tan thức hải, thẳng hướng cửu tiêu. Nhân tộc do sư muội nữ hoa dùng cửu thiên tức nhưỡng tạo ra. Trong đáy mắt khô héo của lão tử, lướt qua một tia tinh quang thâm thúy khó nhận ra, hắn tự nhủ, giọng nói tựa như vang vọng trong hỗn độn vô tận. Huyền cơ của nó, tuyệt không tầm thường. Một chủng tộc mới sinh yếu ớt, vậy mà lại có thể khiến luồng hồng mông tử khí tựa như nền tảng thiên đạo này của bần đạo sinh ra cộng hưởng mãnh liệt đến vậy. Chưa từng có, vĩnh viễn chưa từng thấy. Xem ra, cơ duyên vô thượng chỉ dẫn ta chứng đạo hỗn nguyên trong cõi u minh, hẳn là đặt trên chủng tộc này rồi. Tâm niệm lão tử chuyển động, nhưng dưới chân không hề dừng lại. Không biết đã đi bao lâu, bóng mặt trời nghiêng về phía tây, nhuộm vàng cả đại địa hồng hoang. Phía trước, một thung lũng được hai khối đá xanh xám khổng lồ tự nhiên chắn ngang, xuất hiện ở cuối tầm mắt. Khối đá khổng lồ kia không biết đã trải qua bao nhiêu nguyên hội mưa gió, toàn thân phủ đầy những vết danh thời gian khắc sâu vào tận xương thủy, trên đó còn in hẳn vô số hoa văn đồ đằng thô kệch và thần bí. Đây chính là bộ lạc Thanh Thạch. Quy mô bộ lạc không lớn, chỉ có vài trăm hộ nhà đá, nhà tranh, dựa theo địa thế cao thấp mà sắp xếp, kiên cường cắm rễ tại vùng đất nguy hiểm này. Giữa trung tâm bộ lạc, một đống lửa lớn đang cháy hừng hực, lửa cao ngút trời, xua tan bóng tối và giá rét của hồng hoang. Ngọn lửa kia không phải phàm hỏa, trong tâm hỏa, một đốm lửa vàng bất diệt đang chìm nổi, tỏa ra một loại khí tức cổ xưa ấm áp, kiên cường, như lửa truyền thừa chính là tuệ nhân tổ hỏa do tuệ nhân thị nhóm lên, tượng trưng cho nguồn gốc văn minh nhân tộc và tinh thần bất khuất. Khi thân ảnh lão giả áo vải do Thái Thanh lão tử hóa thân, bóng dáng bị ánh chiều tà kéo dài, bước đi thong thả đến gần cổng trại giản dị được xây bằng cọc gỗ nhọn và đá tảng bên ngoài bộ lạc người kia lão trượng. Dừng bước. Một tiếng quát trầm thấp đột ngột vang lên, như tiếng sấm cuộn trên mặt đất, mang theo sự cảnh giác không thể nghi ngờ và một luồng huyết khí bằng bạc. Hai đạo thân ảnh như báo săn nhanh nhẹn, từ trong bóng tối của khối đá khổng lồ lao vào ra, vững vàng đáp xuống cách lão tử chừng một trượng. Đây là hai chiến sĩ của bộ lạc Thanh Thạch, mặc giáp da thú giản dị, tay cầm trường mâu dài hơn một trượng, mũi mâu được mài sắc loáng lạnh. Làn da màu đồng lồi ra ngoài như gang thép đúc, cơ bắp cuồn cuộn căng phồng, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Mỗi lần hô hấp đều mang theo luồng khí mạnh mẽ, khí huyết toàn thân như thủy ngân tuôn chảy, hiển nhiên là tu vi võ đạo sơ kỳ. Đôi mắt sắc bén như chỉ mừng, gắt gao khóa chặt lão tử, trên đại địa hồng hoang đầy giấy nguy hiểm, bất kỳ gương mặt xa lạ nào cũng có thể mang đến tai họa diệt thân. Lão tử theo lời mà dừng bước. Dung nhan hắn cô gầy, đầy những vết rãnh, nhưng ánh mắt lại ôn nhuận bình hòa, như ngọc cổ bị dòng chảy hàng ức năm bào mòn, thơm thúy và nội liễm. Toàn thân không có chút nào dao động sức mạnh, thậm chí còn thiếu cả khí huyết cường tráng của phàm nhân, chỉ giống như một lão già bị năm tháng và gió sương mài mòn mỏi góc cạnh, bước chân lảo đảo. Hắn khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp khàn khàn, mang theo một loại kỳ lạ, có thể làm dịu sự dao động. Lão hủ chẳng qua là một kẻ tán nhân nơi sơn dã, du ngoạn bốn phương, tình cờ ngang qua nơi này. Thấy trời đã tối, đường đêm hồng hoang khó đi, hiểm nguy khó lường. Muốn mượn nơi quý bộ tạm nghỉ một đêm, xin một bát nước để nhuận cổ họng, không biết có thể tiện lợi được không? Lời nói của hắn tựa như mang theo một loại tiết tấu chân an, hai chiến sĩ vốn căng thẳng như dây cùng vô thức thả lỏng vài phần, khí huyết đang quẩn quẩn quanh thân cũng bình ổn đôi chút. Hai người trao đổi ánh mắt, trong đó kẻ vóc dáng cao lớn hơn trầm giọng nói, lão trượng xin chờ, để ta đi bẩm báo thủ lĩnh quyết định. Nói xong, thân hình hắn như một cơn gió lướt về phía sâu trong bộ lạc, để lại người còn lại vẫn cầm mâu cảnh giới, ánh mắt như đuốc. Không lâu sau, một thân ảnh từ đống lửa tuệ nhân tổ hỏa đang cháy ở trung tâm bộ lạc bước nhanh tới. Người này vóc dáng không tính là cao lớn, nhưng lại vô cùng tinh gọn, tựa như sức mạnh của một ngọn núi hùng vĩ đều bị nén vào trong cơ thể này. Hắn mặc một chiếc áo vải thô có đính vai giáp da thú kiên cố, làn da màu đồng dưới ánh lửa lóe lên ánh kim loại, bên hông tùy tiện buộc một sợi dây cỏ. Chương 49, Thái Thanh lão tử nhập Thanh Thạch bộ lạc, Thanh trưởng lão tới từ bộ lạc trưởng lão. Chương 49, Thái Thanh lão tử nhập Thanh Thạch bộ lạc, Thanh trưởng lão tới từ bộ lạc trưởng lão. Lưng đeo một thanh cự phụ khổng lồ, tựa như được đúc từ một khối thanh minh nguyên khối. Lưỡi dịu không sắc bén, nhưng lại toát ra một loại khí tức lạnh lẽo, trầm trọng, bá đạo vô cùng, chỉ nhìn tôi cũng khiến người ta cảm thấy áp lực. Đó chính là thủ lĩnh của bộ lạc Thanh Thạch Thanh, là hậu duệ thứ 23 của nhân tộc hậu tiên, khổ tu mấy vạn năm, với thiên phú không xuất chúng, hắn dựa vào vô số lần cận kề cái chết, dựa vào chấp niệm bảo vệ tộc nhân, đã tôi luyện bản thân đến đỉnh phong cảnh giới chân võ. Mỗi bước chân hắn đi, mặt đất dường như đều rung nhẹ, vững chãi như núi non di chuyển. Đôi mắt hắn, như sắc huyền đã trải qua ngàn lần tôi luyện, trầm ổn, nội liễm, nhưng sâu thẳm bên trong lại cháy bỏng một ngọn lửa chân chính bất diệt, đó là ý chí võ đạo được tôi luyện qua vô số lần tắm máu chiến đấu dưới nanh đuốt của hung thú. Thanh đứng lại cách lao tử vài bước, ánh mắt hắn tựa như hai chiếc búa vô hình, mang theo tinh thần uy áp đặc trưng của cường giả chân võ cảnh đỉnh phong, tỉ mỉ từ trên xuống dưới đánh giá vị lão giả áo gai trước mắt. Trong cảm nhận của hắn, lão giả khí huyết suy bại, hình hài khô gầy, trong cơ thể trống rỗng, đừng nói chân nguyên pháp lực, ngay cả sinh cơ của người phàm cường tráng cũng yếu ớt vô cùng, tựa như ngọn nến trước gió, tùy thời có thể tắt lịm. Thế nhưng trực giác gần như dã thú của Thanh, được tôi luyện qua vô số lần trên bờ vực sinh tử, lại đang điên cuồng nhảy nhót cảnh báo. Vị lão giả trông có vẻ yếu ớt đến mức một cơn gió cũng có thể thổi ngã này, lại cho hắn cảm giác giống như một quy khư chi hải vô biên vô tận, sâu không lường được. Bề ngoài bình tĩnh không gợn sóng, bên trong lại ẩn chứa sức mạnh mênh mông đủ sức lật đổ hồng hoang. Cũng giống như đang ngước nhìn một ngọn hỗn độn thần sơn nối liền trời đất, tồn tại vĩnh hằng từ cổ xưa, bản thân nhỏ bé như một hạt bụi dưới chân núi. Cảm giác này huyền diệu khó tả, không nắm bắt được bất kỳ điểm thực chất nào, nhưng lại vô cùng chân thực, khiến trái tim Thanh không tự chủ được đập nhanh hơn, sống lưng lạnh lẽo. Tại Hà Thanh, tạm giữ chức bộ lạc chi chủ của bộ lạc Thanh Thạch này. Thanh đệ nén sự chấn động trong lòng, chắp tay hành lễ, tư thái không tiêu ngạo không xiểm định, mang theo sự hào sảng và thành thật đặc trưng của nhân tộc Hồng Hoang, giọng nói vang vọng như tiếng chuông. Lao trượng từ xa đến, phong trần mệt mỏi. Vùng đất Hồng Hoang hoang dã, vào ban đêm là thời điểm yêu ma loạn vũ, bách thú hoành hành, nguy hiểm khôn lường. Bộ lạc Thanh Thạch của ta tuy nhỏ, nhưng cũng hiểu đạo lý đại khách, há có lý nào để trưởng giả ngủ ngoài hoang dã. Mau mời vào trong. Hắn nghiêng người nhường đường, đưa tay ra, làm một thủ thế mời chân thành. Tốt. Đa tạ thủ lĩnh Thu Lưu tri ân. Lao tử khép túi người hoàn lễ, trên khuôn mặt khô gầy lộ ra một nụ cười vừa vặn, mang theo sự cảm kích và mệt mỏi. Tin tức truyền đi nhanh chóng. Khi Thanh Đích thân dẫn Lao tử đến bên đống lửa, nam nữ già trẻ trong bộ lạc đều hiếu kỳ vây quanh. Bọn trẻ trốn sau lưng người lớn, đôi mắt đen lấy tò mò đánh giá vị lão nhân xa lạ. Phụ nữ ngừng tay làm việc, những chiến binh vừa trở về từ đoàn săn cũng tháo bỏ chiến lợi phẩm, hướng ánh mắt dò xét. Bộ lạc tuy nhỏ, nhưng nhiệt tình tuôn phát. Mẹ ơi, nướng cái đùi cừu núi béo nhất hôm nay đi. Nhà ông bà Thạch, mang một vỏ mật quả mà ngươi cất giữ ra đây. Lũ nhóc, đi nhặt thêm củi khô, nhóm lửa cho lớn lên. Thanh lớn tiếng phân phó, giọng nói vang dội, mang theo uy quyền không thể nghi ngờ và sự chân thành đại khách. Toàn bộ bộ lạc lập tức trở nên sôi động, tràn ngập tiếng reo hò và hơi ấm chào đón khách quý. Chẳng mấy chốc, mùi thơm nồng nàn của thịt nướng đã lan tỏa trong không khí, dầu mỡ nhỏ giọt vào đống lửa, phát ra tiếng xèo xèo dễ nghe. Thanh mời lão tử ngồi vào vị trí tôn quý nhất bên đống lửa một tảng đá thanh thạch nhẵn nhụi được phủ lớp da thú dày. Hắn tự mình ngồi xếp bằng trên một tảng đá thấp hơn, đích thân dùng chiếc bát gỗ mới gọt múc một bát nước suối trong vắt, ngọt lành cho lão tử. Vùng đất hoang dã, không có trà ngon, chỉ có dòng suối trong của núi sau, là thứ giải khát nhất, lão trượng đừng chê sơ sài. Thanh hai tay dâng bát nước. Nước suối là đủ rồi, đại đạo chí giản, phản pháp quy chân, nước này rất tốt. Lão tử mỉm cười nhận lấy, uống một ngụm, gật đầu tán thưởng, lời nói tựa hồ ẩn chứa thâm ý, nhưng lại vô cùng tự nhiên. Chẳng mấy chốc, đùi cừu núi bằng nóng, mỡ màng, tỏa hương thơm nước mũi được mang lên, dùng dao đá cắt thành từng miếng. Thanh đích thân chọn một miếng đùi lớn được nướng kỹ nhất, thịt mềm nhất, đặt lên một chiếc lá cây lớn đã rửa sạch, cung kính đưa cho lão tử. Lão trượng xin dùng, đây là cừu núi tươi mới săn được hôm nay, thịt chắc, bổ dưỡng nhất. Đa tạ thủ lĩnh hậu ái. Lão tử nhận lấy, chậm rãi xé một miếng thịt nhỏ, đưa vào miệng từ từ nhai, động tác từ tốn, tựa như đang thưởng thức sơn hào hải vị, chứ không phải thịt nướng đơn thuần. Hắn ăn không nhiều, nhưng mỗi miếng đều tỏ ra vô cùng tập trung và trân trọng. Thanh ngồi bên cạnh làm bạn, vừa gọi tộc nhân dùng nữa, vừa trò chuyện với lão tử. Hắn trước tiên kể về sinh hoạt thường ngày của bộ lạc, sự nguy hiểm của việc săn bắn, sự tương trợ với các bộ lạc nhỏ xung quanh và những khó khăn khi đối phó với sự quấy nhiễu của yêu thú. Lão tử chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, ánh mắt ôn hòa, tựa như một trưởng bối kiên nhẫn lắng nghe hậu bối tâm sự. Sau ba lượt rượu, dùng quả lên men thay rượu, không khí càng thêm phần nhiệt liệt. Thanh nhìn khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng của lão tử dưới ánh lửa, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hắn không tìm được mà vận chuyển huyết khí hùng hậu trong cơ thể, một luồng lực lượng dò xét cực kỳ tinh thuần, ngưng tụ toàn bộ ý chí đỉnh phong chân võ của hắn, tựa như những xúc tu vô hình, lặng lẽ lan tỏa về phía lão tử. Hắn muốn biết, dưới vẻ ngoài bình tĩnh đó, lão giả này ẩn giấu điều gì. Thế nhưng, luồng lực lượng dò xét đủ sức khiến tiên nhân bình thường cảm thấy áp lực, khi chạm đến phạm vi ba thước quanh người lão tử, liền như đá chìm đáy biển, biến mất không còn dấu vết. Không cảm nhận được bất kỳ sự kháng cự nào, không phát giác ra bất kỳ dao động năng lượng nào, tựa như phạm vi ba thước đó là một khoảng không tuyệt đối, hoặc là một quy khư sâu không đáy, lặng lẽ nuốt chửng, dung giải mọi sự thăm dò hữu hình vô hình. Sắc mặt Thanh khẽ biến đổi, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn, trên mặt lại cố gắng chấn định, chỉ là trong ánh mắt nhìn lão tử, sự tính sợ càng sâu. Lão tử dường như không hề hay biết, vẫn chậm rãi xé thịt dê. Đến khi Thanh kể xong một đoạn về cách tận dụng địa hình để phục kích một đám sói gió xảo quyệt, lão tử cuối cùng cũng đặt miếng thịt nướng cuối cùng trong tay xuống. Hắn dùng một chiếc lá cây sạch sẽ, tỉ mỉ lau khô những ngón tay gầy guộc, tựa như muốn phủi đi từng hạt bụi trần gian. Ánh mắt ôn nhuận bình hòa của hắn, vượt qua đống lửa đang nảy múa, nhìn về một khoảng đất trống tương đối rộng rãi không xa. Nơi đó, một đám trẻ trong bộ lạc đang bắt chước dáng vẻ săn bắn anh dũng của cha mình, nghiêm túc diễn luyện quyền cước. Tiếng hô hào non nớt của chúng tràn đầy sức sống, thân hình nhỏ bé trong ánh lửa kéo dài những cái bóng dài, mỗi chiêu mỗi thức tuy còn vụ vẻ, nhưng lại mang theo khí thế của con bò con không sợ hổ, ra sức đá, va chạm, lăn lộn, mồ hôi chảy trên khuôn mặt hồng hào của chúng, bốc lên khói trắng, khí huyết yếu ớt nhưng chân thực. Chương 50, khí huyết đầu tiên. Lão tử chấn kinh trước tiên võ đại đạo. Chương 50, khí huyết đầu tiên. Lão tử chấn kinh trước tiên võ đại đạo. Xa hơn nữa, vài thanh niên cường tráng nhất trong bộ lạc trần trụi phần thân trên, cơ bắp màu đồng dưới ánh lửa như đồng đúc sắc rèn, đường nét rõ ràng, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Họ đang tiến hành một quá trình tôi luyện gian khổ và kiên trì hơn nữa. Có người vác tảng đá khổng lồ, dùng cối đá chuyên dụng để nghiền ép, đánh bóng toàn thân gân cốt, phát ra tiếng va chạm trầm đục như tiếng trống trận. Có người cầm tảng đá tạ nặng nề, vũ động như gió, mỗi lần vung lên đều mang theo tiếng rít xé gió. Còn có một thanh niên với khí tức đặc biệt ngưng luyện, đột nhiên gầm lên một tiếng, khí huyết quanh thân bùng nổ như núi lửa. Làn sóng khí huyết màu đỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa ra từ trung tâm của hắn. Hư không phía sau hắn lại mơ hồ hiện lên một bóng dáng động thiên mơ hồ, cổ xưa, tựa như nối liền với một bí cảnh chưa biết. Dù còn mơ ảo và không ổn định, nhưng sự trầm trọng, lực lượng mang theo của động thiên đó đã khiến không khí xung quanh trở nên ngưng trệ, nặng nề. Hơn trăm năm thoáng qua, những năm này, lão tử vẫn luôn quan sát các bộ lạc nhân tộc. Tuy nhân tộc hiện tại cực kỳ yếu nhược, nhưng lại mang một loại khí chất sinh cơ bừng bừng, tự cường không ngừng. Sâu trong thức hải của lão tử, sự rung động của luồng tử khí hồng mông đó trong trăm năm lắng đọng và quan sát này, không những không lắng xuống, mà còn ngày càng mãnh liệt hơn. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy những đứa trẻ trong bộ lạc, dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ, bắt đầu từ việc đứng tấn cơ bản, hít thở, chịu đựng cơn đau thấu xương khi kéo giãn gân cốt. Từng lần gặp tôi, rèn luyện cơ thể non nớt, cưỡng ép hấp thu linh khí thiên địa mỏng manh và tinh hoa huyết đục vào bản thân, ngưng tụ ra luồng huyết khí yếu ớt đầu tiên. Khi hắn nhìn thấy những thanh niên trong bộ lạc, dưới ánh sáng của hỏa diễm tổ thần, phát ra tiếng gầm thét như dã thú, liều mạng bóp nặn từng chút tiềm năng của bản thân, dẫn động khí huyết như dòng thủy ngân chảy xiết, cuối cùng ở phía sau lưng khó khăn mở ra bóng dáng động thiên võ đạo tượng trưng cho bước nhảy vọt của sinh mệnh. Sự nhảy động của hồng mông tử khí đó, tựa như tiếng trống trận hỗn độn vang vọng, mỗi lần rung động đều tựa như muốn xé toạc thức hải của hắn, phát ra tiếng gầm thét không lời nhưng lại điếc tai nhức óc. Tử khí lượn lờ, tản ra ánh sáng rực rỡ chưa từng có, tựa như đang hoan hô nhảy múa, tựa như đang báo cho hắn biết về cơ duyên đạo vô thượng, chặt chẽ liên kết với chủng tộc yếu nhược này trong cõi mờ mịt. Võ đạo, động thiên. Trong sâu thẳm đôi mắt của lão tử, vốn đã khô cạn và tịch mịch, phản chiếu sự sinh diệt luân hồi của vũ trụ, nước chết hỗn độn ngàn ước năm không gợn sóng đột nhiên sôi trào. Không phải là những gợn sóng đơn giản, mà là tựa như thở khai thiên lập địa sơ khai, luồng khí mâu hỗn độn chứa đựng vô tận hùng ngông, vô tận tạo hóa, vô tận hủy diệt bỗng nhiên bùng nổ. Ầm. Tiếng nổ vô hình rung động trong chỗ sâu nhất thức hải của hắn, đó là tiếng gầm vượt qua khái niệm không thời gian. Khí hỗn độn cuộn trào, cuốn lấy, xé rách, ngưng tụ. Phôi thai của vô số vì sao sinh ra rồi lại hủy diệt trong chớp mắt, những đám mây tinh vân mênh mông xoay tròn gầm thét như những con cự long, địa thủy hỏa phong hành hành cuộn vượt, diễn dịch bức tranh sáng tạo và kết thúc nguyên thủy nhất, cuồng bạo nhất, bản nguyên nhất. Cảnh tượng này, dù chỉ thoáng qua trong đáy mắt hắn, nhưng đạo vận hùng vị ẩn chứa trong đó đã đủ để khiến đạo tâm của Đại La Kim Tiên bình thường tan nữa, nguyên thần tịch diệt. Đôi mắt sâu thẳm đến mức có thể chứa đựng chư thiên vạn giới của hắn, lúc này đang chết lặng nhìn chằm chằm vào phía sau thanh niên kia. Nơi đó, không phải là pháp tướng lộng lẫy hiển hóa từ thần thông, cũng không phải là ảo ảnh được pháp bảo ngưng tụ, mà là một tồn tại mơ hồ nhưng lại chân thật không sai. Nó tựa như một đóa phôi thai đại nhật vừa thoát khỏi xiềng xích hỗn độn, mới sinh ra, lại tựa như một quả trứng gà hỗn độn nuôi dưỡng vô hạn khả năng, càng như một cánh cửa dẫn đến thần tàng thịt thể chưa biết. Bóng dáng đầu tiên. Bóng dáng này mơ hồ, nhưng không phải hư ảo. Nó chân phụ, nằm giữa hư thực, tản ra một loại dao động sức mạnh hoàn toàn khác biệt với bất kỳ hệ thống nào trong nhận thức của lão tử. Không có sự thanh thoát thoát trần của tiên đạo pháp lực, không có sự hung bạo tàn bạo của yêu tộc khí huyết, không có sự lan tỏa của hương khói từ tín ngưỡng thần đạo, càng không có sự quỷ quyệt âm u của ma đạo nguyên thần. Thứ nó tản ra là một loại sức mạnh thuần túy, trầm trọng, tựa như được nén lại từ vô số tòa thái cổ thần sơn khổng lồ. Một loại sức mạnh bắt nguồn từ khí huyết sôi trào như dung nham của chính mình, một ý chí kiên cường bùng cháy như sao trời bất diệt, một sự gánh vác nặng nề, gánh vác toàn bộ gánh nặng của vạn vật trong trời đất. Gánh vác bản thân, gánh vác trời đất, gánh vác đại đạo. Lão tử tâm thần chấn động dữ dội, như bị vạn cổ thần lôi đánh trúng. Đạo tâm khô cạn ngàn ước năm của hắn, lúc này lại như vùng đất hồng hoang khô cằn nước nẻ sau hạn hán kéo dài, đột nhiên được sự trầm trọng hùng hậu không thể chống cự này thấm nhuần, rửa sạch. Trong khoảnh khắc, tựa như một tấm gương đạo vô thượng chiếu rọi chư thiên, bị lớp bụi ngàn cổ che phủ, giờ đây được bàn tay vô hình lau sạch bụi bẩn, đột nhiên sáng tỏ. Ngàn ước con đường mờ mịt, quấn quanh không rõ, dẫn đến thánh vị hỗn nguyên, đột nhiên bị một đạo tia chớp rực rỡ xuyên suốt cổ kim tương lai hoàn toàn chặt đứt, soi sáng. Tia chớp đó là một ý niệm rõ ràng đến mức khắc sâu vào bản nguyên đại đạo của hắn, không tiên không yêu, không thần không ma. Bỏ đi ngoại vật, không cầu trời đất, không bái thần ma. Lấy thân phàm tục yếu ớt, nhóm lên ngọn lửa khí huyết, tôi luyện ý chí bất diệt, ở sâu trong thần tàng huyết đục của bản thân, liều mạng khai phá một phương động thiên tịnh thổ. Hấp thu tinh hoa sôi trào khắp thân, thần thăng hoa, ý chí không khuất phục vào trong đó, dung luyện thành một lò, diễn hóa ra lực lượng thiên địa thuộc về bản thân. Đây chính là lấy thân mình làm gốc, nội cầu chư kỷ của vô thượng đại đạo. Khí huyết động thiên, nội liễm thần thiếu. Vô tận vĩ lực quy về bản thân, tự thành vũ trụ, không cần cầu bên ngoài. Lão tử lẩm bẩm, mỗi một chữ đều nặng tựa như sao trời, rơi vào cảnh giới hư vô của đạo, khuấy động lên vạn trùng gợn sóng đạo tác. Ánh mắt sâu thẳm của hắn xuyên qua bóng dáng động thiên mơ hồ kia, tựa như nhìn thấy bên trong khí huyết như ngân hà cuộn cuộn, ý chí như thần sơn sừng sững, thần khiếu như các nút vũ trụ rực rỡ sinh huy. Một đạo đại đạo thông thiên chưa từng có, nhưng lại đường hoàng rộng lớn, trực chỉ trung cực, đang trải ra trước mắt hắn, sự hùng vĩ tráng lệ của nó, lại hoàn toàn không hề kém cạnh con đường tiên đạo tuyệt đỉnh thái thượng vô tình, vô vi hợp đạo mà hắn tự tu luyện. Đạo này, tuy khác biệt với tiên đạo pháp môn của ta, một bên nội liễm bản thân, một bên hợp đạo trời đất, thoạt nhìn như cách biệt một trời một vực, như mây với bùn. Lòng lão tử nổi sóng dữ dội, thần quang trong mắt như điện, nhưng trên đường đi lại cùng về mục đích. Tu luyện đến cảnh giới tối cao, đứng trên vạn đạo, cuối cùng cũng có thể phá tan vạn cổ, nhìn xuống sự thăng trầm của kỳ nguyên, đạt được thánh vị hôn nguyên bất diệt, vĩnh hằng tự tại. Thậm chí, tiềm lực của nó sâu sắc và hùng vĩ đến nhường nào, con đường của nó thuần túy và độc nhất đến nhường nào, ẩn ẩn chỉ về một cảnh giới mà ngay cả hồng mông tử khí cũng chưa từng hoàn toàn hiển thị. Trên cả hôn nguyên, người tạo ra pháp này, trong sâu thẳm đạo tâm thái thanh lão tử vốn không hề thay đổi qua vạn cổ, thái thượng vô tình, lại hiếm thấy dấy lên một cỗ cảm giác bội phục và kinh ngạc khó tả, tựa như mặt biển hỗn độn tĩnh lặng nổi lên cơn sóng thần dữ dội. Chương 51, Thái Thanh lão tử hiện chân thân, lão tử, đạo của ta sắp thành. Chương 51, Thái Thanh lão tử hiện chân thân, lão tử, đạo của ta sắp thành. Thật là kinh tài tuyệt diễm. Trí tuệ của hắn như vực sâu, sâu không thể lường, đủ sức chiếu rọi đêm dài vạn cổ. Ý chí của hắn như thép, trăm lần không nản, dám lấy phàm thân đối kháng thiên mệnh. Tài tình của hắn như sao, rực rỡ chói lọi, soi sáng chư thiên hoàn vũ. Từ không đến có, trong tuyệt cảnh khai mở một con đường thẳng tắp đến thánh cảnh, thậm chí nhìn trộm lên trên hỗn nguyên. Đây ha chẳng phải là sự nghiệp vĩ đại, khí phách phi thường, trí tuệ vô song. Lão tử khẽ khép mắt, trong hải thức, đạo hồng mông tử khí tượng trưng cho quyền hành thiên đạo, nền tảng thánh vị, giờ đây tựa như thần kim bất diệt bị ném vào hỗn độn thần lô, bộc phát ra dao động mãnh liệt chưa từng có. Tử khí quần quần gào thét, muôn bản tia sáng rực rỡ, suýt nữa xé toạc không gian hải thức của hắn, hiện hóa ra thực tại. Dao động này không phải là kháng cự, mà là cộng hưởng. Đó là quy tắc trí cao đại đạo đối với sự ra đời của một con đường trí cao khác mà phát ra tiếng vang chấn động. Sáng tạo công pháp, đó chẳng qua là men theo con đường mà người đi trước đã khai mở, gieo trồng những kỳ hoa dị thảo khác nhau, dù có thể nở ra thánh liên đạo quả, chung quy vẫn nằm trong khuôn khổ. Còn sáng tạo một con đường tu luyện hoàn toàn mới, đó mới là khai thiên tích địa thực sự, là từ hư vô hỗn độn, cưỡng ép khai mở ra một phương đại đạo huy hoàng để vô lượng sinh linh có thể bước đi. Sự gian nan hiểm trở trong đó, trí tuệ lớn lao, dũng khí lớn lao, ý chí lớn lao, ngay cả Thái Thanh lão tử, thủ lĩnh của bản cổ Tam Thanh, người tự nhận tài tình ngạo thị hùng hoàng, giờ đây cũng không khỏi sinh lòng kính phục, tự than không bằng. Thiên hạ đều nói Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn ngạo khí lăng nhân nhất, nào ngờ, trong thâm sâu đạo tâm tưởng chừng vô vi đạm bạc của Thái Thanh lão tử, lại ẩn chứa một phần kiêu ngạo tuyệt đối, xem thường bản cổ, siêu nhiên ngoại vật. Sự kiêu ngạo này, còn nặng hơn cả Côn Lôn thần sơn, còn rộng lớn hơn cả hỗn độn hư không. Chỉ có người có tài tình tuyệt thế, trí tuệ thông thiên, có thể cùng hắn bình luận đạo lý tại đỉnh cao đại đạo, mới có thể khiến hắn thực sự buông bỏ sự siêu nhiên đó, dùng ánh mắt bình đẳng nhìn tới, thậm chí sinh lòng kết giao luận đạo. Chẳng hay vị đạo hữu khai mở lấy thân mình làm gốc thông thiên đại đạo trong tuyệt cảnh này, dáng vẻ kinh thế là như thế nào? Tâm cảnh của hắn, huyền diệu trong đạo của hắn, vận đạo. Trong đáy mắt khô cằn của lão tử, lần đầu tiên bùng lên một ngọn lửa mang tên kỳ vọng nồng nhiệt và thuần khiết. Tâm hướng về đó, hắn không thể lập tức vượt qua vạn thủy ngàn sơn, vô lượng thời không, cùng hắn một lần gặp gỡ. Luận đạo hỗn độn, ấn chứng cổ kim. Bất quá, lão tử xoay chuyển tâm niệm, ánh mắt lại rơi về vị thanh niên đang đắm chìm trong huyền diệu động thiên của bản thân, cùng với bộ lạc thanh thạch cổ xưa và hoang sơ này. Duyên pháp đã sinh, đạo chủng đã thấy. Đạo thân này gánh vác nhân quả mạt niên ngộ đạo sứ mệnh của nó đã hoàn thành. Lời còn chưa dứt, biến cố đột sinh. Chỉ thấy thân thể giàn mua mặc áo vải thô, tay cầm cây gậy mây khô, tựa hồ trong khoảnh khắc bị rút đi xương sống chống đỡ trời đất. Những dấu vết năm tháng bốn chỉ khắc nông trên ấn đường, như bị lưỡi dao thời gian vô hình điên cuồng đục khắc, đột nhiên sâu sắc, lan tràn. Những nếp nhăn như đao đéo dịu bổ trồi lên khắp khuôn mặt hắn, cổ, mu bàn tay, mỗi đường đều sâu như rãnh sâu, ghi lại sự tang thương của ước vạn năm. Mái tóc bạc trắng lẫn chút đen của hắn, tựa như bị mực đen đặc của tử khí bao phủ, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, điên cuồng biến đổi sang một màu xám xịt, không có chút sinh cơ nào, tượng trưng cho sự kết thúc của vạn vật. Một cỗ khí tức hoàng hôn nồng đậm không thể tan chảy, tựa như thủy nguồn minh hà từ vực sâu cửu u, đột nhiên một phát, lập tức bao phủ toàn thân lão tử, rồi lan tràn như ôn dịch, thấm nhuần vào phiến đá xanh dưới thân, mảnh đất dưới chân, thậm chí khiến ánh sáng không gian xung quanh trở nên mờ ảo, và mèo. Vào giờ khắc này, hắn không còn là hóa thân đạo tổ siêu nhiên ngoài vật, mà là một ông lao sắp chết, chân chân thật thật, dầu cạn đèn tắt, đã đi đến khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Cố khí tức đó, chính xác chỉ về một đích đến 10 năm. 10 năm sau, đạo thân này sẽ diệt vong, cho bụi về với cho bụi, đất về với đất, hòa làm một với bộ lạc phàm tục này. Thời gian như thoi đưa, 10 năm thoáng qua như một cái chớp mắt. Sau núi bộ lạc thanh thạch, bên cạnh một phiến đá xanh bình thường không có gì đặc biệt, thêm một ngôi mộ nhỏ cũng bình thường. Không có bia mộ, không có hương khói, chỉ có vị trưởng lão già nhất bộ lạc, mơ hồ nhớ rằng 10 năm trước có một vị lao tiên sinh xa lạ, mang khí tức hoàng hôn nặng nề, đã ngồi đó hóa giải. Câu chuyện của hắn, tựa như một viên đá nhỏ ném vào trường hà thời gian, chưa kịp dấy lên dù chỉ một gợn sóng, đã hoàn toàn chìm vào im lặng. Thế nhưng, vào đúng khoảnh khắc đạo thân gánh vác nhân quả mạt niên ngộ đạo kia hoàn toàn quy về cát bụi, dấu ấn sinh mệnh tiêu tán trong hồng hoang thiên địa anh. Tại hỗn độn sâu thẳm, cách bộ lạc thanh thạch xa đến mức không thể dùng khoảng cách để đo lường, một ngọn tiểu hoàng sơn cao hàng chục triệu dặm, bao phủ bởi dòng khí hỗn độn cuồng bạo và tàn tích sao vỡ vụn, tựa như một cây cột trong trời. Thời không, tựa hồ bị một bàn tay vô hình hung hăng xé rách. Một thân ảnh không thể dùng ngôn ngữ nào diễn tả sự vĩ đại, sự huyền diệu, sự trí cao vô thượng của nó, đột nhiên hiện hóa. Hắn không còn là ông lão già yếu, mang khí tức hoàng hôn nặng nề trong bộ y phục màu xám. Hắn mặc một bộ thái cực đạo bào huyền ảo vô cực, đầu đội hỗn độn ngọc thanh quan, dung mạo cổ phác, nhưng ẩn chứa đạo vận nguyên thủy từ buổi khai thiên tích địa. Khuôn mặt hắn hùng luận, bảo quang nội liễm, dưới làn da tựa hồ có ước vạn đầu tinh hà đang chạy xiết, tản ra sinh cơ bàng bạc khiến chư thiên tinh thần phải cúi đầu. Vô số vành sáng rực rỡ được ngưng tụ từ pháp tắc đại đạo nguyên thủy nhất, tầng tầng lớp lớp, xoay tròn chậm rãi quanh thân hắn. Những vành sáng này, có cái như trường hà thời gian, chạy xuôi bóng ảnh quá khứ và tương lai, có cái như địa thủy hỏa phong, diễn dịch vòng tuần hoàn sinh diệt của thế giới, có cái thì thuần túy là hiện thực hóa quy tắc nguyên thủy nhất từ buổi sơ khai hỗn độn. Mỗi lần vành sáng xoay chuyển, đều kéo theo không gian chấn động, vạn đạo cùng ca hát. Giữa ánh mắt hắn mở ra khép lại, không còn là quang ảnh phàm tục, mà là cảnh tượng vô thượng sao vực diệt vong, vũ trụ tái sinh thay phiên diễn ra. Mắt trái mở, một vùng tinh vực cổ xưa đi đến tịch diệt, hóa thành hố đen nuốt chửng mọi thứ. Mắt phải khép, hỗn độn bạo liệt, vô số sao mới rực rỡ phun trào ra, chiếu sáng bóng tối vĩnh hằng. Đây chính là Thái Thanh lão tử, hóa thân từ bản cổ nguyên thần, thủ lĩnh Tam Thanh, tồn tại gần với hỗn nguyên đại đạo nhất trong hồng hoang thế giới, hiện hóa chân thân tại đây. Vào giờ khắc này, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, tựa hồ chứa đựng chư thiên vạn giới, phản chiếu bản nguyên đại đạo, một tia kích động đủ sức chiếu sáng hỗn độn bản cổ, như ngọn núi lửa đã ngủ quên ức bao năm, cuối cùng bùng nổ. Sự kích động đó không phải là hỉ nộ phàm tục, mà là niềm vui tột cùng khi đại đạo sắp thành, con đường phía trước rộng mở, hôn nguyên đạo quả đã gần trong gang tấc. Nội cầu chư kỷ, lấy thân mình làm gốc, khí huyết đầu tiên diễn hóa nội càn khôn. Tiếng đạo trầm thấp và hùng vĩ của lão tử vang lên, mỗi âm tiết đều tựa như hỗn độn thần lôi nổ tung, dung chuyển ngọn núi khổng lồ dưới chân hắn, tương đương tiểu thiên thế giới, vô số dòng khí hỗn độn bị đẩy lui, tiêu diệt ngay lập tức. Tiếng nói của hắn xuyên qua vô tận thời không, tựa hồ đang tuyên cáo với toàn bộ hồng hoang vũ trụ, đạo của ta sắp thành rồi. Chương 52, lão tử minh đạo, du tẩu nhân tộc. Chương 52, lão tử minh đạo, du tẩu nhân tộc. Lời nói vừa dứt, không chỉ đơn thuần là tiêu tan, mà tựa như vạn ước đạo tắc đột nhiên sụp đổ, quy về một điểm kỳ dị. Thái Thanh lão tử vốn đang an tọa trên đỉnh Hoang Sơn, hô hấp cùng thiên địa, mạch động cùng đạo tắc, giờ đây lại như bị một bàn tay vô hình nào đó xóa sạch khỏi bức tranh hiện thực. Không quang hoa và trượng, không gợn sóng không gian, chỉ có một loại biến mất tuyệt đối, như thể hắn chưa từng tồn tại ở nơi đó, lại như thể hắn vốn dĩ nên tồn tại ở bờ bên kia của hư vô. Ngọn núi cô tịch này chứng kiến khoảnh khắc thánh nhân minh đạo, nhất thời chỉ còn lại tiếng gió than khóc trường tồn, kể lại rằng âm thanh đạo âm rung động vũ trụ vừa rồi không phải là ảo ảnh. Minh ngộ như hỗn độn thần lôi, bổ vỡ màn sương, soi sáng con đường tìm cầu vô tận của hắn trong bao năm tháng. Đạo của hắn không phải là thái thượng quyết tình, không phải là tùy ý nhìn thiên địa hưng suy, mà là cắm rễ sâu vào chủng tộc mới sinh nhưng ẩn chứa vô hạn khả năng nhân tộc. Truyền đạo thủ pháp, ban ơn cho chúng sinh, dùng nhân đạo chi hỏa, điểm nhiên thánh đạo chi cơ. Ý niệm này vừa nảy sinh, đã như tinh hỏa liệu nguyên, trong nháy mắt đốt cháy đạo tâm đã ngủ yên vạn cổ của hắn, một dòng chảy hùng mạnh không thể kháng cự gầm thét quần cuộn trong tử phủ nguyên thần. Tuy nhiên, thánh đạo chân quả, há có thể dễ dàng đạt được? Thiên đạo tuần hoàn, tự có những quy tắc sắt đá không thể vượt qua. Muốn lập nhân giáo, truyền đạo hồng hoang, hắn cần phải đặt chân khắp vạn dặm nhân tộc cương vực, cần thu nhận những chân đồ gánh vác khí vận, càng cần phải giành được sự công nhận và tin tưởng từ tận sâu linh hồn của hơn phân nửa số sinh linh nhân tộc trên phạm vi hàng nghìn ước. Đây là khảo nghiệm của thiên tâm, cũng là sự rèn luyện của nhân tâm. Một bước đi sai lầm, bao năm khổ tu vạn tải có thể hóa thành hư vô, cơ duyên thánh đạo cũng sẽ như cắt chảy trôi qua kẽ tay. Chỉ cần ta muốn đi, đường liền ở dưới chân. Lão tử mở mắt, trong đáy mắt sâu thẳm dường như có cảnh hỗn độn khai thiên, tinh hà đạo chuyển thoáng hiện rồi biến mất. Hắn không còn dừng lại, một bước bước ra. Bước chân này, nhìn bề ngoài có vẻ chậm chạp, tựa như lão ông phàm trần ung dung dạo bước, kỳ thực lại ẩn chứa áo nghĩa tối cao của không gian đại đạo. Ngọn núi hoang dã dưới chân, nặng hơn cả tinh thần, trong khoảnh khắc bị ném ra xa vô tận, thân ảnh hắn đã xuất hiện trong phạm vi nhân tộc rộng lớn vô biên, tràn đầy sinh cơ nhưng lại phảng phất hơi thở nguyên thủy hoang dã. Từ đây, lão tử bắt đầu một đoạn du lịch chính thức kéo dài vô tận tuế nguyệt trong các bộ lạc nhân tộc. Hắn đã đi qua những bộ lạc nhỏ bé với khói bếp lơ lửng, cư trú bằng đá và gỗ thô sơ. Nơi đó, nhân tộc mặt vàng gầy gò, vật lộn giữa sự no đủ và nanh đuốt của hung thú, trong mắt lại lấp lánh khát vọng sinh tồn nguyên thủy nhất. Lão tử dừng bước, như gỗ khô hóa đá, tĩnh lặng quan sát sự sinh diệt của phàm tục. Tiếng trẻ con nô đùa trong vũng bùn, sự vất vả của phụ nữ đi hái lượm, tiếng gầm giận dữ của tráng sĩ chiến đấu với mãnh thú, lời vấn nghi mơ hồ của người già trước khi lâm chung đối với thiên địa. Từng chút, như những dòng suối nhỏ, hội tụ vào biển ý thức đạo tâm mênh mông như hải hà của hắn. Đạo vận không ý thức phát ra từ quanh thân hắn càng thêm ngưng luyện, như ánh sáng thanh khiết hữu hình chảy xuôi, nuôi dưỡng mảnh đất cằn cỗi dưới chân, khiến cây khô nảy mầm, đá cứng mọc rễ. Thỉnh thoảng có người linh trí kinh giác dị tượng, nhìn về hướng hắn biến mất, chỉ cảm thấy tâm thần trong sáng, như đang lắng nghe âm thanh đại đạo. Hắn đã đi qua những thành đá hùng vĩ, những quần cư khổng lồ với hàng vạn dân cư. Nơi đây đã có trật tự sơ bộ, có những pháp tu luyện giản đơn lưu truyền, đa phần là ngoại công tôi luyện gân cốt da thịt, thủ lĩnh bộ lạc thường mang huyết khí bất phàm, có thể chiến đấu với dị chủng hung thú. Lão tử ẩn mình trong dân gian, hoặc hóa thân thành thương nhân lữ hành, hoặc biến thành ông lão câu cá, thậm chí trở thành người lắng nghe thành kính dưới bàn thờ của bộ lạc. Hắn lắng nghe nguyện vọng của phàm tục, cảm nhận khát vọng sâu sắc của họ đối với sức mạnh, đối với trường thọ, đối với việc thoát ly khỏi môi trường hung hiểm của hồng hoang. Ánh mắt hắn càng lúc càng sâu thẳm, tựa như hai hồ thần đàm hỗn độn, bên trong dường như có vạn ức phủ văn tiên đạo ngưng tụ từ đạo tắc thuần túy đang điên cuồng thôi diễn, tổ hợp, phá diệt, tái sinh. Hắn đang phân tích, đang sáng tạo. Hắn muốn vì nhân tộc, thể chất dung chứa trăm sông này, tạo ra một con đường riêng, có thể bao dung vạn vật, thẳng đến đại đạo quang minh. Hắn cũng đã đi qua những bộ lạc siêu cấp với hàng triệu, hàng chục triệu dân cư, chiếm giữ một phương thổ địa phì nhiêu, được bảo vệ bởi trụ thánh thần thụ, có thể đối đầu ngang ngửa với các chi nhánh của yêu tộc, vu tộc hùng mạnh xung quanh. Nơi đây cường giả như mây, huyết khí như khói lửa ngút trời, thậm chí ẩn ẩn chạm đến ngưỡng cửa tiên võ đại đạo tôi luyện khí huyết, ngưng tụ vi nhất, sinh ra thần thông. Tuy nhiên, vấn đề cũng hiện ra trần trụi, con đường tiên võ, điểm khởi đầu chính là khí huyết. Những người tiên thiên yếu đuối, căn cốt không tốt, dù là ngưng tụ tia khí huyết đầu tiên cũng vô cùng gian nan, cả đời chỉ có thể là phàm nhân cường tráng hơn một chút. Tại thiên địa hồng hoang này, linh khí cuồng bạo, pháp tác hiển hóa, hung thú hoành hành, dù nhân tộc hậu thiên thọ nguyên có thể đạt đến vạn năm, nhưng nếu không có tu hành bên người, vạn năm cũng chỉ như con thiêu thân sinh rồi chết. Sự khao khát siêu phàm trong mắt họ và sự tuyệt vọng vì bản thân vô duyên giống như lưỡi dao đạo tắc sắc bén nhất, hết lần này đến lần khác gõ vào đạo tâm của lão tử. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại. Lão tử thầm niệm trong lòng. Đặc chất của nhân tộc, hắn nhìn rõ. Tiên đạo huyền diệu, võ đạo cương mãnh, vũ thuật quỷ quyệt, yêu pháp kỳ lạ. Chỉ cần có lợi cho chủng tộc này sinh sôi phát triển, nâng cao nền tảng sinh tồn và sức mạnh leo lên trong hồng hoang tàn khốc này, đều có thể vì ta mà sử dụng, dung hòa vào một lò. Đạo của hắn không nên là sự bố thí cao cao tại thượng, mà nên là ngọn lửa mồi cháy sâu trong huyết mạch nhân tộc, có thể điểm nhiên tiềm năng của mỗi cá thể. Thời gian vô tình, thời gian như lao. 10 năm quang âm, chỉ là cái búng tay. Các bộ lạc mà lão tử đi qua, như những vì sao rải rác trên mặt đất, bắt đầu liên kết với nhau bằng ánh sáng nhân đạo yếu ớt nhưng kiên cường. 100 năm tăng thương, đủ để một quốc gia phàm tục thay đổi vài thế hệ. Nơi hắn đi qua, cỏ cây càng thêm tươi tốt, chim muông có linh tính. Một số người có tâm tính thuần lương hoặc có duyên pháp đặc biệt, tuy không rõ thân phận, nhưng bản năng cảm thấy thân thiết, an hòa, ẩn ẩn được khí tức của hắn nuôi dưỡng, bách bệnh không sinh, tinh thần kiện cường. Ngàn năm luân chuyển, phong vân biến ảo. Hồng hoang đại địa không biết đã trải qua bao nhiêu lần xung đột quy mô nhỏ giữa các tộc quần, thủy triều hung thú, hải ương thiên hai. Lão tử vẫn luôn đi lại trong đó, như định hải thần châm, lại như bàn tay vô hình, trong vô số lần biến đổi nhỏ bé nhưng mấu chốt, bằng cách không hiện lộ tung tích, ảnh hưởng đến quy tích khí vận của nhân tộc. Hắn đã thu nhận vài đệ tử ký danh, đều là những người có tâm tính chất phác, phúc duyên sâu dày, hoặc truyền thụ hô hấp pháp dẫn đạo thổ nạp, hoặc chỉ điểm nhập môn phụ văn bói toán, tựa như gieo xuống hạt giống của tương lai. 1 vạn năm, 8.000 năm, trọn vẹn 1.800 mùa xuân hạ. Đối với những cường giả bất hủ, có lẽ chỉ là một lần bế quan dài hơn một chút. Đối với nhân tộc hậu thiên mong manh, lại là khoảng thời gian đủ để truyền thừa ngọn lửa văn minh qua hàng trăm thế hệ, để núi sông địa mạo âm thầm thay đổi. Dấu chân của Thái Thanh Lão Tử sớm đã đạp trên mọi góc của lãnh thổ nhân tộc đã biết, từ thôn ngư bên bờ Đông Hải đến trại săn ở tuyệt vực Tây Hoang, từ rừng rậm chướng khí Nam Cương của thợ săn đến vùng đất cực Hàn Bắc Nguyên của mục dân. Danh tiếng của hắn tuy không cố ý tuyên dương, nhưng đã như mưa xuân thấm ướt vô hình, lặng lẽ thẩm thấu vào sâu thẳm tâm linh của vô số nhân tộc. Vị đạo nhân du phương kia, vị trưởng giả trí tuệ, vị tồn tại thần bí mang đến an ninh và hòa bình. Chương 53, Lão Tử, đạo của ta đã thành. Chương 53, Lão Tử, đạo của ta đã thành. Muôn bản truyền thuyết, bên cạnh bếp lửa, trong đại điện đá nơi bộ lạc nghị sự, trong khúc hát du dỗ trẻ con của mẫu thân, truyền miệng qua lại, dần dần ngưng tụ thành một loại tín nhiệm và kỳ vọng gần như bản năng. Đạo và lý quanh quần thân hắn đã không còn là ánh sáng thanh khiết chảy tràn, mà hóa thành hỗn độn khánh vân hữu hình, lúc thì hiển hóa địa thủy hỏa phong trọng luyện thế giới, lúc thì diễn dịch âm dương ngũ hành sinh khắc chi diệu. Nơi hắn đi qua, hư không sinh kim liên, đạo âm tự vang. Sự lĩnh ngộ về đạo của bản thân đã đạt đến một đỉnh phong chưa từng có. Thứ đã làm phiền vô số chuẩn thánh đỉnh phong tam thứ thi biểu tượng cho chấp niệm của bản thân, xiềng xích cuối cùng của đại đạo chướng đã hiện rõ như ban ngày ở nơi sâu thẳm nhất trong tử phủ nguyên thần của hắn. Chém ra được thi này, chính là nửa bước đặt chân vào ngưỡng cửa hỗn nguyên thánh cảnh a thánh. Đó là cảnh giới vô thượng đủ để xưng tôn làm tổ, nhìn xuống vạn cổ trên đại địa hồng hoang. Pháp lực trong cơ thể hắn vốn đã trầm tịch vô tận nguyên hội, giờ đây như hỗn độn tình tuyển sắp bùng nổ, cuồn cuộn mãnh liệt, mỗi lần tim đập tựa hồ đang lay động bờ đê của thời gian trường hạ. Cuối cùng, hắn dừng bước. Trước mắt, một ngọn núi. Một ngọn núi không thể dùng mắt phàm để đo lường sự vĩ đại của nó. Nó mọc lên từ mặt đất, nền móng của nó đã bao la vượt qua cả các vì sao. Toàn thân nó hiện ra một màu xám nâu cổ xưa đến cực điểm, tựa hồ được đúc từ những tảng đá hỗn độn còn sót lại từ thời khai thiên tích địa. Trên thân núi, đá kỳ dị lởm chởm, mỗi khối đá nhô lên đều lớn như một dãy núi, trên đó tự nhiên khắc ấn những đại đạo văn lộ huyền ảo khó lường, kể lại những bí mật còn xa xưa hơn cả Long Phượng sơ kiếp. Quanh co trong núi, không phải là mây mù, mà là hỗn độn khí lưu hữu hình và bụi sao vỡ vụn. Toàn bộ thể tích khổng lồ của ngọn núi này, rõ ràng đã sánh ngang với một đại thiên thế giới sơ sinh. Lão Tử độc lập dưới chân núi, nhỏ bé như hạt bụi. Cơn cuồng phong cuốn lấy đạo bào của hắn, phần phật rung động, nhưng không thể lay chuyển thân hình hắn dù chỉ một phần. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua từng tầng hỗn độn khí lưu và hải cốt sao vỡ vụn, tựa hồ muốn vươn tới đỉnh núi ẩn mình trên đỉnh vô tận của tinh không. Ánh mắt như điện, xuyên thấu hư vọng. Ở nơi sâu thẳm nhất của đôi mắt sâu thẳm tựa hồ chứa đựng cả luân hồi vũ trụ, vô số tiên đạo phù văn do đạo tắc thuần túy ngưng kết, tốc độ suy diễn đã đạt đến một mức độ khó tin. Vô số huyền nghĩa về thể phách, thần hồn, khí huyết, kinh mạch, huyệt khiếu của nhân tộc, thậm chí cả sự cộng hưởng với thiên địa nguyên khí, hồng hoang phát tác, như báo táp ngân hà trong đó sinh diệt, tái tổ hợp, san minh, thăng hoa. Hắn đang vì lần truyền đạo cuối cùng sắp đến, làm cuộc suy diễn cuối cùng, cũng là quan trọng nhất. Hỗn độn khánh vân quanh quần thân thể càng ngày càng dày đặc, địa thủy hỏa phong trong đó khai mở rồi lại hủy diệt, âm dương nhị khí hóa thành hai thái cổ thần long đầu đuôi cuốn vào nhau, xoay tròn gầm thét. Một cỗ khí tức kinh khủng, khiến bạn linh nhận phục, khiến thiên địa pháp tắc cũng phải đình trệ, đang từ đạo thể vốn dĩ bình thường này, tựa như hồng hoàng cự thú đang say ngủ, từ từ thức tỉnh. Thánh đạo chân quả, ngay trước mắt. Tuy nhiên, bước cuối cùng này cũng là bước khó khăn nhất để bước lên trời. Niềm tin của triệu ức nhân tộc ngưng tụ, đạo quả của bản thân viên mãn, cùng với ngọn núi hoang vĩ, khí thế hùng hồn, tựa hồ đã sừng sững từ thở thái sơ hỗn độn, chắn ngang đại địa hùng hoàng, đè bẹp hư ảnh chư thiên tinh thần. Trên đỉnh núi, cương phong lạnh lẽo như tiếng gầm thét của triệu triệu thần ma, đủ sức thổi tan đạo thể kim tiên thông thường, cuốn đi bụi bặm hỗn độn chưa phân. Thế nhưng, ngay trên đỉnh tuyệt thế này, một bóng người đang an tọa, tựa như tảng đá kiên cố bất biến qua bao đời, lại tựa như điểm nguồn chấn áp vạn đạo. Hán, chính là Thái Thanh Lão Tử, đệ tử thủ tịch của đạo tổ Hồng Quân, thủ lĩnh huyền môn. Giờ đây, tâm cảnh thái thượng vô tình tựa băng tuyết vạn năm, lại như hỗn độn hải bị quăng đá lớn, nổi lên những cơn sóng thần có thể lật đổ hoàn vũ. Đạo của ta đã thành. Tiếng gầm không lời vang vọng trong đạo tâm vốn đã đạt đến cảnh giới vô ngã vô tướng của lão tử, âm thanh vang dội, tựa hồ là đạo âm đầu tiên từ thở khai thiên tích địa. Chấn động đến hư không ba thước quanh thân hắn, từng tấc bị hủy diệt, rồi lại trong khoảnh khắc tái tổ hợp, diễn dịch lý lẽ sinh diệt luân hồi trí cao. Vô số nguyên hội khổ tu tham huyền, ước vạn năm vượt biển khổ, thứ đạo quả hôn nguyên thánh đạo xa vời khó thấy. Giờ đây, tựa như một vầng mặt trời rực rỡ, xuyên thủng tầng tầng lớp lớp sương mù của vận mệnh trường hạ, hiện rõ như ban ngày ở cuối con đường đạo của hắn. Dễ dàng đạt được. Không, đó là một cảnh giới vượt trên cả đạt được, là sự hiển hóa cuối cùng khi đạo của bản thân cộng hưởng với thiên đạo hồng hoang, sắp sửa hòa quyện hoàn toàn. Dưới đạo bào của hắn, thần ma chi khu ẩn chứa một phần uy lực khai thiên tích địa, ước vạn sao huyệt chưa từng dao động. Giờ đây đều phát ra tiếng long long vui mừng, từng luồng thanh quang không thể kiểm soát thoát ra, nhuộm màu hỗn độn khí xung quanh thành màu tím vàng huyền ảo. Kích động không thể tả xiết. Đối với lão tử, thứ cảm xúc này mãnh liệt đến nỗi có thể thiêu đốt cả băng hàn và cổ. Hắn cưỡng chế vận chuyển thái thượng tâm pháp của đạo đức chân kinh cảnh giới thái thượng vô tình tựa ngân hà cửu thiên độ ngược, cố gắng làm dịu tâm hồ. Thế nhưng, thánh đạo ở trước mắt, vạn cổ độc nhất. Thứ nổi lên trên tâm hồ, nào chỉ là gợn sóng, rõ ràng là cuồng lãng diệt thế đủ sức nhấn chìm tinh hải. Ngón tay tiểu thụy của hắn, vậy mà cũng không thể kìm nén mà hơi run rẩy, tựa hồ muốn nắm lấy vô thượng đạo quả gần trong gang tấc. Tâm niệm điện chuyển, bóng hình nhân tộc hiện lên trong tứ hải. Đó là chủng tộc do nữ hoa sư muội nhào nặn từ đất, sơ sinh yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa vô hạn khả năng. Thánh đạo của hắn, cơ duyên chính là gắn liền với chủng tộc này. Trời có tam bảo, nhật nguyệt tinh huy, chiếu rọi vạn cổ, nuôi dưỡng càn khôn, người có tam bảo, tinh khí thần nguyên, ẩn chứa mệnh luân, giao thông thiên địa. Lão tử đạo âm trầm thấp, tựa hồ từ lòng đất cửu lưu truyền đến, mỗi một chữ đều mang theo trọng lượng của đại đạo, vang vọng trên đỉnh núi hoang, thế nhưng lại dẫn động tinh thần trên cửu thiên di chuyển, giáng xuống muôn vàn giải tinh huy có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tinh khí thần, tam bảo thiếu một không được, đây là đại đạo chi cơ, cũng là nguồn gốc của xiển xích. Tiên tiên khí huyết suy yếu, con đường tiên võ đoạn tuyệt, đạo đồ vô môn, như rơi vào vực sâu vĩnh dạng, than ôi. Tiên tiên hao tổn căn cốt không toàn. Đôi mắt lao tử sâu thẳm như hỗn độn hải, phản chiếu vô số hình ảnh nhân tộc vật lộn trên ranh giới sinh tồn, gào khóc dưới móng đuôi hung thú. Trong số họ, 7-8 phần 10 đều vì tiên tiên không đủ, bị chặn ở ngưỡng cửa tiên võ, chỉ có lòng cầu đạo, lại không có thang trời để leo lên. Hồng hoang linh dược thần đan, hoặc có thể nghịch thiên cải mệnh, biến đá thành vàng, thế nhưng nhân tộc cơ số há lại khổng lồ, như sao trời vô kể. Dù với năng lực của ta, càn quét hoàn vũ, luyện khắp bát hoang, số đan thu được cũng chỉ như muối bỏ bể, khó lòng giải khát cho ước vạn sinh linh. Đây không phải là kế sách lâu dài, càng không phải là đại đạo chi đồ. Chương 54, pháp môn linh căn, lão tử tính kê âm hiểm. Chương 54, pháp môn linh căn, lão tử tính kê âm hiểm. Nghĩ đến đây, tâm tư vốn đang quẩn quẩn bởi sự sắp thành thánh của lão tử dần lắng động, hóa thành một loại trí tuệ băng lãnh, nhìn thấu bản linh, thấu triệt bản nguyên. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua biểu tượng vật chất, thẳng tới cội nguồn sinh mệnh. Hồng hoang thiên địa, triệu ước sinh linh, bất luận thần ma yêu quỷ, thảo mục tinh quái, gốc rễ tồn tại, chỗ dựa siêu thoát, chẳng qua chỉ là một chữ linh. Trong mắt lão tử, tinh quang bạo tăng, tựa như tia sáng đầu tiên xé rách hỗn độn khi khai thiên tích địa. Linh tính, linh giác, linh hồn. Đây là cầu nối giao thông thiên địa phát tắc, dẫn động đại đạo vĩ lực, là hạt nhân ấn ký của sinh mệnh, là chìa khóa siêu thoát xiềng xích vật chất. Chợt nhiên khai sáng, như hỗn độn sơ phần, âm dương thủy định, một ý tưởng chưa từng có, như sấm sét kinh thiên, soi sáng biển thức hải rộng lớn của hắn. Vậy ta hà cớ gì không tìm một con đường khác, lấy linh làm hạt nhân, làm tuổi lửa, làm hạt giống, xây dựng một trung gian chuyên thuộc về nhân tộc, không cần quá phụ thuộc vào tiên tiên tinh huyết thể phách để tu luyện. Lão tử lẩm bẩm tự nói, mỗi một chữ thoát ra đều khiến hư không sinh liên, đạo vận lan tỏa. Trung gian này cần phải cắm rễ vào linh của sinh linh, hấp thụ thiên địa nguyên khí, phản bồi tự thân, quán thông đại đạo. Tên của nó. Hắn từ từ ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận thời không, nhìn thấy cảnh tượng tương lai nhân tộc dựa vào vật này để sinh sôi nảy nở, leo lên đại đạo. Liên gọi là linh căn. Linh căn. Hai chữ thoát ra, trời đất rung chuyển. Không phải âm thanh, mà là thiên đạo hiển hóa. Toàn bộ đỉnh núi hoang vu, trong phạm vi triệu dặm hồng hoang thiên địa, đột nhiên rơi vào một loại tĩnh lặng quỷ dị. Gió ngừng, mây ngưng, thời gian tựa hồ bị đóng băng. Tiếp đó, từ cửu thiên phía trên vang lên một tiếng hỗn độn lôi âm trầm đục đến cực điểm, tựa như thiên đạo bản thân đang đáp lại, đang thừa nhận. Một đạo quang trụ huyền ảo, không cách nào miêu tả màu sắc, không cách nào suy đoán sự vĩ đại của nó, không màng không gian thời gian ngăn cách, ầm ầm hạ xuống, bao phủ lão tử cùng ngọn núi hoang dưới chân hắn. Trong quang trụ, có ước vạn phù văn sinh diệt, có khai thiên cảnh tượng chủ hiện, có hư ảnh chư thần ma triều bái. Đây là điểm báo thiên đạo ban danh. Dự báo con đường này có thể đi được. An tọa tại trung tâm quang trụ, thừa nhận sự tẩy rửa của đại đạo, lão tử, đạo bao phần phần, tóc trắng của vũ, trên mặt cái vẻ đạm mạc vĩnh hằng không đổi cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một loại kích động và cuồng nhiệt gần như cố chấp. Hắn cảm nhận được, dòng trường hà nhân tộc khí vận ẩn tàng trong đó, vì ý niệm linh căn này của hắn đã bắt đầu cuồng kịch lật động, hướng về hắn quần quần chạy tới. Cánh cửa thánh đạo đã hé mở một khe hở cho hắn. Đại đạo đã thành, cơ duyên đã đến. Lão tử trong lòng như gương sáng treo cao, tiếp theo chỉ cần sáng tạo ra một môn tu luyện pháp môn lấy linh căn làm hạt nhân, chuyển cho nhân tộc. Được hơn một nửa sinh linh trong tộc thừa nhận, tu luyện, hội tụ vô lượng khí vận công đức, liền có thể thuận lý thành chương, nương tụ cái quả vị thánh đạo chân thật bất diệt, vinh hằng tự tại. Tuy nhiên, trong sự kích động, một tia tính toán băng lãnh tựa cửu lưu huyền băng, lặng lẽ leo lên đạo tâm sắp thành thánh của hắn. Tựa như xiềng xích đạo tắc tinh vi nhất, cuốn lấy ngọn lửa thánh đạo đang sôi sùng sục. Truyền đạo cho nhân tộc, tự nhiên phải truyền. Lão tử khẽ miệng nhếch lên một độ cong khó có thể nhận ra, trong đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ra nhân tộc nhìn như yếu đuối nhưng ẩn chứa tiềm năng kinh khủng khiến hắn, vị tiên tiên thần ma này, cũng ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an. Tộc này mới sinh, mông muội vô tri, nhưng huyết mạch nữ hoa thánh nhân của họ, thân thể tạo hóa thần kỳ, trí tuệ ngộ tính xuất chúng, tuyệt không thể so với những cổ tộc huyết mạch cố hóa, tiềm lực đã cạn kiệt. tương lai của họ có thể nói là không có giới hạn. Nếu cứ để họ dựa vào tiền võ chi pháp, lấy lực phá đạo, vô tận vĩ lực đều quy về bản thân, không cần ngoại cầu, cuối cùng có một ngày, trong biển thức hải của lão tử, thậm chí không tự chủ được mà suy diễn ra một bức tranh mơ hồ nhưng khiến đạo tâm của hắn bi chấn, tương lai vô tận tuế nguyệt sau này, nhân tộc thịnh vượng, lấy tiền võ chi thần, quyền đấm nát sao trời, chân đạp nước hồng hoang, phạt thiên chiến địa. Thậm chí có anh kiệt cái thế, khí thế của họ ẩn ẩn có thể sánh vai thánh nhân. Không thể, tuyệt đối không thể để họ sinh trưởng hoang dã không hạn chế. Lão tử trong lòng lạnh lùng quát lớn, phải đặt ra xiềng xích. Một đạo xiềng xích khắc sâu vào bản nguyên tu luyện của họ, tiềm di mạc hóa, khó có thể thoát khỏi. Khiến tiềm lực tuy lớn, nhưng cuối cùng có cực hạn, khiến vĩ lực tuy mạnh, nhưng khó vượt qua rào cản. Như vậy, mới có thể đảm bảo đạo thống nhân giáo của ta, vạn thế không đổi, đứng trên nhân tộc, vĩnh hưởng tôn sùng khí vận. Ý niệm này vừa nổi lên, lão tử lập tức cảm thấy đạo quang trụ đang hạ xuống dường như cũng hơi dừng lại, một luồng lực lượng nhân quả khó tả, nặng nề cuốn lấy, mang theo cảnh báo và thử thách. Nhưng tâm ý của hắn đã quyết, thành thánh đã gần kề, chút nhân quả này, đợi đến khi hắn thành thánh, tự nhiên có thủ đoạn hóa giải hoặc gánh chịu. Đã muốn đặt ra giới hạn, liền cần khéo léo. Lão tử tâm tư điện chuyển, suy diễn vạn phương, linh căn kỳ diệu, là ở chỗ dẫn linh nhập đạo, cửa vào cực kỳ thấp, phàm là có linh tính giả đều có thể thử. Nhưng cực hạn của nó, hồng hoang bao la, kim tiên mới là khởi đầu của bất hủ, thái ất có thể xưng bá một phương, đại la mới có thể thực sự thoát ly một phần vận mệnh trường hạ, chạm tới đại đạo pháp tắc thần nhân. Trong mắt lão tử, hàn quang lóe lên rồi biến mất. Kim tiên, chính là thiên đàng thực sự đầu tiên, cũng là xiềng xích tốt nhất. Hắn đưa ra quyết định, ta sở sáng tạo linh căn pháp môn, cực hạn tiềm lực của nó, nên định tại trước kim tiên. Có thể nhìn thấy cánh cửa kim tiên, nhưng như sương mù nhìn hoa, trong ngáy nước, khó có cơ hội thực sự đột phá. Dù có thiên tài ngàn năm có gặp, dựa vào linh căn may mắn nhìn thấy cảnh giới kim tiên, cũng tất là căn cơ phù phiếm, đạo đồ đoạn tuyệt, khó có thể tiến thêm một bước. Mà nhân giáo chân truyền của ta, tự có bí pháp có thể phá vỡ giới hạn này, thậm chí trực chỉ đại la thậm chí còn cao hơn. Nghĩ đến đây, điểm u ám vì tính toán mà có trong lòng lão tử, trong nháy mắt bị ánh bình minh thành thánh xua tan. Lấy linh căn phổ độ nhân tộc, ban ơn chúng sinh, đây là công đức trời biển. Đặt ra xiềng xích vô hình, bảo vệ đạo thống định viễn hưng thịnh, đây là trí tuệ của thánh nhân. Công đức trí tuệ, hai giả kiêm bị, mới là hôn nguyên vô cực chi đạo. Hừ, một tiếng hừ lạnh mang theo vô thượng đạo lực từ mũi lao tử phát ra, không phải đau đớn, mà là kiên quyết. Chỉ thấy hắn chắp hai ngón tay lại như lao, lại không chút do dự, hướng về ngực trái nơi trái tim, vị trí chưa ấn ký khai thiên, bất diệt vạn kiếp của thánh thân, mãnh liệt đảo một cái. Phúc, một giọt máu vàng, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả sự lộng lẫy và tôn quý, bị hắn cưỡng ép từ sâu trong bản nguyên đạo thể ép ra. Máu vừa xuất hiện, không nhỏ giọt, mà lơ lửng trên lòng bàn tay, cách hư không ba thước. Màu sắc của nó tựa tia sáng đầu tiên khi hỗn độn sơ khai, chất liệu nặng nề tựa như gánh vác ước vạn vì sao. Từng luồng tiên thiên thanh khí từ trong máu bốc hơi ra, hóa thành dòng hình vượng ảnh, cuốn quanh bay múa, phát ra tiếng tiên âm trong trẻo, đạm minh, thậm chí còn có cảnh tượng hỗn độn khai thiên, địa thủy hỏa phong trọng diễn vĩ đại sinh diệt quanh giọt máu. Đây chính là hắn, hóa thân từ bản cổ nguyên thần, bản nguyên chí cao của tiên thiên thần ma chân huyết, chứa đựng một tia đạo tắc khai thiên. Bóc tách ra giọt máu này, dù là lão tử, đạo thể cũng vi chấn, sắc mặt trong khoảnh khắc tái nhợt đi một phần, thanh quang quanh thân cũng ảm đạm vài phần. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn nóng bỏng như lửa, nhìn chằm chằm giọt máu trên lòng bàn tay. Ngưng. Chương 55, linh căn thành hình. Kim tiên khóa cầm chương 55, linh căn thành hình. Kim tiên khóa cầm lão tử miệng niệm chân ngôn, giọt thần ma chân huyết vô cùng trầm trọng, dị tượng đầy trời kia bỗng nhiên quang mang bạt trượng. Nó dưới sự khống chế của vô thượng pháp lực lão tử, như có sinh mệnh, bắt đầu nhanh chóng co rút, kéo giãn, định hình. Cân cốt răng rắc vang vọng, như hỗn độn thần lôi nổ tung, huyết nhục sinh trưởng đan sen, tựa tạo hóa thần công vận chuyển, kinh mạch huyệt khiếu lần lượt điểm sáng, tựa chu thiên tinh thần chiếu rọi. Trong chớp mắt, một cái có kích thước tương đương nam tử trưởng thành, hoàn toàn do kim quang cấu thành, cấu trúc bên trong tinh tế đến mức sợi lông cũng nhìn rõ, một hư ảnh hình người, liền sinh động như thật lơ lửng trước mặt lão tử. Hư ảnh này chính là lấy thần ma chân huyết làm cơ sở, hoàn mỹ mô phỏng ra nhân tộc đạo thể. Để chứng minh đạo của ta, tất phải bắt đầu từ căn cốt tệ nhất. Tâm niệm lão tử lại động, hư ảnh kim quang rực rỡ, khí huyết bàng bạc như biển kia, quang mang nhanh chóng thu liễm, trở nên ảm đạm. Cân cốt cường tráng trở nên mảnh khảnh yếu đuối, huyết khí bành trướng suy yếu như đèn dầu trước gió, kinh mạch cuồn cuộn như sông lớn trở nên tắc nghẽn hẹp dài, huyết khiếu sáng rực như tinh thần càng thêm phủ đuối u ám. Chỉ trong nháy mắt, một cái mô hình nhân tộc hoàn mỹ phù hợp với tiêu chuẩn tiên thiên quyết tổn, khí huyết hư nhược đến cực điểm liền hiện ra trước mắt. Thể chất của nó yếu đuối đến mức, đặt trong nhân tộc thật sự, chỉ sợ ngay cả việc đứng tấn rèn luyện cơ bản nhất cũng không chịu nổi, con đường tiên võ triệt để đoạn tuyệt. Linh căn, phải lấy cái này làm bản nguyên. Lão tử ánh mắt như đuốc, xuyên thấu hư ảnh, thẳng chỉ nơi linh tính quang minh nhất tại cốt lõi sinh mệnh của nó dưới rốn ba tấc, đan điền khí hải. Nơi đó vốn chỉ có một kia yếu ớt như lòng đóm, tùy thời có thể dập tắt, đó là tiên tiên linh tính. Tụ linh thành trùng, cắm rễ hư vô, câu thông thiên địa, là vì linh can. Lão tử hai ngón tay chụp lại, hướng về vị trí đan điền hư ảnh, không trung điểm một cái. Trên đầu ngón tay hội tụ toàn bộ cảm ngộ vô thượng của lão tử về bản chất của linh càng dẫn dắt khí cơ huyền ảo vừa mới giáng lâm theo danh xương đạo của hắn. Ông. Trong đan điền hư ảnh, kia linh tính tiên thiên yếu ớt kia, như đất khô hạn nền đón linh vũ cam lồ của hỗn độn sơ khai, đột nhiên được kích hoạt, khuyết đại. Vô số điểm quang linh tính nguyên bản sinh mệnh, vi diệu đến mức không thể quan sát, từ tứ chi bách hải của hư ảnh, từ hư không mà mịt, thậm chí từ hỗn độn khí đang bao quanh bị cưỡng ép rút ra, hội tụ lại. Khởi đầu, chỉ là một điểm quang cực kỳ nhỏ bé, nhưng tản ra dao động sinh mệnh và trí tuệ thuần túy, tựa như điểm kỳ dị khi vũ trụ khai thiên lập địa. Tiếp theo, điểm quang bắt đầu xoay tròn, bành trướng, như một phôi thai đang thai nghén tinh hà. Vô số rễ cây vi diệu, do linh tính thuần túy cấu thành, từ trong điểm quang vươn ra, đâm vào nơi hư vô của đàn điển hư ảnh, lại tựa như cắm rễ vào đại đạo pháp tắc mờ mịt. Những rễ cây này tham lam hút lấy hỗn độn nguyên khí và thiên địa linh khí đã bị lao tử dẫn động, bị pha loãng đi hàng ức vạn lần. Điểm quang không ngừng biến đổi hình thái, khi thì như hỗn độn thanh liên sắp nở, khi thì như tinh vân vũ trụ chậm rãi xoay tròn, cuối cùng nó ổn định lại, hóa thành một đoàn lơ lửng giữa hư thực, không ngừng đập thình thịch. Bên trong tựa hồ có vô số phù văn huyền ảo sinh diệt lưu chuyển, một quang đoàn kỳ dị. Cốt lõi quang đoàn là kia linh tính bất diệt kia, tựa như hạt giống, rễ cây linh tính trải dài ra hàng ước vạn, sâu cắm vào hư không đạo tắc, tựa như hệ rễ. Quang đoàn bản thân thì tản ra một loại khí tức liên kết nội ngoại, chuyển hóa năng lượng như một cái khớp nối. Linh căn thành. Khi quang đoàn kỳ dị này hoàn toàn ổn định, tản ra dao động linh tính ổn định và liên tục cùng nhịp điệu chuyển hóa năng lượng, trong miệng lão tử lại một lần nữa phun ra hai chữ nặng tựa vạn quân. Lần này không có dị tượng kinh thiên động địa, nhưng lại có một cỗ tạo hóa vĩ lực thấm nhuần không tiếng động, lại mạnh mẽ không thể chống cự, lấy hư ảnh kia làm trung tâm, lặng lẽ lan tỏa ra. Đạo thể vốn ảm đạm không ánh sáng, chết lặng của hư ảnh, bởi sự tồn tại của linh căn này, tựa như được rót vào một luồng sinh cơ mới, rồi rào không ngừng. Tuy cân cốt của nó vẫn yếu đuối, khí huyết vẫn suy yếu, nhưng bên trong lại thắp lên một ngọn đèn hy vọng dẫn đến vô thượng đại đạo. Kia linh tính quang minh yếu ớt kia, thông qua linh căn chuyển hóa mà thành những sợi năng lượng ôn hòa, bắt đầu cực kỳ chậm rãi, nhưng kiên định không lay chuyển nuôi dưỡng cái tiên thiên phế thể này. Khoảnh khắc này, hắn cảm giác rõ ràng, tầng cách cuối cùng ngăn cản thánh đạo chân quả đã triệt để biến mất. Một con đường đại đạo kim quang đã được trải ra dưới chân hắn. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc vinh quang vô thượng này, trên mặt lao tử không có chút vui mừng thuần túy. Hắn cúi nhìn hư ảnh hình người trong lòng bàn tay, vốn đã nhờ linh căn cây ghép mà tỏa ra sinh cơ yếu ớt, ánh mắt phức tạp khó lường. Kia tính toán lạnh lẽo như rắn độc kia đã triệt để dung nhập vào linh căn bản nguyên pháp tắc mà hắn tạo ra, hóa thành một thứ vô hình vô chất, nhưng lại kiên cố không thể phá vỡ. Kim tiên khóa cẩm. Khóa cẩm này sẽ theo sự truyền bá của hệ thống linh căn khắc sâu vào sâu thẳm linh hồn mỗi nhân tộc tu luyện pháp này. Nó sẽ ban cho bọn hắn sức mạnh, ban cho bọn hắn hy vọng, nhưng cũng giống như lời nguyền âm hiểm nhất, khóa chặt tương lai đạo đồ của bọn hắn, chết tại ngưỡng cửa của bất hủ chân chính, trước kim tiên nhân tộc. Các ngươi nên cảm niệm ân đức ban pháp của ta, tôn ta làm vô thượng đạo tổ. Lao tử chậm rãi khép chặt lòng bàn tay, hư ảnh kia mang theo hy vọng và khóa cẩm lặng lẽ tiêu tan, hóa thành từng điểm thanh quang quay trở về bản thân. Hắn khoẹt miệng nết lên một độ cung khó có thể diễn tả, như thương xót, như là mạn, càng như một loại uy nghiêm và lãnh khốc vô thượng của kẻ nắm giữ vận mệnh và linh. Còn về cái gọi là tiên võ đại đạo, Lao tử ánh mắt hướng về sâu trong nhân tộc tổ địa, tựa như xuyên qua vô tận không gian, nhìn thấy những thân ảnh đang dùng tự thân khí huyết thần nguyên giao tranh với càn khôn kia. Liên để nó trở thành lúc các ngươi ngước nhìn linh căn đại đạo, một giấc mộng vụn vỡ xa vời, định không thể chạm tới đi. Quần quần tiên thiên linh khí nồng đậm đến mức không thể hóa giải, tựa như ước vạn đầu thái cổ linh hà gào thét chảy xiết tại đỉnh núi hoang vô danh này, cuồng bạo hội tụ gần như ngưng tụ thành chất lỏng linh tụy ngọc dịch. Linh vân dày đặc thấp xuống, tử khí đông lai ba vạn giảm ước vạn tầng, đem bầu trời này triệt để nhấn chìm. Nhật nguyện tinh thần vì đó mà lu mờ, tựa như tinh túy đại đạo nguyên bản nhất khi trời đất sơ khai đều bị một bàn tay vô hình cưỡng ép giam cầm mà đến, toàn bộ rót vào nơi này. Hư ảnh nhân tộc do một giọt thái thanh lão tử bản nguyên thần mà tinh huyết hóa thành, giờ phút này đang tọa lạc tại trung tâm dòng xoáy linh khí. Hư ảnh toàn thân tinh ánh, kinh mạch như tinh hà mạch lạc rõ ràng dễ thấy, ước vạn huyệt khiếu như chu thiên tinh thần minh diện sinh huy, chỗ huyền ảo nhất đều nằm ở tiểu phúc đan điền của nó. Một đoạn linh căn hư ảnh khúc gắt, rắn chắc, cuốn quanh hỗn độn sơ khai khí tức, sâu cắm vào đan điền hỗn độn hải, tựa thái cổ thần nhạc vững chắc, lại tựa đại đạo mẫu thụ sinh cơ vô tận. Nó chính là khớp nối, là cầu nối, là chiếc chìa khóa vô thượng thông thiên nhân chi hạ. Linh căn thần quang bạo trướng, từ đan điền hỗn độn hải hướng lên trên, một con đường quang minh thông thiên được cấu thành từ pháp tắc thần liên thuần túy bỗng nhiên khai thông. Chương 54, Kim Đan cựu truyện, Thái Thanh ngạc nhiên. Chương 54, Kim Đan cựu truyện, Thái Thanh ngạc nhiên. Nó xuyên suốt huyệt đan điền tiệt trùng, nơi nguyên khí giao thoa lưu chuyển, tựa hồ đang tự mình khai mở và hủy diệt một vùng trời đất mông lung, cuối cùng hung hãn đâm vào nơi cốt lõi nhất của tử phụ thức hải, đó là vùng đất tinh thần vô biên, do đạo niệm vô thượng của Thái Thanh lão tử khai mở, khí hỗn độn tràn ngập, tử khí hồng mông chìm nổi. Đan thành. Thái Thanh lão tử ngồi xếp bằng giữa khí hỗn độn trên đỉnh núi, giọng nói không lớn, nhưng tựa như tiếng đạo âm đầu tiên khai thiên tích địa. Mỗi âm tiết rơi xuống, đều rung động mảnh vụn sao trời thái cổ lơ lửng xung quanh, khiến chúng run rẩy, vỡ ra những vết nứt không gian tựa mạng nện. Vâng. Hoàng sơn kịch chấn, đại địa triệu ước giảm vì đó mà rên rỉ. Lấy linh căn đan điền hư ảnh làm trung tâm, một đạo quang mang rực rỡ không thể dùng lời miêu tả đã bùng nổ. Vô lượng linh khí bị điên cuồng thôn phệ, nén ép, tôi luyện, tựa như ước vạn tòa thần sơn thái cổ trong khoảnh khắc sụp đổ rồi lại ngưng tụ. Một viên kim đan tròn trịa không tì vết, chảy xuôi kim huy bất hủ, tựa hồ do ước vạn ngôi sao hợp kim mà thành, từ từ bay lên trong biển hỗn độn tại đan điền. Vừa xuất hiện, nó đã tựa hồ trở thành trung tâm của vũ trụ, vạn đạo vì đó mà cúi đầu. Bề mặt kim đan không hề bằng phẳng, mà tự nhiên khắc ấn chín đạo ngân văn đại đạo thâm thúy vô cùng, tựa hồ có thể thôn phệ mọi ánh sáng và thần thức. Mỗi một đạo ngân văn đều giống như một con cự long hỗn độn đang say ngủ, ẩn chứa sức mạnh đủ để sinh diệt một đại thế giới. Đạo này chính là kim đan cựu truyền. Giọng nói của lão tử mang theo sự lãnh đạm và uy nghiêm của kẻ thấu suốt bản cổ, nắm giữ tạo hóa, vang vọng khắp chư thiên hoàn vũ. Lời nói dứt, kim đan trong đan điền hư ảnh bỗng nhiên xoay tròn với tốc độ cao. Chuyển thứ nhất, đạo ngân văn hỗn độn đầu tiên trên bề mặt kim đan được điểm sáng, bộc phát ra lực hút thôn vệ tinh hà. Các huyệt khiếu quanh thân ảnh hư ảnh hóa thành nước vạn hố đen, điên cuồng đoạt lấy linh tụy trời đất. Linh khí nhập thể, bị kim đan bá đạo nghiền nát, tôi luyện, tinh lọc, loại bỏ tạp chất, luyện hóa ra nguyên tinh tiên thiên nguyên thủy nhất, chảy xuôi như thủy ngân trong tứ chi bát hải. Đây là luyện tinh hóa khí, đúc nên cơ sở đại đạo. Chuyển thứ hai, kim đan xoay càng nhanh, đạo ngân văn hỗn độn thứ hai sáng lên, kim quang chói xuyên tử phủ. Lượng nguyên tinh tiên thiên đã luyện hóa bay lên, bắt đầu dung hợp, tôi luyện với nguyên bản tinh thần hải trong tử phủ. Một cỗ lực lượng thần niệm hùng mạnh không thể chống cự bắt đầu sinh sôi, lớn mạnh, từ niệm đầu tinh thần hư ảo, ngưng tụ thành chân nguyên thần niệm có thực chất, tựa như ước vạn thanh thần kiếm vô hình đang kích động trong tử phủ. Luyện khí hóa thần, thần niệm sơ thành. Chuyển thứ ba, kim đan rung động như tiếng chuông khai thiên, đạo ngân văn thứ ba rực rỡ. Lực lượng thần niệm hoàn toàn ngưng thực, hóa thành một đạo quang trụ vàng kim nối liền trời đất, từ tử phủ thức hải ầm ầm lao ra, bắt đầu chủ động cảm ứng, bắt giữ, thôn phệ những mảnh vụn quy tắc không gian hư ảo đang lan tỏa khắp hồng hoang thiên địa, nơi đâu cũng có nhưng lại khó nắm bắt. Thần niệm cùng với mảnh vụn quy tắc không gian sơ bộ dung hợp, bắt đầu chạm đến lĩnh vực huyền ảo vượt trên ràng buộc vật chất. Luyện thân phản hư, sơ hư không. Chuyển thứ tư, đạo ngân văn hỗn độn thứ tư quang mang bạt trượng. Tốc độ xoay tròn của kim đan đã đạt đến mức mắt thường khó phân biệt, trở thành một đoàn hỏa đạo thuần kim sắc. Sự dung hợp giữa quang trụ thần niệm và quy tắc không gian hư ảo đống nhiên sâu sắc, tựa hồ muốn đem cái hư vô hình hoàn toàn luyện hóa vào thần niệm của bản thân, hóa hư thành thực, khiến thần niệm bản thân trở thành vật mang đạo của đại đạo. Thần niệm đi đến đâu, không gian bật mèo, quy tắc tùy theo đó mà dao động. Luyện hư hợp đạo, thần dung văn pháp. Chuyển thứ năm, kim đan cháy rực, đạo ngân văn thứ năm rực cháy như lói ước vạn mặt trời. Thể xác và thần niệm trong đạo hỏa đang trải qua sự biến đổi trời đất, cấp độ sinh mệnh bắt đầu nhảy vọt. Một cỗ khí tiên linh siêu thoát phàm trần, bất hủ bất diệt từ mỗi lỗ chân lông của ảnh hư ảnh phun trào ra, hình thành nước vạn đạo tiên quang bao quanh thân thể. Chỉ cần giơ tay nhấc chân, đã có mầm mống sức mạnh dì sơn lớp hải, bát sao hái nguyệt. Nhân tiên chi cảnh, tiên đạo sơ thành. Chuyển thứ sáu, đạo ngân văn thứ sáu sáng lên, kim đan phun trào ra khí huyền hoàng dày nặng vô biên. Khí tiên linh cùng với nguyên bản đại địa sản sinh cộng hưởng mãnh liệt. Ảnh hư ảnh hai chân tựa hồ cùng với địa mạch triệu ước dặm hồng hoang liên kết thành một thể, vô cùng vô tận địa mạch long khí, tinh hoa mậu thổ bị điên cuồng hút lấy, dung nhập vào tiên thể, khiến tiên khí trở nên trầm trọng như núi non, kiên cố như thần kim, toàn thân quấn quanh lực lượng đại địa chấn áp bát hoang lục hợp. Địa tiên chi cảnh, hậu đức tài vận. Chuyển thứ bảy, đạo ngân văn thứ bảy loại sáng, dẫn động cương phong cửu thiên, lực lượng sao trời. Kim đan xoay tròn dẫn động chu thiên tinh đấu, ước vạn tinh thần chi quang vượt qua không thời gian, giáng xuống. Tiên thể bắt đầu hấp thụ thanh linh chi khí cửu thiên, nguyên bản tinh thần, tiên thể càng thêm trong suốt. Tựa hồ do tinh quang thần ngọc đúc thành, vung tay là có thể dẫn động thiên tượng bị biến, điều khiển phong lôi thủy hỏa. Thiên tiên chi cảnh, câu thông tinh thần. Chuyển thứ 8. Đạo ngân văn thứ 8 nở rộ, chân như bất diệt. Quang mang kim đan thu liễm, phản phát quy chân, nhưng lại tỏa ra một loại đạo vận vĩnh hằng, vạn kiếp bất tiêu. Tiên thể và thần niệm hoàn toàn dung hợp không ngại, sự lĩnh ngộ và vận dụng thiên địa pháp tác đạt đến một độ cao mới, thần thông tự sinh, nói là ngay. Chân tiên cảnh, pháp tác như cánh tay sai khiến. Chuyển thứ 9. Đạo ngân văn hỗn độn thứ 9 ầm ầm điểm sáng, chín đạo ngân văn đầu đuôi tương liên, hình thành một đạo hoàn hỗn độn hoàn mỹ không khuyết điểm, tựa hồ có thể thôn phệ thiên địa. Kim đan bộc phát ra quang huy khai thiên tích địa, đem ảnh hư ảnh hoàn toàn thôn phệ. Một cỗ lực lượng huyền ảo vượt trên chân tiên, siêu việt trên quy tắc thông thường lan tỏa ra, đó là hơi thở chạm đến nguyên bản sâu sắc hơn của vũ trụ. Huyền tiên chi cảnh, huyền chi lại huyền, chú diệu chi môn. Nhất tộc hư ảnh sinh ra từ tinh huyết thần ma, cùng với việc kim đan cựu chuyển công thành, hình thể của nó đã từ hư ảo hoàn toàn ngưng thực, tựa như một vị thần chỉ thái cổ được đúc từ thần kim hỗn độn, sừng sững đứng giữa lò dung thiên địa. Áp bách bàng bạc khiến không gian triệu ước giảm đông cứng. Dòng sông thời gian tựa hồ ở quanh thân nó trở nên trì trệ. Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc đỉnh phong cựu chuyển công thành, huyền tiên đạo quả viên mãn này, viên kim đan đang lơ lửng trong biển hỗn độn tại đan điền, chín đạo ngân văn hỗn độn hoàn mỹ lưu chuyển. Tại chỗ sâu nhất của nó, một tia hỗn độn ba động yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận, nhưng lại chân thật tồn tại, tựa như nhịp đập trái tim nguyên thủy ngủ say vào cổ, đập rất yếu ớt. Đợt ba động này không xuất phát từ cựu chuyển đạo ngân, mà là chỉ về phía khe hở huyền chi lại huyền, hỗn độn chưa minh của cựu chuyển hợp nhất. Cựu chuyển hợp nhất hóa thành chuyển thứ 10. Một tia cơ duyên mờ ảo, hỗn độn chưa rõ, tựa như cái nhất nguyên thủy nhất trước khi khai thiên tích địa, tại đỉnh điểm thành tựu của ảnh hư huyết mạch này, lặng lẽ nảy mầm. Cơ duyên này quá mờ ảo, tựa như ngọn nến trong gió, tựa hồ tùy lúc sẽ bị hủy diệt trong đạo vận bàng bạc của cựu chuyển viên mãn, nhưng lại kiên cường báo hiệu một tiềm năng khủng bố, vượt trên cảnh giới hiện tại, thẳng chỉ hỗn độn nguyên bản. Hừm. Trong khí hỗn độn, đôi mắt sâu thẳm của Thái Thanh lão tử, vốn không chút gợn sóng, tựa như phản chiếu sự sinh diệt của hồng hoang, lại vô cùng vi tế mà dao động một tia. Tia dao động hỗn độn này, gần như bị quang huy đạo quả cựu chuyển viên mãn che lấp hoàn toàn. Tựa như một hạt bụi nhỏ ném vào giếng sâu cổ xưa, cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự cảm nhận vô thượng của hắn, người sáng đạo giả này. Chương 55, Huyền Khôn Bộ Lạc chương 55, Huyền Khôn Bộ Lạc một tia kinh ngạc cực kỳ hiếm thấy, gần như không tồn tại, thoáng lướt qua tâm hồ tĩnh lặng của hắn. Nhưng lúc này, thiên địa cùng chúc mừng, vạn đạo anh minh, chính là đại đạo sơ thành, uy áp hoàn vũ. Tia rung động ấy, bị niềm vui đạo thành càng hùng vĩ, càng cấp bách tạm thời đè nén xuống. Ta đạo thành rồi. Thái Thanh lão tử trường thân mà dậy, trong miệng phát ra không còn là phàm âm, mà là khai thiên tích địa như vô thượng đạo hống. Mỗi một âm tiết đều hóa thành kim sắc phủ văn có thực chất, tựa như ước vạn viên hỗn độn tinh thần đang thiêu đốt, mang theo đạo vận khủng bố đủ sức áp sập thanh thiên cổ xưa và đời, oanh nhiên nổ tung. Oanh long long. Hàng ước ước lý hư không tựa như lưu ly mong manh, bị tiếng sấm chứa đựng đại đạo chân ý này trong khoảnh khắc chấn nát vụn. Những khe nước không gian đen kịt dữ tợn như diệt thế hắc long, điên cuồng lan tràn, nuốt chửng hết thể quang tuyến và vật chất, địa hỏa phong thủy trong đó điên cuồng tàn sát sinh sôi. Nhật nguyện tinh thần dưới tiếng sấm diệt thế run rẩy lạ tả, quang mang ám đạm, tựa hồ khoảnh khắc tiếp theo liền muốn triệt để sụp đổ. Sóng âm vô hình quét qua hồng hoang đại địa, ước vạn sinh linh, bất luận thảo mục tinh quái, hồng hoang cự thú, hay nhân tộc vừa mới sơ sinh, từ sâu thẳm linh hồn đều cảm nhận một loại kính sợ và thần phục cực hạn không thể chống cự, đến từ bản năng sinh mệnh, như con kiến đối mặt thiên thần khai thiên. Cùng lúc đó, thân ảnh lão giả phàm tục kia vẫn ẩn hiện trên đỉnh núi, bao phủ trong hỗn độn khí, tựa như cũng động bị ném vào lò lửa, từng tấc vỡ vụn, bóc chóc. Bát quái tiên y địa, thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Từ trong hư không sâu thẳm, một đạo tiên quang vô song do tiên thiên bát quái thần văn đan sen đột nhiên giáng lâm. Can thiên, không địa, chấn lôi, tốn phong, khảm thủy, ly hỏa, cấn sơn, đoài trạch, tám loại bản nguyên đại đạo phù hiệu trên tiên y không ngừng lưu chuyển, diễn dịch cuối cùng áo nghĩa sinh diệt của vũ trụ. Tiên y khoác lên người, thân hình lão tử trong khoảnh khắc trở nên cao xa khó lường, tựa hồ đã nhảy ra tam giới ngũ hành, cùng hồng hoàng thiên đạo song song. Áo choàng phất động, quẻ tượng lưu chuyển, tự thành một phương vô thượng đạo vực cách tuyệt đại thiên địa, vạn pháp bất xâm, nhân quả khó vướng. Hồng hoa biển quải, thực phẩm tiên thiên linh bảo. Một cây biển quải thoạt nhìn cổ phát, toàn thân do hỗn độn thần mục chế tạo xuất hiện trong tay lão tử. Đỉnh biển quải, một đóa hỗn độn thanh liên hư ảnh đột nhiên nở rộ, cánh sen lớp lớp chồng chất, tựa hồ nâng đỡ tam thiên đại thế giới. Trong tâm sen, một điểm đỏ tươi như máu tiên thiên đạo hỏa vĩnh hằng thiêu đốt, tản ra nhiệt độ khủng bố có thể đốt sạch chư thiên, phá diệt vạn pháp, nhưng lại bị hỗn độn thanh liên hư ảnh thu liễm hoàn mỹ. Biển quải khẽ chạm vào hư không, toàn bộ mảnh không gian hàng ước ước lý bị chấn nát trong khoảnh khắc được một cỗ lực lượng vô hình nuốt phẳng, định trụ, tựa như thời gian đảo lưu. Thử kim hồ lô, thực phẩm tiên tiên linh bảo. Một chiếc hồ lô nhỏ nhắn tinh xảo, toàn thân chạy xuôi hồng mông tử khí treo trên thắt lưng lão tử. Miệng hồ lô hỗn độn khí lan tỏa, tựa như nối liền vũ trụ quy khư chi địa, lại tựa như ẩn chứa nguồn gốc sáng tạo thai nén vạn linh. Nó không cần thôi động, tự mình thôn phệ vô lượng hỗn độn nguyên khí và thiên địa đạo tắc, về mặt hồ lô tử kim thần văn minh diệt. Mỗi một lần lóe lên, đều tựa như một vì sao lùn thu nhỏ đang sinh diệt luân chuyển, tản ra uy năng vô thượng trấn áp chư thiên, thu thập vạn vật. Thử kim thẳng, trung phẩm tiên thiên linh bảo. Một sợi dây màu tím vàng, mảnh như tơ nhưng lại kiên cố đến mức tựa như có thể trói buộc thái cổ thần ma, như sinh vật sống quấn quanh trên dây lưng bát quái tiên y của lão tử. Nó lúc gần lúc hiện, tản ra một loại đạo vận sắc bén có thể cấm đoán thời không, khóa chặt vạn linh, tuy là vật buộc eo, nhưng khí tức lại hiện hiện âm trầm hơn nhiều linh bảo công phạt thượng phẩm. Giây phút này, phàm trần triệt để phai nhạt, thánh tôn lâm thế. Thái Thanh lão tử, thủ tịch Tam Thanh thánh tôn, rốt cuộc đã triển lộ ra chân dung vô thượng chúa tể hàng ước ước sinh linh, sinh sắc tùy tâm của hắn. Không cần cố ý thôi động, chỉ là tự nhiên lưu lộ khí tức chân thần, đã khủng bố đến mức khiến hồng hoang bản nguyên ý chí đều đang ai mình. Thứ bao quanh thân hắn đã không còn là tiên quang đạo tắc thông thường, mà là hỗn độn quang hoàn do ước vạn đầu cụ tượng hóa đại đạo thần liên đan sen tạo thành. Mỗi một tia khí tức buông xuống, đều nặng nề đến mức có thể áp sập tinh hà, thuần túy đến mức có thể diễn hóa vạn vật. Sinh mệnh bản nguyên của hắn bao la vô bờ, trí cao quyền lực mà hắn ẩn chứa, sớm đã vượt qua tổng hòa của đại thiên thế giới thông thường. Đó là một loại lực lượng tuyệt đối đủ sức làm nổ tung một phương đỉnh cấp đại thiên thế giới, khiến vũ trụ thai màng của nó triệt để sụp đổ. Nếu không phải thân ở vào hồng hoang đại thế giới mênh mông vô bờ, bản nguyên hùng hậu đến cực điểm này, sự tồn tại của hắn bản thân chính là đối với chư thiên vạn giới pháp tắc là thách thức tối thượng. Hoang sơn bốn phía, uy áp vô hình tựa như hỗn độn thủy triều có thực chất, từng đợt khuyết tán ra. Phương đại thiên địa mà hắn đang ở, đều trở nên vô cùng nhu thuận dưới tầm mắt của hắn, tựa như đang bái kiến chúa tể trí cao vô thượng của chúng. Lão tử quét mắt nhìn hư không đã vỡ vụn rồi lại trùng tổ, tựa hồ xuyên thấu hàng ước ước lý sơn hà, hướng về phía đông phương đại địa. Từng cái, dưới đại đạo uy áp kim đan cựu chuyển lay động như nến trước gió, lại kiên cường đứng vững, lộ ra vô hạn sinh cơ, nhân tộc bộ lạc. Là lúc truyền đạo nhân tộc rồi. Lời còn chưa dứt, thân đã hóa đạo. Không có không gian ba động, không có quang hoa lóe lên. Thân ảnh Thái Thanh lão tử, cùng với hỗn độn khí lan tỏa hàng ước ước lý, bắt quái tiên y địa vô thượng đạo vực, hồng hoa biển quải thanh liên hư ảnh, tử kim hổ lô thôn phệ hồng mông tử khí. Hết thảy thuộc về thánh tôn đích dấu vết, trong phần vạn tỷ phần một sát na, tựa như bị một bàn tay khổng lồ vô hình triệt để xóa đi khỏi bức họa hồng hoang. Huyền Khôn bộ lạc, nó không phải là tụ lạc thông thường, mà là đỉnh kim tự tháp nhân tộc, đỉnh cấp đại bộ lạc đủ khiến vạn tộc phải chú mục. Lãnh thổ của nó rộng lớn, sớm đã vượt qua tưởng tượng phàm tục, lấy hàng triệu quang năm để tính. Bên trong, thần sơn huyền phù như thái cổ tinh thần, đại trạch bốc hơi hỗn độn chi khí, phù văn đan sen, huyết khí sông lên hán, cấu trúc nên một quốc gia hùng vĩ kiên cố không thể phá vỡ, ẩn chứa sinh cơ vô tận. Nâng đỡ nên sự nghiệp này là hai vị tồn tại đủ sức chấn nhiếp các tộc lân cận. Bộ lạc tộc trưởng Huyền Khôn, tên của hắn chính là tên bộ lạc, uy của hắn chính là linh hồn bộ lạc. Hắn là đệ bát đại tiên thiên nhân tộc tồn tại từ khi nhân tộc giáng sinh, căn cước thuần túy, sinh ra từ một tia tạo hóa chi khí bản nguyên nhất khi thiên địa sơ khai. Từ sâu thẳm huyết mạch của hắn là cấn lên dấu ấn cổ xưa nhân tộc và hồng hoang chiến đấu, khai phá đường đi ra cổ. Tích lũy của năm tháng dài đằng đẵng, vô số lần tôi luyện từ biên giới sinh tử, sớm đã đem hắn đánh bóng thành một thanh thần phong tuyệt thế đủ sức xé rách trời xanh. Tu vi cả đời hắn càng đạt đến cảnh giới khiến vô số sinh linh ngưỡng vọng run rẩy là giới vương cảnh đại viên mãn. Chỉ còn một bước cuối cùng, đâm thủng tầng cách mạc huyền chi lại huyền kia, liền có thể bước vào truyền thuyết đủ sức dung chuyển đại thiên thế giới, thánh võ chi cảnh. mà người còn lại chính là trụ cột tinh thần của Huyền Khôn bộ lạc, hóa thân của trí tuệ, đại tế ti ngư bóng thị. Chương 56, Thái Thanh lão tử pháp tướng chân thân giáng lâm. Chương 56, Thái Thanh lão tử pháp tướng chân thân giáng lâm. Truyền kỳ của hắn cũng khắc sâu trên sử sách huy hoàng của văn minh nhân tộc. Chính hắn, với thân phàm tục, quan sát dòng nước, lĩnh hội thiên cơ, dùng dây leo kiên cường và ý chí bất khuất, dệt nên tấm lưới đánh cá đầu tiên. Vật này vừa xuất hiện, con đường thu thập thức ăn của nhân tộc đống nhiên rộng mở, nền tảng sinh tồn được củng cố. Khoảnh khắc đó, thiên tâm có cảm ứng, đại đạo ưu ái, vô lượng công đức từ cửu thiên oanh nhiên giáng xuống, như dòng lũ vàng rót vào thân hắn. Nếu không phải lúc đó nhân tộc chưa được hoàng thiên truyền thụ trực chỉ đại đạo tiên võ diệu pháp, hắn dựa vào công đức trời ban này, e rằng đã sớm thoát ly xiềng xích phàm tục, bước lên cảnh giới cao hơn. Dù vậy, trước khi hoàng thiên truyền pháp, hắn cũng bị sức mạnh công đức mênh mông này đẩy thẳng lên huyền tiên đỉnh phong, trở thành một trong số ít những đại cự đầu chạm đến ngưỡng cửa tiên đạo thời kỳ đầu của nhân tộc. Khi hoàng thiên truyền xuống bộ pháp môn vô thượng tiên võ phù hợp với huyết mạch nhân tộc, lấy võ chứng đạo, lão tử họ Ngư liền không chút do dự, kiên quyết từ bỏ con đường cũ. Hắn dùng đại trí tuệ, đại ý chí, đem toàn thân công đức bàng bạc và căn cơ huyền tiên, toàn bộ chuyển hóa thành tiên võ thần lực tinh thuần vô song, cường mạnh bá liệt. Sự chuyển hóa này, tựa như vượng hoàng niết bàn, không những không làm suy yếu uy năng của hắn, ngược lại còn khiến hắn tiến thêm một bước, tu vi hiển hách đạt đến giới vương cảnh đỉnh phong. Dù là hậu tiên nhân tộc căn cơ, thành tựu và khí phách của hắn đều đủ khiến vô số sinh linh tiên thiên phải hổ thẹn. Trong cơ thể hắn cuồn cuộn chảy xiết, không còn là tiên linh chi khí hư ảo, mà là khí huyết bàng bạc như rồng như voi, đủ sức đập tan tinh thần, là minh chứng rực rỡ của tiên võ đại đạo trên thân nhân tộc. Hai vị cự đầu giới vương cảnh trấn thủ, phối hợp với vô số tộc nhân cường đại tu luyện tiên võ đại đạo trong phạm vi trăm triệu quang niên của bộ lạc, đã kiến tạo nên nền tảng vững chắc như kim cương, khí vận như rồng của Huyền Khôn bộ lạc. Khí huyết bàng bạc đan xen thành màn trời vô hình, bao phủ khắp bốn phương, chấn nhiếp kẻ tiểu nhân, ngay cả những hung thú cổ xưa từ thời hồng hoang cũng không dám dễ dàng chống lại phong mang của họ. Thế nhưng, ngay trên thánh thổ nhân tộc này, dưới bầu trời bộ lạc tưởng chừng bình yên nhưng ẩn chứa vô tận lực lượng. Một luồng ý chí khủng bố, siêu việt vạn linh, xem chúng sinh như kiến, một niệm có thể quyết định sinh diệt luân hồi của vạn vật, từ lâu đã lặng lẽ ngự trị tại đây. Ý chí này mênh mông như trời, đạm bạc như đạo, siêu thoát ngoài thời không, dường như chỉ lặng lẽ nhìn xuống sự hưng suy thay đổi của bộ lạc nhỏ bé bên dưới, như đứa trẻ quan sát đàn kiến trong bàn cờ cát. Nó không phải thực thể, nhưng lại vô sở bất tại, cùng với màn trời khí huyết hùng vĩ của Huyền Khôn bộ lạc tạo thành một loại cân bằng kỳ dị, khiến người ta ngẹt thở. Nó chính là thủ tịch của Tam Thanh Thánh Tôn cao cao tại thượng, đứng trên đỉnh cao hồng hoang, đệ tử không thể tranh cãi dưới trướng đạo tổ Hồng Quân Thái Thanh lão tử. Lúc này, vị tồn tại vô thượng danh chấn hoàn vũ, được vô số sinh linh tôn xưng là đệ nhất nhân dưới thánh nhân, một tia ý chí hóa thành hư ảnh của hắn, đang lơ lửng trên màn trời rộng lớn vô biên của Huyền Khôn bộ lạc. Thân ảnh của hắn nằm giữa hư thực, dường như được dệt nên từ hỗn độn chi khí thuần khiết nhất và đại đạo pháp tắc, đạo bào cổ pháp, trên đó dường như có cảnh tượng tinh hà sinh diệt, vũ trụ sơ khai lưu chuyển không ngừng. Đôi mắt sâu thẳm như có thể nuốt chửng mọi ánh sáng của hắn, không còn là sự bình tĩnh như mặt nước giếng sâu thường ngày, mà là vô số đạo quang mang thâm ảo khó tả điên cuồng tôi diễn, va chạm, sáng tắt. Mỗi lần quang mang lóe lên, dường như đều ứng với quy tích vận mệnh của một sinh linh nào đó trong bộ lạc bên dưới, ứng với một nhánh nhỏ bé trong trường hà khí vận nhân tộc, càng ứng với cơ duyên thành thánh hư vô mở mịt nhưng lại chân thật tồn tại của chính hắn. Hừ. Một tiếng hừ lạnh từ vô thượng ý chí, không phải âm thanh, lại trực tiếp rung động trong hư không phát tác, đủ sức khiến tinh thần run dậy. Ý niệm đạm bạc đến cực điểm của lão tử vang vọng trong hư không, mang theo sự kiêu ngạo và khinh miệt từ cốt tủy, đến từ sự kiêu ngạo của tiên tiên thần thánh, chỉ là đám bùn nặn tạo hậu thiên, tồn tại như sâu bọ. Nếu không phải cơ duyên thành thánh chứng đạo hôn nguyên, vạn kiếp bất diệt của bản tọa, lại hệ ở khí vận nhỏ bé của các ngươi, bản tọa nào sẽ hạ mình, cúi nhìn nơi hoang vu này. Có thể khiến bản tọa đích thân hiển thánh, vì các ngươi giảng giải đại đạo huyền cơ, truyền xuống kim đan diệu pháp trực chỉ trường sinh bất hủ. Đây chính là phúc duyên các ngươi tu luyện trong đời, ngàn cổ khó gặp. Là vinh hạnh lớn lao cho huyết mạch ti tiện của các ngươi được tắm gội ân thánh vô thượng. Ý niệm này lạnh lẽo và bá đạo, tràn đầy cảm giác không cho phép nghi ngờ, từ trên cao nhìn xuống. Dường như sự hưng suy của trăm triệu sinh linh, phạm vi trăm triệu quang niên bên dưới, trong mắt hắn chỉ là một ván cờ để nghiệm chứng đại đạo của bản thân. Ùng. Theo ý niệm nhìn xuống chúng sinh của lão tử hạ xuống, toàn bộ bầu trời phía trên Huyền Khôn bộ lạc, vốn đang bình yên, thực chất bị ý chí cường đại áp chế, đột nhiên xảy ra biến đổi trời đất. Không gian như mặt gương lưu ly mong manh, phát ra tiếng rên rỉ vì không chịu nổi gánh nặng, từng tấc vỡ vụn. Dòng chảy hỗn loạn hỗn độn vô tận còn chưa kịp tràn ra, đã bị một luồng ý chí càng thêm mênh mông, càng thêm thuần khiết, càng thêm bá đạo cưỡng ép làm phẳng, tái tạo. Khoảnh khắc tiếp theo, một thân ảnh vĩ đại và uy nghiêm không thể dùng lời nói để hình dung, sẽ toạc sự ngăn cách của vạn cổ thời không, oanh nhiên hiển hóa tại chân thật giới vực. Đó là Thái Thanh lão tử chân thân pháp tướng. Hán cao, còn không biết bao nhiêu vạn trượng. Đúng là xuyên thủng giới hạn giữa trời và đất. Đầu đội như đã chạm tới bầu trời ngoại vi thiên ngoại tiên hoàng, nơi lạnh lẽo chết chóc. Đôi chân tựa như bước vào dòng sông Minh Hà sôi sục nơi sâu thẳm nhất của Cửu Vũ địa phủ. Pháp tướng toàn thân, vô cùng vô tận thanh quang phun trào ra, mỗi một tia thanh quang đều ẩn chứa mảnh vụn đạo tắc khai thiên tích địa. Hóa thành quang hoàn có thực chất, tầng tầng lớp lớp, bao quanh thân hắn, hình thành từng tầng đạo quang hộ thể thần thánh không thể xâm phạm. Ầm ầm ầm. Theo chân thân lão tử giáng lâm, toàn bộ phạm vi trăm triệu quang niên mà Huyền Khôn bộ lạc tọa lạc, tựa như bị ném vào một cổ giới hồng hoang của tinh thần hỗn độn, trời đất vì đó mà mất xác, vạn đạo vì đó mà ai oán. Vô cùng vô tận thiên địa dị tượng, như sông ngân hà tràn mở, không thể kiểm soát, điên cuồng phun trào ra, phương đông thiên tế, tử khí mênh mông ngang dọc chín nước quang niên, tuôn chảy không ngừng, nhấn chìm biển sao, dòng sông màu tím dài. Tử khí này tôn quý vô cùng, là nền tảng hiển hóa đại đạo, nơi nó đi qua, cây khô đâm chồi, đá cứng cũng gật đầu, pháp tắc đều vì đó mà vui mừng quy phục. Thủy khí, hà quang ngưng kết thành lục địa bảy màu có thực chất, tầng tầng chồng chất, bao phủ toàn bộ bầu trời. Trên đó, các tòa cung điện nguy nga ẩn hiện, bóng dáng tiên cầm dị thú lượn vòng, giải xuống vô tận khí tức tương hòa, cố gắng an ủi hàng trăm triệu sinh linh bên dưới đang bản năng sợ hãi vì thánh uy. Giống. Ê ơ. Tiếng rồng ngâm phượng hót rung động hoàn vũ vang lên. Không phải hư ảnh, mà là chân long và chân phượng pháp tướng được kết hợp từ thiên địa nguyên khí thuần khiết nhất và ấn ký pháp tắc. Thân thể khổng lồ vô song của chúng nó lượn trên mây lạnh, trên đó long lân, phượng vũ rõ ràng thấy được, giải xuống từng điểm quang vũ thần thánh, mỗi giọt đều ẩn chứa sinh cơ thuần khiết và lực lượng tạo hóa. Từ sâu trong lòng đất, truyền đến tiếng gầm gừ trầm đục và thần thánh.